Chương 56, như chấm đích thân tới chương 56, như chấm đích thân tới hiệp dùng võ phạm cấm, dùng văn nho luật pháp. Giang hồ ở trong, các môn các phái giang hồ nhân sĩ, ỷ vào trong tay mình điểm này không quan trọng công phu, làm sang làm bậy, đánh lấy thay trời hành đạo gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ ngụy trang, lạm sát kẻ vô tội, xem thường hoàng quyền, không nhìn triều đình pháp luật. Căn bản cũng không có đem triều đình luật pháp đặt ở đáy mắt, dẫn đến đại cản vương triều danh dự cũng sớm đã hạ xuống đáy cốc tại. Giang hồ nhân sĩ trong mắt, chỉ biết là có giang hồ võ lâm, căn bản cũng không biết triều đình. Lý Trường Sinh hít mắt, ánh mắt thâm trầm, trong ánh mắt tản mát ra một cô vô cùng vô tận sắc cơ. Đối với những cái kia giang hồ môn phái võ lâm sắc ý, càng thêm rõ ràng. Nếu như tùy ý giang hồ võ lâm nhân sĩ tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, thậm chí cấu kết với nhau, phạm thượng làm loạn, chỉ sợ đại càn vương triều đều sẽ bị giang hồ võ lâm nhân sĩ khiến cho rối tinh rối mù, thậm chí gà chó không yên. Đông đông đông. Chỉ nghe được một hồi rất có tiết tấu thanh âm vang lên. Lý Trường Sinh vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ lấy bàn. Vũ Hóa Điền ở đâu? Nô tài tại. Nguyên bản đứng ở bên cạnh giữ im lặng Vũ Hóa Điền, lúc này liền đứng ra, hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay, ngôn ngữ cung kính nói: "Triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liệp vệ, sáng tạo đến nay, đã có không ít thời gian, bọn hắn chỉ biết triều đình nhưng khuyển đi danh, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua triều đình tam đại đặc thù cơ cấu lực lượng, cũng là thời điểm để bọn hắn xuất động một chút." Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần ở xa địa phương khác, tạm thời không cách nào trở về, Lạc Vân Tông vụ án này nguyên bản là giao cho ngươi phụ trách, người liền giao cho ngươi, dính đến có quan hệ với giang hồ môn phái võ lâm, toàn bộ đều giao cho ngươi xử trí. Thật không hy vọng lại nhìn thấy những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ làm sảng làm bậy, thậm chí còn dám phạm thượng làm loạn. Lý Trường Sinh ngôn ngữ cực kỳ bình thản, nhưng để ở đại điện ở trong mỗi người bên hai, lại như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhanh chóng nổ bể ra đến. Tất cả mọi người biết rõ vô cùng, đại càn vương triều sau đó phải nên đón một trận xưa nay chưa từng có đại phong bạo. Một trận quét sạch giang hồ võ lâm đại thanh tẩy, sắp triển khai. Mời bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ân. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, từ bên hông lấy ra một khối từ thuần hoàng kim chế tạo mà thành lệnh bài. Chỉ thấy này lệnh bài toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, phía trên còn khắc lấy một đầu sinh động như thật thần long. Đem lệnh bài ném cho Vũ Hóa Điển, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng nói, "Chớ ban thưởng ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lực, chuyện này bất luận dính đến như thế nào giang hồ môn phái võ lâm, như thế nào địa phương thế lực, có bất kỳ ngăn cản người, ngươi đều có thể tiền trạm hậu tấu, giết chết bất luận." Đã những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ, chưa từng có đem triều đình coi là chuyện to tát, thậm chí còn trên dưới cấu kết, ý đồ phá vỡ triều cương. Như vậy Lý Trường Sinh, liền phải để bọn hắn minh bạch cái này giang hồ đến tột cùng ai làm chủ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã dám phản kháng triều đình, vậy cũng đừng trách triều đình cho bọn họ lôi đình một kích. Đã diệt trừ những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ, cũng có thể thừa cơ đem những địa phương ăn hối lộ trái pháp luật, cùng giang hồ cấu kết lực lượng, cùng nhau nhổ tận gốc. Đối Lý Trường Sinh mà nói, hoàn toàn chính là một hòn đá ném hai chim. Thân làm đại càn vương triều hoàng đế, Lý Trường Sinh quan tâm, cũng không phải là đại càn vương triều những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ, cùng quan viên địa phương, đối với mình đến tột cùng thấy thế nào. Cảm thấy hắn là Lý Trường Sinh, là bạo quân cũng tốt, là minh quân cũng được. Lý Trường Sinh hoàn toàn không quan tâm. Lý Trường Sinh quan tâm, là đại càn vương triều phải chăng có thể trưởng trị cửu an. Dù là thuê nằm trăm vạn, giết người như ngóe, thì tính sao? Hậu thế tự có đại nho, sẽ thay chính mình giải thích. Nô tài tuân mệnh. Vũ Hóa Điền nhặt lên Lý Trường Sinh, khối kia thuần kim kim bài, chỉ thấy phía trên thình lình viết bốn chữ lớn, như chấm thân lâm. Nhìn đến đây, cũng làm cho Vũ Hóa Điền trên mặt toát ra một chút thần sắc kích động. Hắn biết rõ vô cùng, đây là bệ hạ đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể đem khối này cực kỳ chân quý lệnh bài giao cho trong tay của mình. Vũ Hóa Điền cũng âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Dù là đem những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ hoàn toàn chém tận giết tuyệt, cũng ở đây không tiếc. Nhưng Cẩm Ý Liệp vệ hiệp đồng Tây Sưởng, cùng nhau đi công việc chuyện này a. Lý Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa mở miệng nói, Cẩm Ý Liệp vệ chính là Lý Trường Sinh, lúc trước sáng lập một chỗ thế lực, vốn là muốn giám sát thiên hạ. Phát triển tầm 10 năm, cũng sớm đã đem Cẩm Ý Liệp vệ lực lượng bố trí vô cùng bất nhập. Thiên hạ các nơi đều có Cẩm Ý Liệp vệ cái bóng. Chỉ có điều Cẩm Ý Liệp vệ chỉnh thể sức chiến đấu, so với đồ vật hai nhà máy mà nói, vẫn như cũng là kém hơn một chút, nhưng nếu là bản về tình báo trinh sát năng lực, thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Cẩm Ý Liệp vệ đối với thiên hạ các môn các phái cùng địa phương thế lực đều có hiểu rõ nhất định. Nếu là có Cẩm Ý Liệp vệ tương trợ, đối Tây Sưởng mà nói, có thể nói là làm ít công to, cũng có thể cực lớn để cao Tây Sưởng hiệu suất làm việc. Đợi cho Vũ Hóa Điền lui ra về sau, Lý Trường Sinh liền cho Cẩm Ý Liệp vệ hạ lệnh, nhường Cẩm Ý Liệp vệ toàn lực phối hợp Tây Sưởng xử lý giang hồ võ lâm sự tình. Không bao lâu, Cẩm Ý Liệp vệ đô chỉ huy sứ ứng vô cầu, liền tìm tới Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền, vẻ mặt cười ha hả nói, không biết rõ đốc chủ đại nhân kế tiếp có gì kế hoạch. Ta Cẩm Ý Liệp vệ trên dưới, nhất định toàn lực phối hợp Tây Sưởng, chuyên môn xử lý việc này. Tuy nói Cẩm Ý Liệp vệ chính là hoàng đế bệ hạ ban đầu sáng tạo một chỗ thế lực, tầm 10 năm, Cẩm Ý Liệp vệ cũng vì hoàng đế bệ hạ làm rất nhiều chuyện. Có thể làm sao bất luận Đông Sưởng vẫn là Tây Sưởng, có lực lượng ở xa Cẩm Ý Liệp vệ phía trên. Cẩm Ý Liệp vệ ngoại trừ dò xét tình báo bên ngoài, căn bản cũng không có nhiều ít vũ lực uy hiếp. Hiện tại công tác tình báo cũng có một bộ phận từ Đông Tây hai nhà máy phụ trách dò xét, dẫn đến Cẩm Ý Liệp vệ lực lượng cùng tác dụng bị từ từ suy yếu. Dưới loại tình huống này, ứng vô cầu tự nhiên không chịu cô đơn, nghĩ hết tất cả biện pháp mở rộng Cẩm Ý Liệp vệ lực ảnh hưởng. Cũng đúng lúc thông qua lần này hiệp trợ Tây Sưởng, xử lý giang hồ võ lâm nhân sĩ chuyện, từ từ đem Cẩm Y Liễu vệ tên tuổi đánh đi ra. Vũ Hóa Điền đối với Ứng Vô Cầu điểm tiểu tâm tư kia, cũng sớm đã rõ rõ ràng ràng, biết đối phương ý tứ. Bất luận đồ vật hai nhà máy vẫn là Cẩm Y Liễu vệ, tại một ít chuyện bên trên đều có nhất định sức cạnh tranh, điểm này cũng là không gì đáng trách. Vũ Hóa Điền cùng Tào Chính Thuần cũng là ở vào cạnh tranh trạng thái. Bất luận là người Vũ Hóa Điền vẫn là Tào Chính Thuần, đều không có đem Cẩm Y Liễu vệ coi là chuyện to tát. Cẩm Y Liễu vệ mặc dù phát triển tầm 10 năm, mạng lưới tình báo hệ thống trải rộng thiên hạ, có thể làm sao lúc trước Lý Trường Sinh, thân làm trấn thủ biên cương hoàng tử, trong tay nắm giữ tài nguyên là có hạn. Có thể đem Cẩm Y Liễu vệ bồi dưỡng lên liền đã không tệ, mong muốn bồi dưỡng được thực lực cường hãn, sức chiến đấu phá Trần Cẩm Y Liễu vệ, vẫn là giật gấu ba bay. Dưới loại tình huống này, dẫn đến Cẩm Y Liễu vệ mặc dù phát triển cấp tốc, cũng không có nhiều ít cường giả. Không hề giống đồ vật hai nhà máy, như vậy có được thực lực cường hãn tồn tại. Giống trước mắt Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ Ứng Vô Cầu, bây giờ bất quá là tông sư sơ kỳ cảnh giới. Đặt ở đồ vật hai nhà máy ở trong, liền xếp hạng 10 vị trí đầu đều vào không được. Người loại này, tự nhiên không cách nào uy hiếp được đồ vật hai nhà máy. Bất quá nể tình Cẩm Y Liễu vệ cùng đồ vật hai nhà máy như thế, toàn bộ đều là hoàng đế bệ hạ làm việc. Đối với Ứng Vô Cầu tiểu tâm tư, Vũ Hóa Điển cũng không có coi là chuyện to tát. Chương 57, hắn tới chương 57, hắn tới bản đốc chủ cần Cẩm Y Liễu vệ phối hợp Tây Sương, đem có quan hệ tại giang hồ môn phái võ lâm tất cả tình báo, toàn bộ đều giao cho bản đốc chủ. Về phần lần này trấn áp giang hồ Vũ Hóa Điển dừng lại một hồi, vốn là muốn trực tiếp vận dụng Tây Sương lực lượng đi làm thành việc này, suy tư một lát vẫn là sửa lời nói, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ liền phái người hiệp trợ chính là. Nghe đến đó, Ứng Vô Cầu căn bản không có bất kỳ một chút xíu do dự, lập tức chắc tay, mặt mũi tràn đầy cùng kính nói, mời đốc chủ đại nhân yên tâm. Thuộc hạ sau khi trở về, liền lập tức đem tất cả tư liệu đều giao cho đốc chủ đại nhân. Nhất định triệu tập Cẩm Y Liễu vệ tinh nhuệ lực lượng, hiệp trợ Tây Sương diệt trừ giang hồ võ lâm. Ân. Vũ Hóa Điền khẽ bước cảm nói, ngươi bây giờ lập tức liền trở về, phân hai bước đi, chỉnh lý tư liệu, điều động lực lượng tinh nhuệ. Phía chúng ta nghiên cứu tư liệu, một bên trực tiếp xuất phát. Binh quý thần tốc, Vũ Hóa Điền cũng không muốn cho những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ bất kỳ cơ hội thở dốc. Nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất cho đối phương lôi đỉnh một kích, mới có thể đem những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Điệt Châu thứ sử phủ đệ, bao quát thích sứ đại nhân cùng Điệt Châu một đám quan viên, toàn bộ đều run run rẩy rẩy tụ tập tại thứ sử phủ đệ. Trên mặt bọn họ đều toát ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ ánh mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc qua ở vào chủ tọa phía trên đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy người kia mặc một thân đầy bảo, khuôn mặt anh tuấn, mang trên mặt mấy phần âm trầm khí tức. Cặp kia ánh mắt như là chim ưng đồng dạng băng lãnh thấu xương, dường như có thể xuyên thủng lòng người. Tất cả mọi người ở trước mặt của hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Người này không phải Tây Sương đốc chủ Vũ Hóa Điền, còn có thể là ai? Thì ra ngay tại trước đây không lâu, Vũ Hóa Điền liền xuất lĩnh lấy một đám Tây Sương đồng sưởng, hung hăng vào ở thứ sử phủ. Bọn hắn còn tưởng rằng Vũ Hóa Điền mấy cái này triều đình nghiêng quyền, chạy đến địa phương tới quấy rối, căn bản cũng không có đem Vũ Hóa Điền coi là chuyện to tát, thậm chí còn điều động thứ sử phủ binh lực muốn đem Vũ Hóa Điền bọn người cho hoanh ra ngoài. Nhưng mà coi như Vũ Hóa Điền lấy ra một tấm lệnh bài thời điểm, đem tất cả quan viên đều dọa đến vì đó run rẩy, vì đó hoàn toàn sợ hãi. Như chấm thân lâm bốn chữ lực sát thương, thật sự là quá kinh khủng. Có thể không chút khách khí nói, tấm lệnh bài kia đại biểu chính là hoàng đế bệ hạ, có được tiền trạm hậu tấu quyền lợi, có thể tùy cơ ứng biến. Cho dù đem bọn hắn toàn bộ giết, cũng là tại tùy cơ ứng biến phạm vi ở trong. Tuy nói Điệt Châu khoảng cách kinh thành cách xa và dặm, lui tới không tiện. Có thể kinh thành gần đây một đoạn thời gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn vẫn là có hiểu biết. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp đem cả triều văn võ quan viên toàn bộ giết, là đại quân xuất chinh tế cờ. Lợi dụng mấy trăm quan viên đầu người huyết tế. Trừ cái đó ra, những quan viên này chỗ thế gia đại tộc cũng bị triều đình tam đại đặc thù cơ cấu mạnh mẽ thanh tẩy, bị trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ thanh tẩy một lần. Dính đến nhân viên đã cao đến mấy chục vạn người, có thể nói là máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Từ khi vị kia leo lên đại vị đến nay, có thể nói là sát phạt quả đoán. Thậm chí vị kia chính là dựa vào sát phạt một bước lại một bước giết tới, cuối cùng giết tới địa vị cao nhất đưa. Cho dù ngồi lên vị trí kia, như cũ sinh mệnh không ngừng chảy máu, sát phạt không ngừng. Mà tại một trận lại một trận giết chóc ở trong, đảm nhiệm giết chóc nhân vật chính đoàn không ai qua được Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ, triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, cũng được xưng chi là triều đình tam đại ưng quyền. Chết trong tay bọn hắn triều đình quan viên, cùng thế gia đại tộc thành viên, quả thực là nhiều vô số kể tồn tại. Đối mặt như thế một tôn sát thần, Điệt Châu thứ sử phủ đệ, căn bản không dám có bất kỳ ngăn cản, chỉ có thể thành thành thật thật đem Vũ Hóa Điền cho mời tiền đến. Điệt Châu thích sứ gặp qua đốc chủ, không biết đốc chủ lần này đến đây, đến tuột cùng có gì chỉ giáo. Điệt Châu thích sứ hướng phía Vũ Hóa Điền chắp tay, thăm dò tính dò hỏi. Chớ nhìn hắn vị này Điệt Châu thứ sử phủ để tại Điệt Châu một mẫu ba phần đất bên trên, hoàn toàn là chân chính thổ bá vương. Có thể đối mặt trước mắt Tây Sương đốc chủ, Vũ Hóa Điền như cũng không dám có bất kỳ buông lòng địa phương. Thì càng không cần phải nói, Vũ Hóa Điền trong tay còn cầm hoàng đế ngự tứ kim bài. Dưới loại tình huống này, đại càn vương triều tất cả quan viên cũng không dám tại ngoài sáng bên trên vi phạm đối phương. Vũ Hóa Điền tấm kia anh tuấn trên gương mặt, mang theo vài phần âm nhu giống như nụ cười, cười nhạt một tiếng nói, bản đốc chủ phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, đến đây xử trí Lạc Vân Tông phản loạn một chuyện. Lạc Vân Tông ám sát bệ hạ, ý đồ cướp bóc Thiên Tây Sưởng đại lao xâm phạm, tội tại không tha, phụ bệ hạ chi mệnh, phàm là liên quan đến việc này tất cả giang hồ võ lâm nhân sĩ, một mực giết chết bất luận. Điệt Châu thứ sử phủ lập tức điều động tất cả phủ binh, cùng bản soái cùng nhau tiến đến tiêu diệt phản tặc. Nghe được Vũ Hóa Điền lời nói này, hiện trường tất cả quan viên toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy trắng bệnh vẻ mặt. Lạc Vân Tông phản loạn, ám sát hoàng đế bệ hạ. Cái này từng cọp từng kiện, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đánh vào mỗi một cái quan viên trong lòng. Lạc Vân Tông đứng sau lưng chính là như thế nào thế lực, bọn hắn vẫn là rõ rõ ràng ràng. Đây chính là Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia. Cho dù Diệp gia gia chủ, đương triều tả tướng đại nhân, cùng Diệp gia to như vậy căn cơ, cũng sớm đã bị hoàng đế bệ hạ nổ tận gốc. Có thể côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Huống chi Diệp gia phát triển hơn ngàn năm, có thể nói là rắc rối khó gỡ, thâm căn cổ đế, có được cực kỳ sâu xa lực ảnh hưởng. Không nói cái khác, vẹn vẹn là Điệt Châu chi địa rất nhiều quan viên. Liên cung Diệp gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí còn có không ít chính là Diệp gia môn sinh. Nếu không, cũng sẽ không tùy ý Lạc Vân Tông ở đây không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong đó có không ít quan viên là Lạc Vân Tông cung cấp đủ nhiều tiện lợi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là triều đình không chỉ có hủy diệt Diệp gia, bây giờ liền Lạc Vân Tông cũng không chịu buông tha. Chậm rãi, suy tư sau một lát, Điệt Châu thích sứ vẫn là cắn răng đứng ra, vẻ mặt trầm giọng nói: "Lạc Vân Tông chính là ta Điệt Châu cảnh nội, thực lực môn phái cường đại nhất, càng là giang hồ võ lâm nhất lưu thế gia đại tộc, cùng giang hồ võ lâm ở trong rất nhiều môn phái đều có liên lụy, cái gọi là rút dây động rừng. Địa phương quan phủ cùng giang hồ võ lâm nguyên bản là chung sống hòa bình, nếu như vào lúc này đối Lạc Vân Tông độc thủ, không chỉ có sẽ gặp phải Lạc Vân Tông ngăn cản, còn lại giang hồ môn phái võ lâm cũng biết ra tay ngăn cản, chỉ có thể tăng lên địa phương cùng giang hồ võ lâm mâu thuẫn. Bởi vậy khẩn cầu đại nhân, có thể nghĩ lại mà làm sao?" Nghe được đối phương lời nói này, Vũ Hóa Điền trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương. Trên thực tế, Vũ Hóa Điền lần này đến đây, cũng không phải một thân một mình, lẻ loi một mình. Tây Sưởng vô số cường giả cùng cẩm y liễu vệ cao thủ, cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Trong tay bọn họ liền có đủ nhiều lực lượng, đem Lạc Vân Tông hoàn toàn tiêu diệt. Có thể Vũ Hóa Điền cũng không có ngay đầu tiên tiến đến tiêu diệt Lạc Vân Tông, ngược lại đi tới Điệt Châu thứ sử phủ đệ, tự nhiên có hắn thâm ý. Chương 58, Hoàng Quyền Đặc Cách, Tiền Trạm Hậu Tấu. Chương 58, Hoàng Quyền Đặc Cách, Tiền Trạm Hậu Tấu. Lạc Vân Tông xem như giang hồ võ kích nhất lưu môn phái, lại là Diệp gia tại giang hồ võ lâm lớn nhất căn cơ, có được không biết bao nhiêu tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Một khi diệt đi Lạc Vân Tông về sau, tất nhiên muốn đem Lạc Vân Tông tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ đều thu được, đem nó thu về quốc hữu. Rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác, thật là một cái cực kỳ rườm rà, lại lãng phí thời gian công tác. Vũ Hóa Điền giải quyết Lạc Vân Tông về sau, còn muốn đi giải quyết còn lại phản loạn triều đình giang hồ võ lâm nhân sĩ, tự nhiên không có khả năng đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở nơi này. Bởi vậy cũng cần nơi đó quan phủ điều động binh mã, hiệp trợ Tây Sưởng xử lý hậu sự. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, thì là chấn nhiếp nơi đó quan phủ, thừa cơ tìm ra lòng dạ khó lường người. Diệp gia xem như Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, có thể nói là thâm căn cố đế. Bất luận triều đình, địa phương, toàn bộ đều có Diệp gia cái bóng, giang hồ võ lâm ở trong cũng không ít chung với Diệp gia người. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này, đem những người kia dẫn ra, một mẹ hút gọn. Bởi vậy đang nghe trước mắt vị này Điệt Châu thích sứ, mở miệng thay Lạc Vân Tông cầu tình, Vũ Hóa Điền nhíu mày. Trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đạo đao quang kiếm ảnh, lấp lóe mà ra. Bất quá trong nháy mắt, liền đã lao Điệt Châu thích sứ cổ. Máu tươi chảy ngang. Điệt Châu thích sứ trừng lớn hai mắt, mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng không cam lòng, ầm vang ngã xuống đất, cứ như vậy vứt bỏ quý giá tính mệnh. Thích sứ đại nhân, ngươi Điệt Châu thứ sử phủ còn lại quan viên thấy cảnh này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, càng nhiều vẫn là lửa giận trong lòng. Phải biết bị Vũ Hóa Điền người giết là ai? Đây chính là Điệt Châu thích sứ. Tại Điệt Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên chân chính thổ hoàng đế, triều đình tứ phẩm đại quan. Kết quả đối phương nói giết, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Hơn nữa cũng không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào, đối phương vẹn vẹn đưa ra một cái đề nghị, liền bị Vũ Hóa Điền vô tình chém giết. Rõ ràng chính là không có đem bọn hắn những này triều đình quan viên coi là chuyện to tát. Bọn hắn đã âm thầm quyết định, dù là Vũ Hóa Điền xem như Tây Sưởng đốc chủ, Khâm Sai đại nhân cũng muốn âm thầm tham gia Vũ Hóa Điền một bản. Tuyệt đối sẽ không nhường trước mắt mấy cái này việc các bất tận, giết người như ngoé hung thủ giết người, quá mức tiêu dao. Các ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, bản đốc chủ vì sao muốn sát hại hắn? Bản đốc chủ nói cho các ngươi biết, Tiền Trạm Hậu Tấu, Hoàng Quyền Đặc Cách, đây chính là Tây Sưởng, có đủ hay không tin tưởng? Vũ Hóa Điền băng lãnh vô tình quét mắt những người này, trong ánh mắt đều tràn đầy một cỗ không che giấu chút nào thị sát vẻ mặt. Rõ ràng chính là muốn mượn vị này Điệt Châu thích sứ đầu người, chấn nhiếp nơi đó quan phủ hết thảy mọi người, để bọn hắn căn bản cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Vũ Hóa Điền cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Tây Sưởng cũng sớm đã tra ra, Điệt Châu thích sứ đã sớm đầu nhập vào Diệp gia, biến thành Diệp gia chó săn. Như loại này người hoàn toàn là chết chưa hết tội. Không chỉ là Điệt Châu thích sứ, thậm chí trước mắt những quan viên này, có hơn phân nửa đều cùng Diệp gia có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Bọn hắn cấu kết giang hồ môn phái võ lâm, cấu kết thế gia đại tộc, ngày bình thường làm sàng làm bậy, giết người như ngóe, hoàn toàn không có vừa pháp lệnh của triều đình coi như một chuyện. Nếu không phải còn muốn mượn những quan viên này, thay Lạc Vân Tông người nhặt xác, trợ giúp tự mình xử lý hậu sự, Vũ Hóa Điền thậm chí đều hận không thể đem trước mắt đám người này cho cùng nhau tiêu diệt. Chờ xem, chờ những người này tác dụng toàn bộ kết thúc về sau, lại để cho Tây Sưởng người đại khai sát giới, đem nơi đó quan phủ hoàn toàn nghiêm túc một lần. Vì củng cố bệ hạ chi phối, cho dù giết người như ngóe, thây nằm trăm vạn, cho dù gánh vác việc ác, Vũ Hóa Điền cũng ở đây không tiếc. Chỉ có đem mấy cái này lòng dạ khó lường, giáp tâm không tốt quan viên toàn bộ diện sát đi, mới có thể bảo đảm đại càn vương triều trường trị cửu an. Nhớ kỹ, chuyện này bản đốc chủ không phải đang cùng thương hội của các ngươi lượng, mà là mệnh lệnh các ngươi. Như lại có người vi phạm bản đốc chủ mệnh lệnh, hoặc là tự tiện cho Lạc Vân Tông mật báo, đừng trách bản đốc chủ kiếm hạ vô tình. Vũ Hóa Điền cứ như vậy đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt băng lãnh nhìn trước mắt những này run lẩy bẩy, lại dẫn một chút phẫn nộ quan viên. Ngay tại Vũ Hóa Điền nói ra lời nói này đồng thời, chung quanh một đám tây sưởng đồng sưởng cũng âm thầm đưa tay đặt ở binh khí phía trên, vẻ mặt nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần những người này có bất kỳ một chút xíu hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem những này không biết sống chết quan viên cho chặt thành thịt nát. Phát giác được Vũ Hóa Điền quanh thân tản ra kia cố bảng bạc sắc cơ, cũng sớm đã đem rất nhiều quan viên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán như là hạt đậu nổ đồng dạng, điên cuồng chạy xuống chạy xuống. Mời đốc chủ đại nhân thứ tội, chúng ta cũng không phải là cố ý chống đối đốc chủ đại nhân. Đúng vậy a, đốc chủ đại nhân thứ tội. Tại cao như thế áp lực tình huống phía dưới, những quan viên này rốt cục không chịu nổi thấp xuống bọn hắn cao quý đầu lâu, thành thành thật thật hướng Vũ Hóa Điền chịu nhận lỗi. Chúng ta lập tức liền triệu tập hết thảy mọi người tay, tùy ý đốc chủ đại nhân phân công. Những quan viên này cũng không dám buông lỏng, vội va xuống dưới, triệu tập bản địa tất cả quan binh, chờ đợi Vũ Hóa Điền chỉ lệnh. Không cần trong chốc lát công phu, thứ sử phụ tất cả phụ binh cùng nơi đó tất cả quan binh, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Đủ loại màu sắc hình dạng người, cộng lại khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Bởi vì Điệt Châu nguyên bản là chỗ vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu phụ binh. Có thể cho dù như thế, giống trước mắt loại này đại quy mô tập kết binh lực, vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng làm cho đông đảo quan binh hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Xuất phát, Vũ Hóa Điền chỉ là lặng lặng hơi lườm bọn hắn, cũng không nói thêm cái gì, liền dẫn những này phụ binh trung trung điệp điệp hướng phía Lạc Vân Tông vị trí chạy tới. Lần này xuất mã, Vũ Hóa Điền căn bản cũng không có bất kỳ che giấu ý tứ. Việc đã đến nước này, cho dù nhường Lạc Vân Tông nhận được tin tức thì tính sao? Vũ Hóa Điền chính là muốn nhường Lạc Vân Tông những trưởng lão kia đệ tử ở vào thấp thỏm lo âu trạng thái, chờ lấy bọn hắn rối cổ, đợi chờ mình đổ đao hạ xuống. Chương 59, Đồ Diệt Lạc Vân Tông. Chương 59, Đồ Diệt Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông. Khi bọn hắn tiếp vào mật báo, triều đình phái người bí mật tiến vào Điệt Châu về sau, Lạc Vân Tông một đám cao tầng hoàn toàn ngồi không yên. Bọn hắn vội vã đuổi tới đại điện, thương lượng tình huống. Ta đã sớm nói, phản loạn triều đình con đường này không thể đi, có thể các ngươi lại không nghe. Chúng ta Lạc Vân Tông tuy mạnh, nhưng căn bản liền không có mạnh đến có thể cùng triều đình trực tiếp đối kháng chính diện. Hiện tại thế nào? Giữ họa vào thân đi. Một gã Lạc Vân Tông trưởng lão nổi giận đùng đùng đứng ra khiển trách. Hắn đã sớm nhìn ra, Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Hải hoàn toàn chính là một cái lòng lang dạ thú người. Đối phương vì bản thân chi mang, đem toàn bộ Lạc Vân Tông kéo hướng về phía vô tận vực sâu, cũng biết làm hại Lạc Vân Tông hết thảy mọi người lọt vào hai bay bạ gió. Chỉ tiếc chính là, bất luận là Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Hải, vẫn là Lạc Vân Tông những người khác, căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Bọn hắn không chỉ có công nhiên giơ lên phản loạn đại kỳ, liên hợp phản quân, thậm chí cùng thổ phồn người cấu kết cùng một chỗ, còn phái người đi kinh thành ám sát hoàng đế bệ hạ. Rất nhiều đủ loại tội ác, rõ ràng chính là muốn nhường Lạc Vân Tông người thể nghiệm một chút cựu tộc tiêu tiêu vui khoái cảm. Ngươi là có ý gì? Lúc trước chúng ta cùng đi thương lượng chuyện này thời điểm, ngươi cũng không có đứng ra phản đối. Hiện tại ngược lại tốt, ra chuyện như vậy, ngược lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người chúng ta. Một vị khác Lạc Vân Tông trưởng lão đứng ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ bản trưởng lão vừa rồi lời nói này có vấn đề sao? Lạc Vân Tông hai vị trưởng lão trực tiếp đại xảo. Bởi vì Lạc Vân Tông Diệp Trạch Khải đi kinh thành thời điểm, đem Lạc Vân Tông rất nhiều lực lượng toàn bộ đều mang đi, dưới mắt Lạc Vân Tông liền chỉ còn lại ba vị trưởng lão trèo trống. Ba người ai cũng không phục ai, tự nhiên bạo phát mâu thuẫn, tốt, hai vị không được ầm ĩ. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, điểm trọng yếu nhất là nghĩ đến làm sao vượt qua lần này nguy cơ mới là. Lạc Vân Tông một vị khác trưởng lão mở miệng, quát bảo ngưng lại ở hai người. Dưới mắt tông chủ tung tích không rõ, cũng không biết tông chủ mưu đồ có thành công hay không. Triều đình nhưng khuyển đi vào Điệt Châu mục đích là cái gì, cũng không có biết rõ ràng. Nếu như cũng không phải là hướng về phía chúng ta mà đến, tự nhiên là bình an vô sự. Nói đến đây, vị này Lạc Vân Tông trưởng lão cao mày, mở miệng nói, lo lắng nhất một chút chính là đám người nghe đến đó, tâm cũng nhắc đến cổ họng đáy. Đúng là như thế, bọn hắn chỉ lo lắng triều đình lần này đến đây Điệt Châu, chính là hướng về phía bọn hắn Lạc Vân Tông tới. Đừng nhìn Lạc Vân Tông tại giang hồ võ lâm ở trong, cũng coi như được là nhất lưu thế lực. Nếu như thật muốn đối mặt triều đình thiên quân văn mã, khẳng định cũng là khó mà địch nổi. Giang hồ võ lâm tranh đấu, cùng triều đình đại quân chiến đấu, kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Cho dù là đại tông sư cường giả, muốn đối mặt thiên quân văn mã, đều có chút giật gấu ba bay. Từng có đại tông sư một kiếm phá giáp 2200, uy chấn thiên hạ, nhưng cũng bèn bèn phá giáp 2200 mà thôi. Cho dù một kiếm có thể diệt đi nhiều như vậy người, triều đình đại quân còn sẽ có hàng ngàn hàng vạn binh mã, như là sâu kiến đồng dạng, theo bốn phương tám hướng bọc đánh tới. Dưới tình huống như vậy, có thể bảo trụ một cái mạng liền đã không tệ, mong muốn đoàn diệt triều đình đại quân, quả thực là khó như trên thanh thiên. Phải biết, những năm này đến nay, cũng không phải không có đại tông sư bị quân đội tiêu diệt giết hiện tượng. Chừng trăm năm trước, có một vị ma môn cường giả, nương tựa theo chính mình đại tông sư bản lĩnh, lạm sát kẻ vô tội, giết người như ngóe, thậm chí còn điếm ô triều đình trọng thần thế tử, hoàn toàn chọc giận hoàng đế bệ hạ. Vị kia làm an đế trực tiếp hạ lệnh điều động 20 vạn đại quân truy sát đại tông sư. cuối cùng tại một chỗ bình nguyên phía trên, đem vị kia đại tông sư cường giả vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây chật như nêm tối. Nương tựa theo 20 vạn đại quân, mạnh mẽ đem vị kia ma môn đại tông sư cho sống sờ sờ mãi chết. Phóng nhãn toàn bộ Lạc Vân Tông, ngoại trừ Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Hải, chính là một vị đại tông sư cường giả bên ngoài, liền chỉ còn lại Lạc Vân Tông lão tổ vị này đại tông sư. Còn lại Lạc Vân Tông trưởng lão, thực lực cường đại nhất cũng bất quá là tông sư cảnh giới. Thật muốn đối mặt binh mã của triều đình, chỉ sợ cũng có chút giật gấu ba bay. Chuyện này chúng ta cũng không thể không phòng. Theo ý ta, vẫn là trước cùng cái khác mấy cái môn phái trao đổi ý kiến, cùng nhau đến thương lượng, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Ta cảm thấy có thể. Ba vị trưởng lão liếc nhau về sau, đều đã có quyết định. Đúng vào lúc này, một gã đệ tử lộn nào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lăn tiến đến, khởi bẩm trưởng lão, đại sự không ổn. Dưới núi bỗng nhiên lao ra một chi đại quân, trực tiếp đem chúng ta hoàn toàn bao vây lại. Các đệ tử còn muốn cùng bọn hắn lý luận, ai có thể nghĩ tới bọn hắn gặp người liền giết, đã vọt tới trên núi tới. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lập tức sắp hiện ra trận ba vị trưởng lão dọa đến sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, triều đình đại quân thế mà nhanh như vậy liền đã giết đi lên. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Mấy vị trưởng lão không dám có bất kỳ bưng lỏng, lập tức dẫn theo Lạc Vân Tông đệ tử hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa tập hợp đệ tử đi vào đỉnh núi, liền nhìn thấy trước mắt những quan binh này, chính khí thế rào rạt hướng phía trước thúc đẩy. Trình Cương một cái liền đã nhận ra, trong đó có một bộ phận quan binh chính là Điệt Châu thứ sử phủ phủ binh. Ta Lạc Vân Tông luôn luôn đều là tuân theo pháp luật người, triều đình vì sao muốn đối ta Lạc Vân Tông ra tay? Trình Cương mặt âm trầm mở miệng nói ra. Lạc Vân Tông cấu kết ngoại bang, ám sát bệ hạ, ý đồ mưu phản, tội tại không tha, phục bệ hạ chi mệnh, giết chết bất luật tội. Vũ Hóa Điền ánh mắt băng lãnh, lẳng lặng quét mắt trước mắt những này Lạc Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử, cũng lời cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, vừa dứt tiếng đồng thời trực tiếp phất phất tay. Giết. Một đám tây hình chữ nhật tử ngầm hiểu, vung vẩy ra tay bên trong binh khí, hướng thẳng đến Lạc Vân Tông đệ tử vị trí giết tới. Làm cản. Gặp tình hình này, Trình Cương giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi dám. Nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ một chút xíu phản ứng, Vũ Hóa Điền mặt không thay đổi rút ra bên hông bội kiếm, nương theo lấy một đạo hàn mang lấp loé mà ra. Trong chớp mắt công phu, kia cố bảng bạc kiếm khí xuất hiếu. Cố này kiếm khí mang theo vài phần băng lãnh thấu xương tử vong uy hiếp, thành hình thời điểm như là một đầu hoàn toàn thức tỉnh mãnh thú, tràn đầy khát máu ngang ngược khí tức. Phát giác được cố này bảng bạc khí tức, Trình Cương chờ một đám Lạc Vân Tông trưởng lão đều là sởn hết cả gai úc, phía sau lưng phát lạnh, có loại thấu thể phát lạnh cảm giác, ngay cả sâu trong linh hồn cũng vì đó run rẩy lên. Một đạo không khí nổ tung thanh âm vang lên, nương theo lấy kia cố mưa to gió lớn giống như khí kình của tới, dường như chung quanh hư không đều bị một kiếm này chặt đứt. Đáng chết! Trình Cương con ngươi thích chặt, lập tức liền cảm giác một cỗ tử vong uy hiếp, đem chính mình cả người khóa chặt. Có lòng muốn chạy trốn, làm sao thì đã trễ. Phanh! Nương theo lấy một đạo sấm rền thanh âm vang lên, Trình Cương thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, trong hư không trực tiếp giải thể, một phân thành hai. Thì ra Vũ Hóa Điền một kiếm xuống dưới, trực tiếp đem Trình Cương chặn ngang chặt đứt. Chưa tới kịp rơi xuống đất, liền đã vứt bỏ quý giá tính mệnh. Ngay tại Vũ Hóa Điền chém giết Trình Cương đồng thời, một đám tây sưởng đồng sưởng cũng nhanh chóng ra tay, mặt không thay đổi dọn dẹp Lạc Vân Tông rất nhiều đệ tử. Thoáng chốc ở giữa, tiếng hò giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm thanh âm vang thiên trên địa, bên tai không dứt. Máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt không ngừng bay múa. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, lớn như vậy Lạc Vân Tông trực tiếp bị san thành bình địa, chỉ để lại đầy đất thi thể cùng một chỗ vết máu hương vị. Chương 60, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, cắt mất đầu lưỡi. Chương 60, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, cắt mất đầu lưỡi đáng chết. Là cái nào xuất sinh, dám diệt ta Lạc Vân Tông, quả thực là muốn chết. Đúng vào lúc này, một đạo càng thêm bảng bạc mênh mông sấm rền thanh âm vang lên. Một thân ảnh trong chớp mắt liền đã từ sau sơn lao ra. Khi hắn nhìn thấy Lạc Vân Tông đệ tử, toàn bộ đột tử tại chỗ, cả người đã lâm vào hoàn toàn trạng thái bùng nổ. Cái này, đây là đại tông sư khí tức. Phát giác được Vũ Hóa Điển quanh thân tản ra khí thế cường đại, cũng làm cho Lạc Vân Tông lão tổ Diệp Phong Vân vẻ mặt cả kinh nói: "Đại tông sư cường giả lại như thế nào? Ngươi dám diệt bản tọa cả nhà, bản tọa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Phong Vân đầy ngập phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bản tọa hôm nay cho dù là đánh bạc mấy trăm năm nội tình, cũng phải nhìn ngươi cái này điểm cậu đến tột cùng như thế nào đối đãi." Gặp tình hình này, Vũ Hóa Điển chỉ là mặt mũi tràn đầy cười khinh bỉ. Tấm kia lanh lảnh tiếng nói ở trong đều mang một chút âm lu, bản đốc chủ ngược lại muốn xem ngươi là từ đâu trong khe cống ngầm chui ra chuột, đến tột cùng có gì mánh khỏe có thể nói. Diệp Phong Vân cặp kia dàn mua trong mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Hóa Điển, chẳng biết tại sao nội tâm của hắn chỗ sâu đã sinh ra một chút bất an, nhưng mà rất nhanh lại bị hết lửa giận cho hoàn toàn thôn phệ. Cuồng vọng tự đại, Diệp Phong Vân khàn cả giọng, tạp âm như là ác quỷ như khóc: "Ta Lạc Vân Tông mấy trăm năm nội tình, như thế nào ngươi cái này đáng chết tiêm cầu có thể phỏng đoán được? Xem ra các ngươi mấy cái này Diệp gia dương nghiệt, cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua chân chính tuyệt vọng." Lời còn chưa dứt đồng thời, Vũ Hóa Điền bảo kiếm ra khỏi vỏ, tức khắc ở giữa quanh thân trải rộng một đạo lại một đạo cực kỳ bàng bạc kiếm khí. Kiếm khí tung hành, những nơi đi qua bất kỳ ngăn cản đều sẽ bị ép thành bụi phấn. Một đạo lại một đạo bàng bạc kiếm khí cũng sớm đã đem Diệp Phong Vân hoàn toàn khóa chặt. "Đáng chết, lão phu liều mạng với ngươi." Mắt thấy Vũ Hóa Điền sát chiêu như thế sắc bén, Diệp Phong Vân cũng không dám buông lỏng, đem hết toàn lực vung ra một trường nên đón tiếp lấy. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Mắt thấy đối phương ngăn cản, tại Vũ Hóa Điền trước mặt lại như là gà đất chó sành đồng dạng, bị đối phương dễ như trở bàn tay tăng dã. Diệp Phong Vân rốt cục luôn cuống, khô gầy thân thể không ngừng hướng phía sau lùi bước, trên mặt đều trải rộng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình chính là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả, trái lại trước mắt Vũ Hóa Điển bất quá là lớn tông sư trung kỳ mà thôi. Trên lệch một cảnh giới, đối phương còn có thể lấy yếu thắng mạnh. Chính mình mấy trăm năm công lực, lại tại cái này tuổi trẻ thái giám trước mặt, như là gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Triều đình thực lực, coi là thật cường hãn như thế sao? Diệp Phong Vân miệng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm, trên mặt càng là trải rộng tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng mà sau một khắc, Vũ Hóa Điền bàng bạc kiếm khí lại một lần giết tới đây. Ầm ầm, một đạo huyết vụ nổ bể ra đến, Diệp Phong Vân thân thể tàn phế, như là diều bị đứt dây dường như, hiện lên đường vòng cung phương thức, hướng phía sau rút lui mà đi. Chưa rơi xuống đất thời điểm, quanh thân kiếm khí nhanh chóng nộn nhạo lên, trong nháy mắt cũng đã đem Diệp Phong Vân nổ thành một đống huyết vụ, cứ như vậy bay là tả tại đại địa phía trên. Làm xong đây hết thảy về sau, Vũ Hóa Điền xuất ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lấy bảo kiếm bên trên vết máu. Dường như vừa rồi chỉ là chụp chết một cái có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến mà thôi. Bảo kiếm vào vỏ, liền vang lên cái kia đạo mang theo âm nhu, lại dẫn mấy phần khí phách uy nghiêm, Mã Tiến Lương. Đã sớm toàn bộ hành trình mắt thấy nhà mình đốc chủ chém giết đại tông sư quá trình, đã đem Mã Tiến Lương dọa đến toàn thân sủi lơ, run lẩy bẩy. Nghe được đạo thanh âm này, vội vàng bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nói, đốc chủ thần công chết thế, dễ như trở bàn tay rào sát phản địch, thuộc hạ kính nể và phần. Gặp tình hình này, Vũ Hóa Điền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, ngôn ngữ bình thản nói, lập tức sai người quét dọn chiến trường, đem Lạc Vân Tông có thể rời đi đổ vận. Toàn bộ đều cho bản đốc chủ dọn đi, chuyển không đi, một thanh đại hỏa đốt đi. Đem Lạc Vân Tông phương viên hơn 10 dặm, đều hóa thành một mảnh cho tàn, không thể lưu lại bất kỳ người sống nào. Mời đốc chủ yên tâm. Mã Tiến Lương nằm dạp trên mặt đất, ngôn ngữ cung kính hơn, thuộc hạ cái này dẫn người làm việc này, đảm bảo ngay cả trên cây tổ chim đều móc xuống tới, lòng đỏ trứng xoắn nát. Vũ Hóa Điền khẽ bước cằm, trong ánh mắt lóe ra một chút lanh ý, cũng là thời điểm nhường những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ biết ai mới là bọn hắn chân chính chủ tử. Lạc Vân Tông phía sau núi, xem như Lạc Vân Tông đánh ra ngụy trang tiên đế 10 lục hoàng tử, tuy nói không biết Lý Trường Ẩn thân phận đến tột cùng là thật là giả, ít ra Lý Trường Ẩn đã đem nó xem như thật. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể kế thừa hoàng vị, trở thành đại cản vương triều hoàng đế bệ hạ, trở thành đại cản vương triều trung hưng chi chủ, liên để Lý Trường Ẩn trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào đủ cười. Hắn vốn chỉ là Lạc Vân Tông một cái bình thường, không có bản lãnh gì đệ tử. Có ai nghĩ được tới, một ngày kia, thế mà nói với mình, hắn là tiên hoàng nhi tử. Thậm chí Lạc Vân Tông toàn tông trên dưới đều muốn nâng đỡ chính mình trở thành đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ. Như vậy cũng tốt so xảy ra bất ngờ, có một vị giá trị bản thân 100 tỷ đại phú hào nói cho ngươi, ngươi là con trai ruột của hắn, hắn muốn đem 100 tỷ gia sản toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi là bực nào tâm tình? Tự nhiên là vui không thắng thu, ngay cả đi ngủ đều cười đến không ngậm miệng được. Ngay tại Lý Trường Ẩn còn xa vào đến mỹ hảo huyễn tưởng đắm chìm ở trong thời điểm, cửa phòng bị người mở ra, trực tiếp đem Lý Trường Ẩn giật mình tê lên. Lý Trường Ẩn mặt mũi tràn đầy ác độc nổi giận gầm lên một tiếng, ai xuất sinh chết tiệt, lại dám quấy rầy bản hoàng tử, quả thực là muốn chết. Vừa dứt tiếng đồng thời, Lý Trường Ẩn đột nhiên nhấc bay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Vũ Hóa Điền mang theo người khí thế hung hăng xông vào, hắn không khỏi nghiêm nghị quát lớn, ngươi là từ đâu xông tới, là muốn tìm cái chết không được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, bản hoàng tử chính là tiên hoàng thứ 10 lục tử, tương lai hoàng đế bệ hạ sao? Chỉ là một cái không biết từ nơi nào xông tới con hoàng, thế mà còn dám tự xưng tiên hoàng chi tử, thậm chí còn dám tự xưng tương lai hoàng đế bệ hạ, quả thực là muốn chết. Vũ Hóa Điền vẻ mặt cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống đối phương, nếu không phải bệ hạ có lệnh, muốn đem ngươi cho bắt sống, bản đốc chủ tất nhiên muốn ngươi chết không toàn thây. Đến a, đem này tặc cầm xuống, mang về kinh thành, giao cho bệ hạ xử trí. Nghe được Vũ Hóa Điền nói ra lời nói này, Lý Trường Ẩn mới từ chú ý tới tình huống trước mắt. Trung quanh máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể. Thì ra Lý Trường Ẩn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài Lạc Vân Tông, cũng sớm đã bị Vũ Hóa Điền cho hoàn toàn đoạt diệt. Nhìn đến đây, cũng sớm đã đem Lý Trường Ẩn dọa đến sợ vỡ mật, toàn bộ thân hình run run rẩy rẩy nói, Lý Trường Sinh. Là Lý Trường Sinh còn không đợi đối phương đem câu nói kế tiếp giảng thuật đi ra, Vũ Hóa Điền nhanh chóng ra tay, một mực đâm thủng đối phương đan điền. Phốc phốc một tiếng, Lý Trường Ẩn gắt gao che ngực, hoảng hốt triệt thoái phía sau. Vừa rồi như vậy lập tức công phu, thế mà trực tiếp phế bỏ Lý Trường Ẩn toàn bộ tu vi, đem hắn đánh thành phế nhân. Thế mà còn dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, quả thực là muốn chết. Đến nha, cắt mất đầu lưỡi của hắn, cắt ngang năm chi, mang về kinh thành. Chương 61, Đồ Tông diệt môn, giang hồ võ lâm chấn kinh. Chương 61, Đồ Tông diệt môn, giang hồ võ lâm chấn kinh. Lạc Vân Tông bị hủy diệt, Lạc Vân Tông lão tổ Diệp Phong Vân, vị kia đại tông sư cường giả bị giết tin tức, như là ôn dịch dường như, rất nhanh diên. Điệt Châu cùng phụ cận mấy cái châu, liền trong thời gian ngắn nhất nhận được cái này một tin tức. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lạc Vân Tông thế mà bị hủy diệt, vẫn là triều đình tam đại đặc thù cơ cấu Tây Sưởng phái người làm. Lạc Vân Tông đây chính là có đại tông sư cường giả trấn giữ, lại bị người tiêu diệt, chuyện này đến tuột cùng là thật là giả? Nghe nói không chỉ có Lạc Vân Tông bị diệt, ngay cả Lạc Vân Tông phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành đất khô cằn, cả người lẫn vật không lưu. Vô số giang hồ võ lâm thế lực nghe được Lạc Vân Tông tao nộ về sau, nguyên một đám không khỏi sắc mặt đại biến lên. Phải biết, Lạc Vân Tông thật là giang hồ võ lâm nhất lưu thế lực, nắm giữ 2 vị đại tông sư cường giả tọa chấn, thậm chí còn có 6-7 vị tông sư cấp bậc cường giả. Đối phương phía sau đứng chính là đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia. Cho dù tại trước đây không lâu, Diệp gia liền đã bị hoàng đế bệ hạ nhằm vào, bị cả nhà diệt tuyệt. Cũng mặc kệ như thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Diệp gia dư uy như cũ tồn tại. Lạc Vân Tông nội tình cũng bày ở nơi này. Tuyệt đối không là bình thường giang hồ võ lâm thế lực có thể dung chuyển. Có thể triều đình nói hủy diệt, liền đem Lạc Vân Tông cho hủy diệt mất. Như thế thứ nhất sấm sét giữa trời quang tin tức, như cũng nhường không ít thế lực khó có thể tin. Phải biết, từ khi tiên đế thượng vị đến nay, đối đại võ lâm nhân sĩ thái độ vẫn luôn là lấy hiền hòa làm chủ. Nói trắng ra là một chút chính là triều đình quản chuyện của triều đình, giang hồ võ lâm quản giang hồ võ lâm chuyện, song phương không dính dáng đến nhau. Chỉ cần giang hồ võ lâm nhân sĩ đừng đi làm những cái kia âm mưu tạo phản, phá vỡ hoàng quyền thao tác, triều đình đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ chuyện vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù là giang hồ võ lâm nhân sĩ mang thiết công đường, lạm sát kẻ vô tội, đánh lấy thay trời hành đạo nguy trang, sát hại đại cản vương triều quân dân bách tính, triều đình như cũ bỏ mặc, căn bản cũng không có bất kỳ để ý tới. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, triều đình không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, trực tiếp đem nhất lưu thế lực Lạc Vân Tông cho tiêu diệt hết, cũng làm cho không ít người nghĩ đến gần chút thời gian phát sinh chuyện kia. Lạc Vân Tông ủng lập cái gọi là tiên đế mười lục tử đánh lấy cứu phục triều đình cơ sĩ, dự định mưu quyền xoắn bị. Không chỉ có như thế, Lạc Vân Tông còn cùng Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương cùng một chỗ thông đồng làm bậy, dẫn thổ phồn đại quân nhập đại càn vương triều, dự định nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn phá vỡ triều đình chi phối. Lúc ấy chuyện này còn truyền đi xôn xao, cũng sớm đã tại giang hồ võ lâm nhân sĩ ở trong truyền ra. Không ít giang hồ võ lâm nhân sĩ đều là buông xuôi bỏ mặc, một bộ ôm xem trò vui thái độ. Dù sao triều đình do ai đương ra làm chủ, hoàng đế là ai làm, giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng không quan tâm điểm này. Bọn hắn quan tâm chính là triều đình sẽ hay không tiếp tục dễ dàng tha thứ những này giang hồ võ lâm nhân sĩ, tùy ý bọn hắn làm sàng làm bậy. Phải chăng có thể bảo toàn bọn hắn tự thân lợi ích, thậm chí ở đây thay đổi triều đại thời điểm, để bọn hắn chỗ giang hồ võ lâm thế lực tiến thêm một bước. Mà Lạc Vân Tông vì lấy được giang hồ võ lâm thế lực duy trì, tự nhiên cũng âm thầm liên lạc không ít đồng minh, dự định mượn nhờ bọn hắn lực lượng cùng nhau khởi sự. Không ít người cũng đã âm thầm cùng Lạc Vân Tông đạt thành đồng minh, thậm chí còn có rất nhiều thế lực vẫn luôn ở vào quan sát trạng thái. Có ai nghĩ được tới, lúc này mới mấy ngày thời gian, triều đình đối đãi Lạc Vân Tông phản loạn cử động, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu thủ hạ lưu tình ý tứ, trực tiếp đem Lạc Vân Tông san thành bình địa. Càng đem Lạc Vân Tông phương biên mấy chục dặm bên trong, cả người lẫn vật, toàn bộ diệt tuyệt. Lạc Vân Tông đã sớm bị đốt thành một phiến đất hoang vu. Đợi cho không ít thế lực phái người tiến đến Lạc Vân Tông tìm hiểu tin tức thời điểm, đập vào mi mắt thì là một mảnh bừa bộn, cùng bị đại hỏa đốt cháy than cốc. Lạc Vân Tông hết thảy mọi người đã sớm bị đốt thành từng mảnh than cốc. Có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bệ hạ có lệnh, Thủy Tiên Cung cấu kết Lạc Vân Tông cùng nhau phá vỡ triều cường, Thủy Tiên Cung các đệ tử một mực không lưu, giết. Nương theo lấy Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển mệnh lệnh được đưa ra, dưới trướng hắn Tây Sưởng đồng sưởng như là hổ đói bộ mồi đồng dạng, nhanh chóng thẳng hướng Thủy Tiên Cung. Thủy Tiên Cung toàn bộ đều là từ nữ đệ tử tạo thành, những nữ đệ tử này nguyên một đám mỹ mạo, như hoa có thể nói là giang hồ võ lâm lớn nhất vườn hoa. Thủy Tiên Cung cũng chính là dựa vào đám nữ đệ tử này, cùng giang hồ võ lâm không ít môn phái đều âm thầm có chỗ lui tới, vậy mà lúc này giờ phút này, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng nữ đệ tử thì là bị ngập đầu chi ương. Tây Sưởng đông sưởng đối đãi mấy cái này nũng nịu nữ nhân, nhưng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ. Không cần biết ngươi là cái gì giống loài, Tây Sưởng đồ đao phía dưới chúng sinh bình đẳng. Cái này đến cái khác xinh đẹp như hoa các nữ đệ tử, đổ vào vũng máu ở trong, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Thủy Tiên Cung trưởng lão cùng các đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn diện đều đi hướng hủy diệt, đi hướng tử vong. Bất quá diệt sát Thủy Tiên Cung những nữ đệ tử này về sau, Vũ Hóa Điển cũng là thường hương tiếc ngọc, cũng không có đem bọn hắn thi thể hoàn toàn đốt cháy, mà là tùy ý bọn hắn thi thể lặng lặng nằm tại nguyên địa. Nếu như có cái khác giang hồ võ lâm nhân sĩ nhìn thấy cái loại này thảm trạng, có lẽ còn có thể nhân lúc còn nóng giải quyết, cũng coi là hài lòng. Bọn hắn đối Thủy Tiên Cung đệ tử khát vọng, dù sao khi còn sống không vớt được, chết có lẽ còn có thể mò được chút dầu nước. Rõ ràng chính là đối Thủy Tiên Cung đông đảo đệ tử thi thể một loại tra tấn, để các nàng chết còn muốn lọt vào tội lớn. Chương 62, mưa hóa ruộng thành tội ác tày trời, tội ác tày trời tội nhân lớn. Chương 62, mưa hóa ruộng thành tội ác tày trời, tội ác tày trời tội nhân lớn. Cho dù những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ không nguyện ý nhân lúc còn nóng, xoay quanh giữa không trung ở trong quạ đen nhóm, nguyên một đám phát ra từng đợt âm thanh bén nhọn, dường như đã tại tưởng tượng lấy tiếp xuống kia bữa thức ăn ngon. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, mấy chục nhà thế lực lần lượt bị Vũ Hóa Điển điều động Tây Sưởng đồng sưởng triệt triệt để hủy diệt. Cho nên nói những thế lực này chỉnh thể sức chiến đấu kém xa Lạc Vân Tông, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nhị lưu môn phái, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tam lưu môn phái cùng mặt lưu môn phái. Có thể trước sau mấy chục nhà thế lực giang hồ võ lâm nhân sĩ chung vào một chỗ, cũng có trọn vẹn hơn mấy ngàn người. Mấy ngàn người bị triều đình hủy diệt tính đả kích, toàn bộ đều bị hủy tại một khi. Cùng lúc đó, một bên khác Phụng Tiên Điện, Lý Trường Sinh nhìn thấy Vũ Hóa Điển gửi tới tin tức, khóe miệng ở giữa cũng khơi gợi lên một chút đường cong. Vũ Hóa Điển xuất mã, hiệu suất làm việc quả thật là cao minh. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vũ Hóa Điển cũng đã đem Lạc Vân Tông, Thủy Tiên Cung, những này phạm thượng làm loạn tông môn toàn bộ hủy diệt mất. Từ đó thu hoạch không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện cùng đại lượng tài phú. Dù sao mấy cái này tông môn thành lập mấy trăm năm, thậm chí ngắn nhất đều có mấy chục năm, tích lũy đại lượng tài phú. đừng tưởng rằng những tông môn này ngày bình thường không có bất kỳ cái gì sản xuất, nhìn như là nhập không đủ xuất, không có bất kỳ cái gì chất béo có thể nói. Nếu như thật muốn như vậy muốn, vậy thì mười phần sai. Những cái kia giang hồ môn phái võ lâm ỷ vào trong tay thực lực cường hãn, chiếm núi làm vua, bình thường sẽ chiếm lĩnh một mảnh sơn lâm. Sơn lâm phụ cận tất cả ruộng đồng đều thuộc về giang hồ võ lâm nhân sĩ tất cả. Phụ cận bình thường nông dân mong muốn mượn dùng những cái kia thổ địa, cần cho giang hồ môn phái võ lâm nộp lên trên kết sổ tiền thuê. Ngoài ra, sơn lâm phụ cận tất cả cửa hàng cùng gia tộc đều nhận những này giang hồ môn phái võ lâm bảo hộ. Bọn hắn vì cảm tạ giang hồ môn phái võ lâm, tự nhiên cũng muốn dâng lên kết sổ cảm tạ kim, thuộc xương phí bảo hộ. Những này giang hồ võ lâm nhân sĩ, thậm chí còn có thể cùng nơi đó quan phủ cùng thế gia đại tộc tiến hành hợp tác. Thông qua đủ loại phương pháp xử lý, đã sớm để bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Bây giờ toàn bộ đều bị Vũ Hóa Điền thu được, cũng là tiện nghi Lý Trường Sinh. Những vật này ngược lại để Lý Trường Sinh tương đối hài lòng. Trừ cái đó ra, Vũ Hóa Điền còn lợi dụng hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu, tiêu diệt không biết bao nhiêu quan viên, đối bọn hắn khám nhà diệt tộc. Thừa dịp theo Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải nơi đó đạt được khẩu cung, Vũ Hóa Điền đại quy mô giết chóc giang hồ võ lâm nhân sĩ. Bất kể có hay không cùng Lạc Vân Tông sự kiện, có chỗ liên lụy giang hồ võ lâm nhân sĩ, vẫn là nguyên bản liền cùng Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải có cừu hận, lại bị Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải cố ý cùng khai đi ra giang hồ võ lâm nhân sĩ. Đối lại những người này, Vũ Hóa Điền đều không có chút nào khác biệt, giết chết bất luận. Ngược lại Vũ Hóa Điền đánh ngụy trang, chính là Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải cùng khai đối tượng. Bọn hắn cho dù là muốn căm hận, cũng là đi căm hận Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải vị này phạm thượng làm loạn, nhưng lại lung tung liên quan vu cáo chó dại đi. Chửi mắng đầu này chó dại, mà không phải đem khí rơi tại Vũ Hóa Điền trên thân. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn hắn muốn căm hận Vũ Hóa Điền, thậm chí càng trả thù Vũ Hóa Điền. Đối với đây hết thảy, Vũ Hóa Điền căn bản là không sợ hãi chút nào. Nếu như những này người không biết tự lượng sức mình, dám đến tìm phiền toái với mình, hắn cũng không để ý, đem những người này toàn bộ đưa tiễn. Bởi vì những chuyện này lọt vào liên lụy, đâu chỉ trên vài người. Có thể không chút khách khí nói, bất luận là bản sứ quan phủ lực lượng, vẫn là giang hồ võ lâm lực lượng, đều bị Vũ Hóa Điền hủy diệt tính đả kích. Vũ Hóa Điền cử động lần này, tại mọi người ánh mắt cảm nhận ở trong, hoàn toàn chính là chó dại cắn người linh tinh. Ỷ vào hoàng đế bệ hạ cho hắn đặc quyền, đã hoàn toàn giết điên rồi. Cử động lần này cũng bị vô số quan viên thống hận, bị vô số giang hồ võ lâm nhân sĩ chửi mắng. Thậm chí không ít giang hồ võ lâm nhân sĩ đã âm thầm kết minh, dự định thành lập một cái thảo phạt, chu sát Vũ Hóa Điền tổ chức, thừa cơ đem đầu này ác quyền cho diệt sát. Sau đó Lý Trường Sinh liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này chồng tấu chương trên thân, khóe miệng ở giữa cũng không khỏi đến mang theo một chút trào phúng giống như nụ cười. Toàn bộ đều là các nơi quan viên đưa lên tấu chương. Cái này viết trong tấu chương giảng thuật nội dung không phải cái khác, đều là liên quan tới Vũ Hóa Điển chỗ làm một chút hoạt động. Cái gì lạm dụng chức quyền, lạm sát kẻ vô tội, tùy ý sát hại giang hồ võ lâm nhân sĩ, tàn sát mệnh quan triều đình, đủ loại tội ác làm cho người giận sôi. Không biết do còn tưởng rằng Vũ Hóa Điển làm như thế nào người người đoán trách chuyện, đã trêu chọc kêu ca, nhường tất cả mọi người đối Vũ Hóa Điển kêu giết kêu đánh. Đối với những vật này, Lý Trường Sinh chỉ là tùy tiện lật ra một phen, liền đem nó ném đến một bên, bỏ mặc, căn bản cũng không có làm bất kỳ để ý tới. Phàm là thượng thư người, đều làm một chút không có cái gì xem như, càng là không có bản lãnh gì giá áo túi cơm, một đám ăn không ngồi rồi người. Nếu không phải Lý Trường Sinh trong tay, thật sự là không người có thể dùng. Nhất là tại đem cả triều văn võ toàn bộ hiến tế về sau, trong tay có thể phân công nhân tài thật sự là ít chi lại thiếu. Lý Trường Sinh thậm chí đều muốn cho Vũ Hóa Điền ra tay, đem mấy cái này không hề có tác dụng phế vật toàn bộ thanh lý một lần, miễn cho bọn hắn còn sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm thổ địa, còn muốn lãng phí chính mình lương thực. Đối với Vũ Hóa Điền, Lý Trường Sinh thật là có tuyệt đối tín nhiệm. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, nhưng phàm là bị Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra nhân vật, đối Lý Trường Sinh đã là trung thành tuyệt đối từ trung, là tuyệt đối không thể có bất kỳ phản bội Lý Trường Sinh tồn tại. Bọn hắn giống Tào Chính thuần Vũ Hóa Điền loại người này, trong lòng bọn họ có lẽ có nhất định tư tâm, cũng trong bóng tối lẫn nhau tương đối, lẫn nhau phân cao thấp. Nhưng bọn hắn tại lẫn nhau so tài tiền đề, cũng là chung với Lý Trường Sinh, là Lý Trường Sinh làm việc. Chỉ muốn tại Lý Trường Sinh trước mặt, tốt hơn thể hiện giá trị của bọn hắn, mà không phải phải có bất kỳ phản bội Lý Trường Sinh hành vi. Đối với điểm này, Lý Trường Sinh tự nhiên là 100% yên tâm. Khởi bẩm bệ hạ, lịch tặc Lý Trường Ẩn đã được đưa tới đại điện bên ngoài, bệ hạ phải chăng muốn gặp một lần. Đúng vào lúc này, Ngụy Trung Hiền rất cung kính thanh âm vang lên. Đem này tặc mang tới a. Lý Trường Sinh nhìn qua trong tay tấu, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại một tiếng. Tuân mệnh. Ngụy Trung Hiền không dám có bất kỳ bưng lòng, lập tức xuống dưới chuẩn bị. Không bao lâu, một cái tóc thai bù xù, toàn thân vết máu, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, khí tức yếu ớt tuổi trẻ nam tử, liền bị vừa lôi vừa kéo cưỡng ép kéo tới đại điện ở trong. Giờ này phút này, Lý Trường Ẩn đầu lưỡi bị trừ bỏ, năm chi bị phế sạch, căn bản liền không giống lúc trước đồng dạng, xem như Lạc Vân Tông đệ tử, bị Lạc Vân Tông cưỡng ép đẩy lên đi khôi lỗi hoàng tử, ngược lại biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Lý Trường Ẩn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua ngồi hoàng vị phía trên Lý Trường Sinh. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận, không cam lòng các loại các dạng tâm tình rất phức tạp. Chương 63, theo ngươi xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn là một cái bị lợi dụng quân cờ. Chương 63, theo ngươi xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn là một cái bị lợi dụng quân cờ. Khi biết chính mình chính là tiên hoàng thứ 10 lục tử, lại có đại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia toàn lực duy trì. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cái này hoàng vị vốn là về hắn Lý Trường Ẩn tất cả. tất cả mọi người nhất định phải cung cung kính kính, thần phục tại hắn Lý Trường Ẩn dưới chân, trở thành hắn Lý Trường Ẩn nô bộc, tùy ý hắn Lý Trường Ẩn điều động. Nhưng bây giờ tình huống vừa vặn tương phản, cao cao tại thượng thành Lý Trường Sinh, Lý Trường Ẩn ngược lại thành dưới thềm chi tù, dê đợi làm thịt. Nhưng Lý Trường Ẩn trong lòng tự nhiên tràn đầy không phục. Muốn nói trước kia Lý Trường Ẩn, xem như Lạc Vân Tông đệ tử, vẫn luôn chú ý cẩn thận, xưa nay liền không có bất kỳ ý nghĩ xấu. Đó là bởi vì hắn hiểu được, thân phận của mình bày ở nơi này, cũng dung không được hắn có bất kỳ một chút xíu ý nghĩ khác. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Theo Lý Trường Ẩn biết được chính mình thân thế chi mê, biết mình chính là tiền đế thứ 10 lục tử, càng là Lạc Vân Tông cùng Diệp gia đem hết toàn lực chỗ bồi dưỡng đối tượng. Có Lạc Vân Tông cùng Diệp gia toàn lực ủng hộ, cũng chưa chắc không thể ngồi bên trên cái kia vị trí. Thiên hạ vốn không chủ, năng giả càng cư chi. Lý Trường Ẩn tin tưởng, chính mình là trong truyền thuyết tiên tuyển chi tử, nhất định leo lên cái kia bảo tọa. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, không chỉ có không có ngồi lên vị trí này, ngược lại bị Vũ Hóa Điển đánh thành chó chết. Lý Trường Ẩn nội tâm, tự nhiên tràn đầy mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cùng mặt mũi tràn đầy không phục. Lý Trường Ẩn biểu tình biến hóa, toàn bộ đều bị Lý Trường Sinh thu hết vào mắt. Nhìn thấy đối phương trên mặt, tràn ngập kia cố không che giấu chút nào căm hận, cùng đủ loại cứu hận. Lý Trường Sinh nghiêng đầu đi, ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua trước mắt Lý Trường Ẩn, mang theo một chút ngoài ý muốn nói, thế nào biến thành bộ này chó chết bộ dáng. Bên cạnh Ngụy Trung Hiền cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, này tặc vẫn luôn đang mắng mắng rồi, nhục nhã bệ hạ, bởi vậy mưa đốc chủ đặc biệt sai người nổ đầu lưỡi, đánh gãy tứ chi. Hóa ra là Vũ Hóa Điển làm, Lý Trường Sinh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nên bước bộ pháp chậm rãi đi xuống bậc thang, đi đến Lý Trường Ẩn trước mặt, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng Lý Trường Ẩn, trong ánh mắt lóe ra mấy phần nguy hiểm quan mang. Cũng không biết từ đâu tới chó hoang, cũng dám tự xưng tiên hoàng thứ 10 lục tử, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chớ nghe nói ngươi không chỉ có tự xưng tiên hoàng thứ 10 lục tử, thậm chí còn muốn mưu đoạt chấm vị trí, vì thu hoạch được thổ phồn người duy trì, ngươi đã nhận thổ phồn vương làm nghĩa phụ, trở thành thổ phồn vương nghĩa tử. Chớ bây giờ liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi muốn như thế nào? Ngươi có thể nhịn chấm như thế nào? Có bản lĩnh liền đến căn chấm. Nghe được như thế trần trụi đục nhã ngôn luận, đem Lý Trường Ẩn tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy chật vật chống đỡ lấy thân thể của mình, chân tay co quắp, liều mạng mong muốn hướng phía trước bò. Cái miệng đó bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì, phát ra từng đợt mơ hồ không rõ ồ ồ nghẹn ngào chi ngôn. Có lòng muốn bỏ qua đi cùng Lý Trường Sinh liều mạng, có lòng muốn mở miệng chửi mắng Lý Trường Sinh. Làm sao năm con bị đánh gây hắn, lại bị nổ xong đầu lưỡi? Liều mạng làm không được, thậm chí ngay cả trong lời nói cạnh mạnh cũng không có Lý Trường Ẩn phần, chỉ có thể dùng cặp kia tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh. Trong ánh mắt đều trải rộng một cỗ không che giấu chút nào phẫn hận vẻ mặt. Nếu như ánh mắt có thể lao người, chỉ sợ Lý Trường Sinh cũng sớm đã bị Lý Trường Ẩn đao thương tích đầy mình, chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc ánh mắt như vậy đặt ở Lý Trường Sinh nơi này, căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhìn đối phương bộ kia làm cho người buồn nôn làm ác bộ dáng, Lý Trường Sinh trong ánh mắt đều khó mà diễn dịch một cỗ thần sắc chán ghét. Nói thật cho ngươi biết, đối với thân thế của ngươi, chấm đã tra rõ ràng. Chấm còn muốn ở chỗ này chúc mừng ngươi, trên một điểm này, ngươi sư phụ cùng Lạc Vân Tông những người kia thật không có lợi dụng ngươi, ngươi thật sự là lão bất tử lưu lại nghiệp chủng. Tầm 10 năm trước, lão bất tử say rượu mất lý trí, điểm ô một gã cung nữ, cái kia cung nữ kỳ thực chính là Diệp gia người cố ý an bài, chính là vì nhường lão bất tử lưu lại long tự. Đưa đến mẫu thân ngươi có thai về sau, liền bị Diệp gia người âm thầm cho tiếp vào bên ngoài phụng dưỡng lên, cho đến sinh hạ ngươi về sau, mẹ của ngươi liền bị Diệp gia người cho xử tử. Bọn hắn những năm này đến nay, bọn hắn đưa ngươi nuôi dưỡng ở Lạc Vân Tông, đưa ngươi nuôi lớn trưởng thành, kỳ thực chính là đưa ngươi xem như một quân cờ, một cái mượn nhờ ngươi thân phận đặc thù, nhường Diệp gia người hoàn thành hoa lệ chuyển biến, nhu chiều xoán vị quân cờ. Mẹ của ngươi bất quá là Diệp gia người lấy ra sinh dục công cụ mà thôi, về phần ngươi cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao công cụ người. Nghe được Lý Trường Sinh lại dám công khai vũ nhục mẹ của mình, cũng làm cho Lý Trường Ẩn trong ánh mắt phát ra một cỗ cực kỳ làm người ta sợ hãi ánh mắt. Loại kia hung ác tàn bạo ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Lý Trường Ẩn toàn bộ thân hình đều đang run run dậy. Một bộ muốn xuống tới, cùng Lý Trường Sinh đánh nhau chết sống bộ dáng. Làm sao hiện tại Lý Trường Ẩn gần tay gần chân, cũng sớm đã bị đánh gãy. Đừng nói cùng Lý Trường Sinh liều mạng, cho dù hoạt động một chút, đều thành một cái cực kỳ khó khăn chuyện. Cái miệng đó bên trong còn đang không ngừng nghẹn ngào cái gì. Co do thân thể, như là giòi bỏ đồng dạng, một điểm nọ ngậy. Hiện tại Lý Trường Ẩn, cùng một cái chờ chết phế vật, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chờ đợi tử vong, cũng bèn vẹn cách xa một bước. Đối mặt Lý Trường Ẩn trước khi chết phản công, Lý Trường Sinh thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Vẹn vẹn hơi hợt giơ lên chân, một cước giẫm tại trên mặt của đối phương. Đem đối phương tấm kia phẫn nộ không chịu nổi gương mặt, gắt gao giẫm tại đá cẩm thạch trên sàn nhà. Chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lý Trường Ẩn đầu, liền cùng đá cẩm thạch sàn nhà, tới một lần thân mật tiếp xúc, phát ra một hồi như sấm rền nổ tung thanh âm. Hiện tại Lý Trường Ẩn, một nửa gương mặt thật chặt sát bên băng lãnh đá cẩm thạch mặt đất, một nửa kia gương mặt thì là bị Lý Trường Sinh giày đè xuống đất ma sát. Đối đãi Lý Trường Ẩn loại này hại nước hại dân bị tặc, Lý Trường Sinh nhưng không có nửa điểm nhân từ nương tay ý tứ. Dưới chân lực lượng cũng không khỏi được nhiều tăng thêm mấy phần. Một cước đạp xuống đi, trực tiếp đem Lý Trường Ẩn gương mặt dẫm đến vặn bẹo biến hình, biến dữ tợn không chịu nổi lên. Dù là Lý Trường Ẩn theo xuất sinh cho đến bây giờ, vẫn luôn tại bị Diệp gia tính toán, hoàn toàn ở vào thân bất do kỷ trạng thái. Có thể đã thành người khác trên bàn cờ quân cờ, cũng hẳn là minh bạch, thất bại về sau đến tột cùng sẽ tiếp nhận như thế nào một cái giá lớn. nếu như Lý Trường Ẩn thật là thiết huyết nam nhi, thật còn có nửa điểm nhiệt huyết tâm địa. Khi biết mình bị Diệp gia tính toán về sau, nguyên bản nên hy sinh vì nghĩa lớn, bản thân kết thúc. Nếu như Lý Trường Ẩn vì phòng ngừa mình bị Diệp gia hãm hại, trở thành Diệp gia mưu triều soán vị quân cờ, nên tự hành kết thúc. Đối phương nếu là thật sự làm chuyện như vậy, sẽ còn nhường Lý Trường Sinh đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nói không chừng lòng từ bi, sẽ thừa nhận Lý Trường Ẩn tiên đế thứ 10 lục tự thân phận. Mặc dù như thế, đồng đẳng với trực tiếp đánh tiên đế mặt. Có thể Lý Trường Sinh căn bản cũng không có đem bị địa, cái gọi là tiên đế coi là chuyện to tát. Đánh mặt của đối phương, cũng liền đánh mặt của đối phương. Có thể Lý Trường Ẩn cũng không có làm ra chuyện như vậy. Ngược lại khi biết thân phận của mình về sau, còn tưởng tượng lấy có thể trở thành đại càn vương triều hoàng đế, có thể quân lâm thiên hạ. Chương 64, đưa ngươi tiên tổ nghiền xương thành cho chương 64, đưa ngươi tiên tổ nghiền xương thành cho Lý Trường Ẩn biết rõ chính mình chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ, có thể hắn lại toàn vẹn không biết, còn tại tưởng tượng lấy trở thành đại càn vương triều hoàng đế, còn tại làm lấy xuân thu đại mộng, liền hướng về phía điểm này, hắn cũng là chết chưa hết tội. Hắn liều mạng dãy rủa mong muốn đứng dậy, làm sao Lý Trường Sinh cứ như vậy gắt gao giẫm ở đầu của đối phương, căn bản cũng không cho Lý Trường Ẩn bất kỳ cơ hội phản kháng. Ngươi bất quá là một cái không thấy được ánh sáng nghiệt chủng mà thôi, kéo dài hơi tàn tầm 10 năm, không thành thành thật thật nút ở trứng rùa ở trong an độ quãng đời còn lại, thế mà còn dám mưu triều xoán bị, thậm chí không tiết cấu kết dị tộc, giết hại ta đại càn vương triều quân dân bách tính. Mẹ của ngươi, bất quá là một cái đê tiện hạ nhân mà thôi, chỉ là ven đường chó hoang. Mà ngươi Lý Trường Ẩn, ngươi bây giờ liền đầu chó hoang cũng không sánh bằng. Lý Trường Sinh băng lãnh vô tình lời nói, như là một thanh lại một thanh lưỡi dao, không ngừng xé mở Lý Trường Ẩn bên ngoài khuôn mặt, trực kích Lý Trường Ẩn tâm linh. To lớn cảm giác nhục nhã của tới, trong nháy mắt cũng đã đem Lý Trường Ẩn cả người bao phủ lại ở Lý Trường Ẩn dùng cả tay chân, liều mạng giãy giụa. Toàn bộ thân hình đều run run rẩy rẩy. Một đạo lại một đạo máu tươi, tại miệng vết thương phun ra, trực tiếp đem Lý Trường Ẩn nhuộm thành một cái huyết nhân. Đủ loại khuất nhục cùng phẫn hận không cam lòng các cảm xúc, toàn bộ đều đan vào một chỗ. Vô số phức tạp cảm xúc, cơ hồ khiến Lý Trường Ẩn cả người lâm vào sụp đổ ở trong. Một khỏa lại một khỏa nước mắt, theo hốc mắt ở trong rơi xuống. Nước mắt cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp máu chảy thành sông. Ngươi khóc cái gì? Ngươi vì bản thân chi mang, không tiếc cùng Lạc Vân Tông những cái kia phạm thượng làm loạn loạn thần tặc tử liên hợp lại, cùng nhau cấu kết thổ phồn người, xâm phạm ta đại càn vương triều lãnh thổ, ngươi có thể từng muốn từng tới, những cái kia chết tại thổ phồn nhân thủ đại càn vương triều cư dân bách tính cùng ngươi toàn bộ đều là đại càn vương triều con dân. Các ngươi những này phạm thượng làm loạn phản tặc, mong muốn mưu đến chấm vị trí này, chấm có thể không truy cứu các ngươi mưu phản tội chết. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên bái thổ phồn vương làm nghĩa phụ, vì cướp đoạt hoàng vị không từ thủ đoạn, thậm chí giết hại ta đại càn vương triều cư dân bách tính. Liên hướng về phía điểm này, chấm đưa ngươi lột da róc xương, chém thành muôn mảnh, ngươi cũng là chết chưa hết tội. Vừa dứt tiếng đồng thời, Lý Trường Sinh một cước đá ra, trực tiếp đạp trúng đối phương sau lưng tử, thời hợt một cước đem Lý Trường Ẩn đạp bay ra vài trăm mét bên ngoài. Lý Trường Ẩn thân thể trong nháy mắt liền thành đường vòng cung phương pháp xử lý, bay rất ra ngoài. Đương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thân thể của hắn bị hung hăng nện ở trên mặt đất, trực tiếp đem to như vậy mặt đất nện thành một đạo lại một đạo mạng nện vết rách. Khu khu cụ đương theo lấy từng đạo tiếng ho khan vang lên, vô số nước cả chua điên cuồng theo Lý Trường Ẩn trong miệng phun ra, máu tươi chảy ngang, máu vẩy đại địa. Chớ biết, ngươi bất quá là Lạc Vân Tông một con cờ, bất quá là Diệp gia vì mưu triều xoán bị chỗ đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Có thể ngươi thân là lão giả kia dương nghiệt, không có nửa điểm trung quân ái quốc tư tưởng, vì trong lòng ngươi không thể cho ai biết mục đích, vì leo lên cái này khôi lỗi bảo tọa, thế mà không tiếp cùng thổ phồn cấu kết. Ngươi có biết hay không, bởi vì duyên cớ của ngươi, thổ phồn 50 vạn đại quân quy mô tiến công ta đại càn vương triều, bây giờ đã có vài chục vạn cư dân bách tính chết ở đằng kia chút xúc sinh trong tay, những người này toàn bộ đều là bởi vì ngươi làm mà chết. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Ẩn. Giống loại kia phạm thượng làm loạn, tranh quyền đoạt lợi, Lý Trường Sinh có thể lý giải. Dù sao mình hoàng vị, có được cũng không phải như vậy đang. Cũng là thông qua thí huynh giết đệ tàn sát huynh đệ, trải qua một trận đại thanh tẩy, mới có thể đạt được. Có thể cho dù là mong muốn tranh đoạt hoàng vị, cũng chỉ là nội bộ ở giữa chiến đấu. Nội bộ đánh cho khí thế ngất trời, cũng không người nói ngươi cái gì. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng chỉ là ngươi tài nghệ không bằng người, được làm đua thua làm giặc mà thôi. Có thể ngươi vì đạt được vị trí này, không tiếp cấu kết người ngoài, không tiếp tàn sát chính mình quân dân bách tính, giết hại đồng bào của mình, cái kia chính là tội đáng chết vạn lần. Chẳng lẽ còn thật trông cậy vào hậu thế đại nho vì hắn biện tinh sao? Chắc hẳn những cái kia đại nho đều xấu hổ ở lại làm chuyện như vậy. Mà giống Lý Trường Ẩn loại người này, cho dù chết nghìn lần vạn lần, cũng là chết không có gì đáng tiếc, cũng khó có thể tiêu trừ Lý Trường Sinh nội tâm phẫn hận. Lọt vào Lý Trường Sinh một hồi đánh đập về sau, Lý Trường Ẩn trong miệng nước cà chua còn tại điên cuồng ra bên ngoài tuôn ra, không biết rõ phun ra nhiều ít máu. Tại Lý Trường Sinh luôn từ sắc bén không ngừng công kích phía dưới, Lý Trường Ẩn nội tâm phòng tuyến sớm đã bị từng bước một toàn bộ công phá. Hiện tại Lý Trường Ẩn đã không cầu gì khác, chỉ muốn lấy cái chết làm rõ ý chí dùng tử vong để che giấu tội lỗi của mình. Ngươi muốn chết đúng không? Dường như phát giác được Lý Trường Ẩn biểu tình biến hóa, Lý Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng rồi, ngươi còn không có gặp qua mẹ của ngươi a. Làm một đại yếu tử, chắc hẳn ngươi nhất định vô cùng muốn gặp tới mẹ của ngươi. Trẫm đã phái người tìm được ngươi mẫu thân chôn xương chỗ, để cho người ta đưa ngươi mẫu thân thi cốt lấy ra. Đến lúc đó, trẫm muốn để ngươi nhìn tận mắt mẫu thân ngươi bị nghiền xương thành tro, nhìn xem mẫu thân ngươi cho cốt bị hết thảy mọi người phỉ nhổ. Nghe đến đó, Lý Trường Ẩn thân thể đều đang không ngừng run run rẩy rẩy, trong ánh mắt đều xuất hiện mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Tấm kia trắng bệnh như tờ giấy trên gương mặt, càng là toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này, thế mà lại làm ra cái loại này cực kỳ bi thảm chuyện. Truyền lệnh, đem Lý Trường Ẩn đè xuống, đem hắn cùng Diệp Trạch Khải chờ một đám Diệp Giang lịch tặc toàn bộ áp hướng chợ bán thức ăn, chờ muốn ngay trước toàn thành bách tính mặt, đem bọn hắn lột ra róc xương, chém thành muôn mảnh ngoài ra đem đào ra Diệp gia mộ tổ, đem Diệp gia liệt tổ liệt tông thi cốt, toàn bộ đều cho chấm móc ra, đem bọn hắn thi cốt nấu thành một nồi canh nóng. Chấm muốn để Lý Trường Ẩn cùng nhận được sự phạt trước đó, mời bọn họ uống một bát nóng hổi canh nóng. Lại truyền chấm mệnh lệnh, nhường đông sưởng, tây sưởng cầm y liễu vệ nắm chặt lùng bắt, phàm là có bất kỳ cùng Diệp Giang lịch tặc có liên quan nhân viên, bất luận công lao như thế nào, xuất thân bối cảnh như thế nào, một mực giết chết bất luận. Đối lại mấy cái này lịch tặc, Lý Trường Sinh không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ, phàm là cùng lịch tặc có liên quan nhân viên, chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là chết không có chỗ chôn. Theo Diệp gia phạm thượng làm loạn, ý đồ phá vỡ triều cương. Tới Diệp gia cấu kết thổ phồn phản loạn, dẫn thổ phồn đại quân nhập đại càn vương triều, giết hại nhà mình con dân bắt đầu. Liên đã định trước bọn hắn kết cục. Hết thảy tất cả đều là những người này gieo gió gặt bão. Chương 65, phục chế Trường Bình chi chiến chương 65, phục chế Trường Bình chi chiến đại càn vương triều tây bộ biên cảnh. Bầu trời bị một chỗ tối tăm mở mị sương mù cho hoàn toàn bao phủ, làm cho cả chân trời đều có vẻ hơi âm trầm, càng mang theo vài phần kiềm chế. Phản phất là trước khi mưa báo tới kia cổ áp lực, để cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Khi biết triều đình điều binh khiển tướng, điều động 20 vạn đại quân đến đây tây bộ, dự định thảo phạt thổ phồn cùng Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương phản quân thời điểm, thổ phồn liền đã làm xong chiến lược chuẩn bị. Bọn hắn biết rõ vô cùng, nơi này chính là Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương cùng đại càn vương triều triều đình nội bộ mâu thuẫn. Căn cứ tọa sơn quan hổ đấu nguyên tắc, thổ phồn 50 vạn đại quân cũng không có thân suất biệt thủ, ngược lại tùy ý Diệp Trạch Cương phản quân cùng triều đình đại quân quyết chiến. Thổ phồn quân ý nghĩ vốn là muốn thừa dịp hai người quyết chiến, lâm vào trùng điệp nguy cơ, lưỡng bại câu thương thời điểm, tại thừa cơ giết ra. Không chỉ có thể thuận lợi giải quyết Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương phản quân, còn có thể đem triều đình đại quân cho một lần hành động tiêu diệt hết, bởi vậy hoàn toàn chôn vùi triều đình chủ lực đại quân. Thổ phồn đại quân có lẽ còn có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh tới kinh thành, hoàn toàn thay đổi triều đại. Chỉ là làm thổ phồn quân tuyệt đối không ngờ rằng chính là triều đình đại quân tiến quân như thế thần tốc, mấy ngày ngắn ngủi thời gian cũng đã đem Diệp Trạch Cương 20 vạn phản quân toàn bộ tiêu diệt. Không chỉ có như thế, triều đình tiêu diệt Diệp Trạch Cương 20 vạn phản quân, dùng mẹn mẹn 5 vạn binh lực mà thôi. Nói cách khác, lấy 5 vạn đối 20 vạn, triều đình còn có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp Trạch Cương. Là triều đình đại quân quá mức hung mãnh, vẫn là Diệp Trạch Cương binh lực quá yếu, không chịu nổi một kích. Có lẽ cả hai đều có. Có thể đã Diệp Trạch Cương vị này đồng minh đã bị triều đình tiêu diệt hết, thổ phồn đại quân biết rõ vô cùng, chỉ cần triều đình kịp phản ứng, kế tiếp muốn đối phó chính là 50 vạn thổ phồn quân. Xét thấy như thế tình huống, thổ phồn đại tướng Đa Phổ Tán cũng có chỗ quyết định. Thừa dịp triều đình 5 vạn đại quân ngay tại thu thập Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương phản quân, dưới mắt bày ở trước mặt mình, liền chỉ còn lại 15 vạn triều đình đại quân thời điểm, tập kết 50 vạn thổ phồn đại quân, dự định lấy ưu thế binh lực đi đầu tiêu diệt trước mắt chi này triều đình đại quân, lại nghiêng đầu đi đem mặt khác 5 vạn triều đình quân mã cùng nhau tiêu diệt. Chỉ cần có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, liền có thể một lần hành động tiêu diệt triều đình 20 vạn đại quân. Thổ phồn như cũ có thể hoàn thành chính mình lúc trước thiết lập dự đoán, tiếp tục đông tiến thẳng đến kinh thành. Tại Đa Phổ Tán dẫn dắt phía dưới, 50 vạn thổ phồn đại quân nổi trống chấn thiên, kèn lệnh cùng băng lên, dốc toàn bộ lực lượng trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều, nhanh chóng hướng phía Bạch Khởi đại doanh giết tới. Một hồi lại một hồi gót sắt thanh âm đập vỡ yên tĩnh sương sớm, từng đạo đao quang kiếm ảnh phía trên hàng quang, tại mặt trời rực rỡ chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra một đạo lại một đạo cực kỳ lóa mắt lại hào quang sáng chói. Cả vùng tựa hồ cũng bị thổ phồn đại quân không chút kiên kỵ trả đạp. Sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cự giá trạch, một chỗ hơi hơi đổ xuất đổi rừng chi địa. Bạch Khởi phóng ngựa tiến lên, đi tới đồi núi phía trên, trèo cao nhìn xa, lặng lặng ngắm nhìn phía trước. Nương theo lấy một hồi gió nhẹ từ đến, đem Bạch Khởi phía sau áo choàng thổi đến phát ra một hồi kéo kẹt rung động thanh âm. Bạch Khởi cặp kia như là sao trời đồng dạng trong đôi mắt, cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Mặt không biểu tình, như là băng lãnh người máy đồng dạng, lặng lặng nhìn qua trước mắt, sắp hóa thành một mảnh núi thây biển máu chiến trường, như cũng không có nửa điểm động dung ý tứ, căn bản cũng không có nhận bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng. Xem như chiến quốc tứ đại một trong danh tướng, Bạch Khởi cả đời chinh chiến hơn 70 trận, chưa có thua trận, lại đánh toàn bộ đều là đại binh đoàn tác chiến, lấy trận tiêu diệt làm chủ. Ý quyết chi chiến, lấy ít thắng nhiều, chém đầu 24 vạn Ngụy Hàn liên quân. Trường Bình chi chiến, thu hoạch 30 vạn triệu quân, từ đây đặt vững Tần quốc thống nhất thiên hạ cơ sở. Chiến quốc thời kỳ một nửa đầu người số, toàn bộ đều là từ Bạch Khởi cống hiến. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Bạch Khởi chỗ kinh khủng. Đại binh đoàn tác chiến, kỷ luật muốn nghiêm. Xem như thân kinh bách chiến, thống lĩnh Tần quân, không có gì bất lợi Vũ An quân Bạch Khởi. Cho dù đối mặt tình huống trước mắt, như cũ chấn định tự nhiên, đã tính trước. Bạch Khởi chiến pháp quỷ vượt hay thay đổi, nhiều lấy xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng. Mỗi một bước đều có thể tinh chuẩn tính chết, đối phương cách đi, từ đó đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Trường Bình chi chiến, chính là nương tựa theo Bạch Khởi xuất quỷ nhập thần chiến thuật, đem nguyên bản sức chiến đấu cùng Tần quân bằng nhau triệu quân, cho tươi sống vây khốn đến chết. Dù là tình huống trước mắt, Bạch Khởi lấy 15 vạn đại quân, đối mặt đột phá 50 vạn đại quân. Ở vào tuyệt đối thế yếu binh lực Bạch Khởi, như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu e ngại địa phương. Trong ánh mắt, ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Hắn sở dĩ đem chiến trường tuyển ở trước mắt mảnh này tràn ngập đầm lầy đổi cánh rừng mang, chính là dự định mượn nhờ địa lợi, đem trước mắt 50 vạn thổ phồn đại quân đưa vào vực sâu vô tận. Bạch Khởi đầu tiên là lấy 2 vạn khất hoạt quân, ở ngoại vi bố trí một đạo lại một đạo phòng tuyến, nghiêm phòng tử thủ. Lợi dụng cái này 2 vạn đại quân, gắt gao ngăn chặn thổ phồn đại quân. Đợi cho 2 vạn khất hoạt quân toàn quân bị diệt, thổ phồn đại quân thế công cũng dần dần hơi chậm. Bạch Khởi lúc này mới dẫn đầu đại quân, một đường triệt thoái phía sau, rút lui đến đồi núi khu vực cuối cùng. Bởi vì đồi núi khu vực, thêm nữa trung quanh trải rộng đầm lầy chi địa, gặp gành có đi, dẫn đến thổ phồn đại quân hành động chậm chạp. 50 vạn đại quân như là 5 bè 7 mảng đồng dạng, trải rộng ở trung quanh đầm lầy mang, đã rất khó duy trì nhất định trận hình. Bạch Khởi trong tay mặc dù có 15 vạn đại quân, đối mặt 50 vạn thổ phồn quân, cũng không có bất kỳ e ngại. Nếu như ở chính diện trên chiến trường, chọi cứng 50 vạn thổ phồn tinh nhuệ, không nói không có niềm tin tuyệt đối, có thể đem đánh bại. Cho dù miễn cưỡng đánh bại đối phương, kết cục sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Điểm này cũng không phải là Bạch Khởi nguyện ý nhìn thấy, càng không phải là Lý Trường Sinh muốn xem đến kết cục. Bởi vậy, mong muốn lấy thấp nhất một cái giá lớn, tại thời gian ngắn nhất bên trong, đánh bại thổ phồn đại quân. Nhất định phải biên chế một cái đối trận, chờ đợi thổ phồn đại quân tự chui đầu vào lưới, một đầu đâm vào trong trận. Bạch Khởi tại rút lại túi, đem 50 vạn đại quân một mực níu lại. Như vậy cũng tốt so Trường Bình chi chiến đồng dạng. Bạch Khởi nương tựa theo trá bại chi thuật, đem sở Trường Bình triệu quân toàn bộ hấp dẫn tới, sau đó nghiêm phòng tử thủ, đem Trường Bình triệu quân hoàn toàn vây chết. Dưới mắt chiến cuộc, chính là phục chế Trường Bình chi chiến chiến lược chiến thuật. Đồi núi khu vực bốn phía cũng sớm đã bị Bạch Khởi bố trí đại lượng dầu hỏa, cỏ khô cùng dễ cháy chi vật. Bạch Khởi đã mệnh lệnh Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ ở riêng tại trái phải hai cánh. Một khi địch nhân tiến vào vòng phục kích, đem khai thác hỏa tiễn phương pháp xử lý, đem đồi núi khu vực dễ cháy vật toàn bộ nhóm lửa, khiến 50 vạn thổ phồn đại quân táng thân biển lửa. Ngoài ra, Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ còn có một cái càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ, chính là muốn bằng vào thế yếu binh lực, nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa thổ phồn đại quân từ hai bên trái phải hai cánh phá vây. Bạch Khởi thì là xuất lĩnh lấy chủ lực đại quân, ở chính diện trên chiến trường chọi cứng thổ phồn đại quân, phòng ngừa thổ phồn đại quân chó cùng rất rộng, đột xuất chính diện phòng tuyến, từ đó đem Bạch Khởi phòng tuyến hoàn toàn nện xuyên. Cùng lúc đó, tiếp vào Bạch Khởi mệnh lệnh Diêu Quản Hiếu, đang lấy hành quân gấp phương pháp xử lý, đã tìm đến thổ phồn quân phía sau, ngăn chặn lỗ hổng. Tứ phía vây kín phía dưới, Bạch Khởi dự định, lại là muốn đem 50 vạn thổ phồn đại quân toàn diệt nơi này. Chương 66, đại chiến bắt đầu, thảm thiết công thủ chi chiến. Chương 66, đại chiến bắt đầu, thảm thiết công thủ chi chiến. Bạch Khởi đã tại bốn phương tám hướng bố trí song tiên la địa võng, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió đông. Chỉ cần gió đông cùng một chỗ, liền có thể thừa cơ phóng hỏa. Lựa theo gió thế, càng thêm chi lớn. Đến lúc đó liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng đừng hòng theo chính mình tiên la địa võng thiết dũng trận ở trong chạy thoát. Bởi vậy hiện tại Bạch Khởi chỉ cần làm một việc, nghiêm phòng tử thủ, chờ đợi gió đông đến. Một hồi mang theo huyết tinh vị đạo gió nhẹ, chậm rãi thổi tới Bạch Khởi bên cạnh. Cái kia đạo mùi máu tươi cực kỳ gây mũi, cho dù thân ở vài trăm mét có hơn, như cũng rõ ràng có thể nghe. Có thể Bạch Khởi như cũng mặt không biểu tình, lặng lặng thưởng thức trước mắt chém giết, mong muốn dùng thiên la địa vong thùng sắt đại trận vây chết quân địch. Điểm trọng yếu nhất chính là muốn phòng ngừa quân địch nhìn thấu chính mình gian kế, tại thiết dũng trận chưa hoàn thành vây kín trước đó, bị quân địch đục xuyên thùng sắt. Vì hoàn thành kế sách của mình, chỉ có thể nhường trước mắt anh dũng thiện chiến đại cản vương triều tướng sĩ liều chết ngăn cản, cùng thổ phồn đại quân ăn thua đủ. Cho dù đối mặt ưu thế mấy lần chính mình quân địch, đại cản vương triều tướng sĩ như cũ tử chiến không lùi. Một gã tướng sĩ đổ vào vũng máu ở trong, một tên khác tướng sĩ sẽ nhanh chóng trên đỉnh tiếp nhận vị trí của đối phương. Không có đạt được Bạch Khởi mệnh lệnh, tất cả tướng sĩ căn bản nửa điểm triệt thoái phía sau ý tứ. Nghe được bên tai truyền đến một hồi kim qua thiết mã thanh âm, binh khí va chạm thanh âm, kêu rên thanh âm, cùng tiếng kêu thảm thiết, đủ loại thanh âm hiện lên ở Bạch Khởi bên tai, cũng làm cho Bạch Khởi trong đầu không khỏi nổi lên năm đó Trường Bình chi chiến hình tượng. Lúc trước vì trợ giúp Tần Quốc nhất thống thiên hạ, Bạch Khởi không tiếc vây khốn mấy chục vạn triệu quân, đem 45 vạn triệu quân vây khốn tại giữa sân cốc, làm đối phương hết đạn cả lương. Tuyệt vọng ở trong triệu quân, liều mạng leo lên mong muốn chạy ra đáy cốc, cuối cùng vẫn bị Tần quân vô tình chém giết, cái này đến cái khác liên tiếp đổ vào vũng máu ở trong, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Triệu quân thông soái, ngựa phục tử Triệu Khoát, trơ mắt nhìn triệu quân tướng sĩ lọt vào Tần quân vô tình giáo sát, trên mặt cũng toát ra mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Năm đó một màn kia, toàn bộ đều bị Bạch Khởi thu hết vào mắt, dường như là hôm qua sự tình đồng dạng. Trước mắt rõ ràng nhường Bạch Khởi rõ ràng có thể nghe, thậm chí đã tận mắt thấy chính mình hạ lệnh đem 30 vạn triệu quân toàn bộ lừa giết. Nhìn xem đôi hoàng thổ che mất cổ của bọn hắn, triệu quân chân tay luôn cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần đến. Kia từng trương tràn đầy khủng hoảng gương mặt, loại kia cầu khẩn cùng ánh mắt tuyệt vọng cũng hiện lên ở Bạch Khởi trước mặt. Bạch Khởi không khỏi lắc đầu, đem trong đầu nổi lên những cái kia vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm cảnh tượng, toàn bộ đều ném chi nào bên ngoài. Tuy nói những ký ức kia, toàn bộ đều bị Bạch Khởi hoàn toàn vứt bỏ, nhưng mà những chuyện kia cũng sớm đã khắc sâu vào Bạch Khởi sâu trong linh hồn, đời này đều vĩnh viễn không có khả năng quên. Một trận lại một trận chiến tranh, cũng sớm đã đem Bạch Khởi tâm tính hoàn toàn ma diệt. Cái gọi là trách trời thương dân, lòng từ bi, thánh mâu tình cảm, những chuyện này căn bản không có khả năng xuất hiện tại Bạch Khởi trên thân. Hiện tại Bạch Khởi cũng sớm đã biến thành một cái băng lãnh máy móc, một cái chỉ biết là hoàng đế bệ hạ, bình định tất cả chướng ngại, diệt đi tất cả địch nhân máy móc, phàm là có bất kỳ ngăn khuất hoàng đế bệ hạ trước mặt địch nhân, Bạch Khởi đều sẽ không lưu tình chút nào, đem bọn hắn hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ uy hiếp hoàng quyền tồn tại. Bạch Khởi cả đời giết chóc vô số, chết ở trong tay hắn, hay là bởi vì hắn mà chết địch nhân, đâu chỉ trăm vạn. Bây giờ bất quá lại tăng thêm 50 vạn cô hồn dã quỷ, dường như cũng không có không ổn chỗ. Nghĩ thông suốt điểm này, cũng làm cho Bạch Khởi trên mặt kia cố băng lãnh vẻ mặt, biến càng thêm lãnh khốc vô tình. Trung quanh tướng sĩ, dường như chịu nó ảnh hưởng. Nguyên một đám sởn hết cả gai úc, phía sau lưng phát lạnh, vì đó run rẩy lên. Bọn hắn dường như thân ở U Minh luyện ngục ở trong dường như, có loại cảm giác không rét mà run. Trung quân đại doanh. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, đã kéo dài trọn vẹn 4 canh giờ. Bạch Khởi đầu tiên là dùng 2 vạn khất hoạt quân tính mệnh, liều chết ngăn cản 50 vạn thổ phồn đại quân. Đợi cho 2 vạn tính mạng của tướng sĩ toàn bộ bàn giao ở chỗ này thời điểm, Bạch Khởi lại hạ lệnh tất cả tướng sĩ lui giữ trung quân đại doanh, nghiêm phòng tử thủ. Thổ phồn đại quân thừa thắng tiến quân, dự định nhất cổ tác khí, đột phá Bạch Khởi trung quân đại doanh, bắt sống Bạch Khởi. Một trận như hỏa như đổ công phòng chiến đấu. Ngay tại phô thiên cái địa, mãnh liệt chém giết lấy. 50 vạn thổ phồn đại quân giống như thủy triều, liên tục không ngừng theo 4 phương 8 hướng tuân hướng Bạch Khởi trung quân đại doanh. Đủ loại mũi tên che khuất bầu trời, đã tạo thành hỏa lực bao trùm. Binh khí va chạm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, móng ngựa chà đạp thanh âm, chống trận âm thanh sấm sét, đủ loại thanh âm không ngừng nhu hợp cùng một chỗ. Tại cái này từng đạo kim qua thiết mã thanh âm ở trong, máu tươi chảy ngang, xen lẫn bùn đất, đem trước mắt mảnh này nguyên bản ảm đạm vô quang đầm lầy, nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Phụ trách chỉ huy lần này tiến công, chính là thổ phồn đại tướng Xích Tùng Thần. Nương tựa theo một tay trảm tướng đao pháp, Xích Tùng Thần dũng mãnh thiện chiến, chính là thổ phồn ở trong hung mãnh nhất người. Cả người thực lực đã đạt đến tông sư lục trọng cảnh giới, quanh thân bộc phát ra một cỗ cường đại huyết sát chi khí. Phàm là bất kỳ tới gần trong đó người, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Còn chưa tới gần Xích Tùng Thần mũi tên, liền bị Xích Tùng Thần quanh thân kia cổ vô hình khí thế bằng bạc cho hoàn toàn chấn áp. Trong khoảnh khắc, liền bị nát bấy. Căn bản là không có cách thương tới Xích Tùng Thần toàn thân. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, dẫn đầu đăng nhập doanh trại người quan thăng 3 cấp, thưởng làm lớn mỹ nữ 20 tên. Xích Tùng Thần vung vẩy trong tay chạm tướng đao, phát ra một hồi nghỉ tư kiệt lực gầm thét thanh âm. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có giúp phu. Có Xích Tùng Thần mở ra thưởng lớn, thủ phồn quân tướng sĩ như là hưng phấn, biến càng thêm điên cuồng, một khung lại một khung thăng mây, không ngừng gác ở doanh trại phía trên. Xông lên phía trước nhất chính là thổ phồn đại quân đội cảm tử. Bọn hắn giơ tấm chắn, bước lên rừng thương hỏa lực, anh dũng tiến lên. Tại phía sau bọn hắn còn có vô số người bắn nỏ, áp dụng viễn trình hỏa lực, gắt gao ngăn chặn doanh trại phía trên đại càn vương triều tướng sĩ. Phàm là có người theo doanh trại phía trên thò đầu ra, tất nhiên sẽ lọt vào người bắn nỏ vô tình đả kích. Một bộ lại một bộ thi thể, theo doanh trại bên trên lăn xuống đến. Doanh trại phía trên, phụ trách thủ vệ trung quân lớn trại chính là Bạch Khởi phó tướng Vương Hột. Vương Hột xuất lĩnh 4 vạn đại quân, tuy nói cũng là đại càn vương triều tinh nhuệ lực lượng, nhưng bọn hắn bởi vì lâu dài đóng tại kinh kỳ phụ cận, hiếm khi bộc phát đại quy mô chiến đấu, sức chiến đấu có hạn. Đối mặt trước mắt những này như lang như hổ thổ phồn đại quân, lúc này cũng lảo đảo muốn ngã, ăn bữa hôm lo bữa mai. Khởi bẩm tướng quân, đại sự không ổn, đông trại đã bị địch nhân công phá, tây trại địch nhân cũng nhanh xuống tới. Đúng vào lúc này, một tên binh lính vội vã chạy đến Vương Hột trước mặt, vẻ mặt lo lắng bẩm báo nói. Chương 67, liệt diễm lên, phản kích bắt đầu. Chương 67, liệt diễm lên, phản kích bắt đầu. Truyền lệnh xuống, nghiêm phòng tử thủ, không có bản tướng quân mệnh lệnh, là lui lại một bước người giết chết bất luận. Ngươi lập tức dẫn người đoạt lại đông trại, ngoài ra lại phân ra một số người phòng thủ tây trại, nhất định không thể để cho đông tây hai tòa doanh trại thất thủ đối mặt các loại bất lợi cục diện. Vương Hột vẫn như cũ có thể ung dung không đội, nhanh chóng chọn ra một loạt bố cục. Vang vào trong tay 4 vạn đại quân, mong muốn ngăn trở thổ phồn 50 vạn đại quân liên tiếp không ngừng tấn công mạnh, đích thật là khó khăn trùng điệp. Có thể Vương Hột như cũ đối với mình tràn đầy lòng tin. Báo. Đúng vào lúc này, lại một tên binh lính vội vã đến báo Bạch Khởi tướng quân mệnh lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau. Truyền lệnh xuống, người bắn nỏ hiểm hộ rút quân, từ bỏ tất cả phúc trọng, trang bị nhẹ nhàng, theo bản tướng quân rút lui. Nhận được mệnh lệnh, Vương Hột không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự, dẫn theo nhân hỏa nhanh hướng phía đạo thứ 2 doanh trại thối lui. Doanh trại bên ngoài, trơ mắt nhìn nhà mình tướng sĩ, giống như thủy triều, nhanh chóng tràn vào Bạch Khởi trung quân lớn trại. Cũng làm cho Xích Tùng Thần cặp kia tràn ngập tơ máu ánh mắt ở trong, mang theo vài phần khí tức khát máu. Giơ lên trong tay chạm tướng đao, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, địch nhân xong đời, theo bản tướng quân xuất kích." Một tên lính quèn đầu người đổi một lựa bạc, một gã tướng quân đầu người đổi một gã mỹ nữ, giết. Thiết kỵ quân quận, đao thương như rừng, thổ phồn đại quân như là ác quyển trụ mồi đồng dạng, nhanh chóng nhào tới. Chạy trối chết làm lớn tướng sĩ, nếu là trốn được quá chậm, một khi bị bọn này thổ phồn đại quân đuổi kịp, chờ đợi bọn hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Làm lớn các tướng sĩ kêu cha gọi mẹ, điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi, chạy trối chết tốc độ không đủ nhanh. Khởi bẩm tướng quân, làm lớn quân đã toàn tuyến phản bội chạy trốn. Thổ phồn quân trung quân đại doanh chỗ, lập tức liền có binh sĩ đem Bạch Khởi đại quân tan tác tin tức, bẩm báo cho thổ phồn quân đại tướng quân Đa Phổ Tán. Đa Phổ Tán đưa mắt nhìn ra xa, lặng lặng nhìn qua phía trước chiến sự. Cùng Bạch Khởi đại quân giao thủ đến nay, thổ phồn quân liền chiến liền thắng, đã tuần tự lấy được 3 lần đại thắng lợi, tiêu diệt quân địch vô số. Mà trước mắt chi này quân địch tan tác tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Xem như một gã thân kinh bách chiến tướng quân, Đa Phổ Tán liếc mắt một cái liền nhìn ra. Những đạo binh kia nguyên một đám đánh tới bầy, mặt mũi tràn đầy chật vật chạy trốn, cũng không phải là tan tác dụ địch, mà là chân chính đại bại. Lại liên hợp chính mình lúc trước lấy được 2 lần vô tiền khoáng hậu đại thắng lợi, cũng làm cho Đa Phổ Tán vị này thổ phồn đại tướng quân rốt cuộc minh bạch tới. Cái này không có danh tiếng gì, không có cái gì bản lãnh Bạch Khởi, bất quá là ba hoa trích trẻ mà thôi. Hay là nói, hồi lâu chưa cùng đại cản vương triều đại quân giao thủ, bọn hắn hoàn toàn coi trọng đối phương. thì ra đại càn vương triều quân đội là như vậy không chịu nổi một kích. Tướng quân, địch nhân đã hoàn toàn tan tác, phải chăng phải ngồi thắng truy kích, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt? Bên cạnh phó tướng đều có chút kích động. Truyền lệnh, toàn tuyến xuất kích, nhất định phải đem chi này địch nhân cho bản tướng quân tiêu diệt, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, quân ta liền có thể tiếp tục thừa thắng tiến quân, thẳng đến đại càn vương triều kinh thành, bắt sống Lý Trường Sinh tiểu nhi. Nói ra lời nói này đồng thời, đa phổ tán trên mặt đều toát ra một cố khó mà che giấu dã tâm cùng chiến hỏa. Thổ phồn bị đại càn vương triều ức hiếp mấy trăm năm, bây giờ thật vất vả tình thế như chuyện. Lần này hắn cũng muốn nhường đại càn vương triều những người kia nếm thử diệt quốc mối hận. Đồi núi phía trên, Bạch Khởi như cũng lặng lặng đứng ở nơi đó, bất động như núi, dường như một tòa pho tượng đứng sừng sững ở nơi xa. Cặp kia băng lãnh thấu xương đôi mắt lặng lặng nhìn qua trước mắt chiến trường. Nương theo lấy Bạch Khởi một đợt lại một đợt dụ địch xâm nhập, đã đem 50 vạn thổ phồn đại quân toàn bộ dụ đập vào mắt trước đồi núi đầm lầy mang, tiến vào vòng mai phục ở trong. Báo, Khởi bẩm tướng quân, Công Tôn toàn tướng quân bên kia đã làm tốt chuẩn bị. Báo, Khởi bẩm tướng quân, Diêu Quảng Hiếu tiên sinh truyền đến lính mới nhất định, bọn hắn đã tiến vào địa điểm chỉ định. Lần lượt từng trinh sát, đem song phương mới nhất quân tình báo cáo tới. Truyền lệnh động thủ. Nương theo lấy một đạo lại một đạo chống trận thanh âm vang lên, cũng sớm đã vận sức chờ phát động Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ, lập tức đáp cùng bắn tên. Đầy trời hỏa tiễn, như là tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng, chạy nhanh đến, chút xuống. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem trước mắt cái này một mảnh bụi cỏ lau cùng đầm lầy mang, hóa thành một đoàn liệt diễm vương quốc. Không tốt, có mai phục. Rút quân, tranh thủ thời gian rút quân. Tiền quân đại tướng Xích Tùng Thần trong nháy mắt liền đã biết được trước mắt chiến cuộc. Trơ mắt nhìn đầy trời biển lửa rơi xuống, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, con ngươi thích chặt, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xích Tùng Thần mặc dù kịp thời ra lệnh, làm sao dưới mắt đầy trời biển lửa hóa thành lửa lớn rừng rực, hoàn toàn bốc cháy lên, chiến mã chấn kinh phía dưới, phát ra một đạo lại một đạo tê minh thanh âm. Bởi vì chỗ trừ đầm lầy mang, phương biên hơn 10 dặm chi địa toàn bộ đều là đầm lầy, gặp gần khó đi. Cho dù thổ phồn các kỵ sĩ liều mạng đập dưới hông chiến mã, làm sao chiến mã mất khống chế phía dưới, bốn vó loạn hướng, lung tung va chạm, dẫn đến người ngã ngựa đổ, người đụng người, ngựa đụng ngựa, ngựa giẫm người, đủ loại giẫm đạp sự kiện không ngừng thường xuyên xảy ra. Trong nháy mắt, liền có vô số thổ phồn tướng sĩ bị tươi sống dâm thành bánh thịt. 50 vạn thổ phồn đại quân, liền như là con ruồi không đầu dường như, lâm vào tứ tán tán loạn trạng thái. Tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tê minh thanh âm, thất kinh thanh âm, mũi tên bay lên không thanh âm, không ngừng vang lên, toàn bộ chiến trường đã lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Không nên hoảng loạn, ổn định, đều cho ta ổn định. Trơ mắt nhìn nhà mình tướng sĩ đã hoàn toàn hoảng hốt, nguyên một đám hoảng hốt chạy bừa đảo mệnh, Xích Tùng Thần phát ra một đạo gầm thét thanh âm, đem hết toàn lực mong muốn ổn định quân tâm. Thay vào đó nói tiếng âm rất nhanh liền bị đẩy trời tiếng kêu thảm thiết, cùng đủ loại ồn ào thanh âm hỗn loạn che giấu. Ta quân tướng sĩ lâm vào từng người tự chiến, bối rối đảo mệnh trạng thái, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào nghe theo Xích Tùng Thần mệnh lệnh. Thủ phồn đại tướng quân Xích Tùng Thần xuất lĩnh lấy trung quân, vốn là muốn nhất cổ tác khí, đem Bạch Khởi hoàn toàn tiêu diệt rơi. Nhìn qua trước mắt đẩy trời biển lửa, cũng làm cho sắc mặt của hắn từ từ thảm Bạch Khởi đến. Giờ này phút này, hắn cũng hoàn toàn hiểu được, cái gọi là ba bại Bạch Khởi đại quân, đem Bạch Khởi đại quân đẩy vào tuyệt cảnh. Bất quá là Bạch Khởi trước đó thiết kế tốt âm mưu bị kế. Nó mục đích là vì đem chính mình dẫn vào tới đối phương vòng phục kích ở trong, đem trong tay mình cái này 50 vạn đại quân toàn bộ chém tận giết tuyệt. Chương 68, toàn diệt 50 vạn thổ phiên quân, Bạch Khởi đột phá. Chương 68, toàn diệt 50 vạn thổ phiên quân, Bạch Khởi đột phá. Theo vô số hỏa tiễn đằng không mà lên, mai phục tại bốn phía Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ không ngừng đáp cung bắn tên, chém giết điên cuồng giữa biển lửa thổ phồn đại quân. Thêm nữa thổ phồn quân toàn bộ ở vào giữa biển lửa, tứ tán đào mệnh, lẫn nhau trả đạp, trong lúc nhất thời, thương vong cực kỳ thảm trọng. Thổ phồn đại tướng quân đa phổ tán, đem tất cả tình huống thu hết vào mắt, trơ mắt nhìn thủ binh theo bốn phương tám hướng chui ra. Bại cục đã định, rốt cuộc bất lực vãn hồi, rút lui. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, toàn quân rút quân. Phát ra đạo mệnh lệnh này đồng thời, đa phổ tán thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Hắn mặc dù ngay đầu tiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui, làm sao giờ này phút này, mệnh lệnh căn bản là không có cách hạ đạt. Bởi vì 50 vạn đại quân cũng sớm đã loạn thành một đoàn hỗn náo, căn bản không có bất luận kẻ nào đi chấp hành đa phổ tán mệnh lệnh. Treo cao nhìn xa Bạch Khởi, đem hết thể trước mắt thu hết vào mắt, nhìn qua trước mắt tứ tán địch nhân chạy trốn, không lưu tình chút nào ra lệnh, rào sát quân địch. Giết. Theo Bạch Khởi mệnh lệnh được đưa ra, nguyên bản chạy tán loạn vương hột, lập tức xuất lĩnh lấy một đám đại quân phản công, gắt gao ngăn chặn chính diện, phòng ngừa thổ phồn đại quân theo chính diện xông ra vòng đây. Những cái kia may mắn chạy ra biển lửa, còn muốn chạy thoát thổ phồn quân tướng sĩ, liền bị vương hột phô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Giết. Ngay tại đa phổ tán mong muốn xuất lĩnh đại quân hốt hoảng triệt thoái phía sau đồng thời, sau lưng lại truyền đến từng đợt phô thiên cái địa tiếng hò giết, hóa ra là Diêu Quảng Hiếu xuất lĩnh lấy dưới trướng 5 vạn đại quân đêm tối phi nhanh, đã đuổi tới thổ phồn quân phía sau. Không nói hai lời, liền lâm vào binh khí ngắn giao tiếp trạng thái, đáng chết. Không nghĩ tới địch nhân thế mà còn tại chúng ta phía sau bố trí phục binh, quả thực là đáng chết. Mắt thấy phía sau đường lui đoạn tuyệt, cũng làm cho đa phổ tán sắc mặt lại một lần nữa vì đó lại biến. Đại Càn Vương triều khinh người quá đáng, thật coi ta thổ phồn người là bùn nạn sao? Bản tướng quân hôm nay muốn đại khai sát giới. Mắt thấy bốn phương tám hướng, toàn bộ bố trí thiên la địa võng, đã xem thổ phồn đại quân làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đa phổ tán hoàn toàn nổi giận, cả người nhảy lên một cái, đi thẳng tới hư không bên trên, đem tự thân đại tông sư khí thế toàn bộ phóng xuất ra. Đại tông sư cường giả, nương theo lấy đa phổ tán quanh thân khí thế triển khai, cũng làm cho chúng quanh đại cản vương triều tướng sĩ không khỏi sắc mặt đại biến. Căn bản cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này thổ phồn đại tướng quân, thế mà lại là đại tông sư cảnh giới cường giả. Nương tựa theo khí thế cường đại, một người xông vào đại cản vương triều quân trận ở trong, mong muốn gặp sơn mở đường, gặp nước bắc cầu, cưỡng ép giết ra một cái thông đạo. Đây hết thể cũng bị Bạch Khởi thu hết vào mắt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình thản như nước. Chỉ là trong chớp mắt công phu, Bạch Khởi quanh thân kia cố bàng bạc huyết sát khí tức cũng nhanh chóng bạo phát đi ra. Toàn bộ tất cả lui ra. Nương theo lấy Bạch Khởi băng lãnh vô tình thanh âm hạ đạn, vây công đa phổ tán làm lớn quân tướng sĩ nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bất quá một mạch công phu, Bạch Khởi đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã ngăn khuất đa phổ tán trước mặt. Tốt. Thật mạnh. Trơ mắt nhìn trước mắt địch nhân trên thân, tản ra kia cố cường đại khí thế. Đa phổ tán dường như đã thấy cửu u luyện ngục, vô số oan hồn ác quỷ đang hướng phía chính mình đập vào mặt. Cho dù thân làm đại tông sư cảnh giới cường giả, đều để hắn có một loại phía sau lưng phát lạnh, vì đó sợ hãi tim đập nhanh cảm giác. Đa phổ tán căn bản cũng không có nghĩ tới, trên thế giới này tại sao lại có như thế kinh khủng người. Bạch Khởi bộc phát không chỉ là đại tông sư khí thế, còn có quanh thân kia cố bàng bạc huyết sát chi khí. Cái này muốn giết bao nhiêu người, khả năng hình thành như thế bàng bạc huyết sát chi khí. Chính mình đến tột cùng là đổ nhiều ít nấm mốc, mới có thể gặp phải khủng bố như thế sát thần. Đáng tiếc, căn bản không cho đa phổ tán bất kỳ cơ hội hối hận. Làm cái kia đạo bàng bạc kiếm khí, cuốn tới, chờ đợi đa phổ tán chỉ là tử vong đến ngược mà thôi. Sát khí lan lộn, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo huyết sát chi khí, trong nháy mắt liền đã xuyên thủng đa phổ tán quanh thân. Bảo hộ đại tướng quân. Trơ mắt nhìn đại tướng quân đa phổ tán bản thân bị trọng thương, một chi tinh nhuệ nhất bộ đội nhanh chóng lao đến. Chi quân đội này hết thảy có khoảng 5 vạn người, chính là thổ phồn vương triều tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, cũng là đa phổ tán một tay bồi dưỡng ra được. Bọn hắn chính là thổ phồn quân ở trong, nhất là dũng mãnh thiện chiến, hùng mãnh nhất tồn tại. Cho dù ở vào bất lợi trạng thái, thân ở biển lửa, cũng không có giống còn lại đại quân đồng dạng lâm vào hoang mang ở trong, như cũ có thể bố trí cường đại quân trận tiến hành phản kích. Có thể cho dù như thế, đối mặt bốn phương tám hướng làm lớn tướng sĩ, như cũ không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Đa phổ tán chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân quân, cái này đến cái khác đổ vào vũng máu ở trong, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Bại. Đã hoàn toàn bại. 50 vạn đại quân, triệt triệt để tan tác. 5 vạn tinh nhuệ nhất lực lượng, bị Diêu Quảng Hiếu cùng bốn phía Bạch Mã Nghĩa Tòng. Gắt gao hạn chế lại, đang bị một điểm tiêu hao hầu như không còn. Mà khác 45 vạn đại quân cũng bị hãm đầm lầy ở trong, không phải bị đại hỏa thôn phệ, chính là bị trùng quanh bốn phương tám hướng cùng tiến tập kích, lẫn nhau trả đạp, tự giết lẫn nhau, thương vong người vô số kể. Bạch Khởi. Bạch Khởi. Thương Thiên trợ ngu sao mà không trợ tán a? Đa phổ tán ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng đợt cuồng loạn tiếng gầm, ngựa khí ở trong đều mang nồng hậu dày đặc không cam lòng. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản liền không có nghe nói qua Bạch Khởi tên tuổi, cũng không có tướng Bạch Khởi cái này vô danh tiểu tốt để vào mắt. Không phải dùng nhiều lời, hôm nay qua đi, Bạch Khởi chi danh nhất định truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đó là dùng 50 vạn thổ phồn đại quân cùng hắn đa phổ tán tính mệnh làm nền, là Bạch Khởi thành danh, trải tạ ra một đầu hoàng kim đại đạo. 50 vạn đại quân đều chôn vùi nơi này, bản tướng quân còn có mặt mũi nào trở về thấy đại vương? Đa phổ tán vừa dứt tiếng đồng thời, giáng chống đỡ lấy một ngụm cuối cùng khí, huy kiếm tự vẫn, máu bắn tung tóe, đa phổ tán thi thể ầm vang ngã xuống đất, mang theo mặt mũi tràn đầy phẫn hận, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, an nghỉ ở đây, ngươi thật sự là cái nhân vật. Nhìn xem ngã xuống đất đa phổ tán, Bạch Khởi cũng không khỏi đến cảm khái. Thân làm đại tông sư cường giả, lại là thổ phồn đại tướng quân, có thể nói là thực lực cường hãn, thân tư cao vị tồn tại. Ở thời điểm này còn có thể hy sinh vì nghĩa lớn, cũng là một vị làm cho người tôn kính đối thủ. Tướng quân. Đúng vào lúc này, phó tướng Vương Hột đi tới, với một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Nhìn về phía Bạch Khởi ánh mắt đều mang trần trụi cung kính cùng kính sợ. Lấy 15 vạn đại quân giao đấu 50 vạn thổ phồn quân, thế mà còn có thể đem chi này thổ phồn tinh nhuệ bao vây tiêu diệt ở đây. Như thế chiến tích, đủ để ghi vào sử sách, khiến hậu thế vì đó truyền tụng. Cái này đã không thể dùng chiến thần để hình dung, rõ ràng chính là sát thần giáng lâm. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo bàng bạc bắn nổ thanh âm, nhanh chóng nổ bể ra đến. Bạch Khởi quanh thân khí thế, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đột phá. Tướng quân lần này không chỉ có tiêu diệt 50 vạn đột quyết thổ phồn đại quân, càng là vào lúc này đột phá. Chương 69, ma quỷ, đồ tể, lại để cho toàn diệt chương 69, ma quỷ, đồ tể, lại để cho toàn diệt chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, tướng quân lần này không chỉ có đại hoạch toàn thắng, bây giờ đã đột phá tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Trơ mắt nhìn nhà mình tướng quân trước trận đột phá, Vương Hột nhìn về phía Bạch Khởi ánh mắt đều lộ ra càng thêm sùng kính. Loại kia kính nể chi tình, càng là như là quần quận hoàng hà chi thủy, nối liền không dứt. Khởi bẩm tướng quân, lần này quân ta hết thảy chém giết 13 vạn quân địch, tù binh 35 vạn quân địch, chỉ có chút ít mấy vạn quân địch chạy thoát, xin hỏi tướng quân, cái này 35 vạn tù binh phải làm thế nào xử trí? Vương Hột hỏi lại lần nữa. 35 vạn quân địch sao? Bạch Khởi bước cằm, rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, lại đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Diêu Quảng Hiếu trên thân, thăm dò tính dò hỏi, tiên sinh coi là những người này phải làm thế nào xử trí? Giết. Diêu Quảng Hiếu hời hợt phun ra một chữ này. Đang nói ra cái chữ này thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa, như cũng lạnh lùng như vậy. Dường như đối với Diêu Quảng Hiếu mà nói, chu sát 35 vạn đại quân, chỉ là giẫm chết mấy cái sâu kiến. Cái này Bạch Khởi có chút do dự nói, dù sao cũng là 35 vạn đại quân, không khỏi cũng quá là nhiều, nếu là toàn bộ giết sạch. Bạch Khởi mặc dù danh xưng sát thần, chiến quốc một nửa GDP toàn bộ đều là từ Bạch Khởi cống hiến, có thể cũng không đại biểu Bạch Khởi là một cái ưa thích sát sinh người. Nếu là chiến trường chém giết, Bạch Khởi tự nhiên là máu lạnh vô tình, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân bất kỳ còn sống khả năng. Dù cho là Trường Bình chi chiến, bắt làm tù binh mấy chục vạn triệu quân, cũng không chút do dự đem những người kia lừa giết. Bạch Khởi lừa giết, cũng không đại biểu Bạch Khởi thị sát. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là lúc trước Tần quân đại bại Triệu quân thời điểm, có được mấy chục vạn hàng quân, lương thảo nguyên bản liền không đủ, nuôi không nổi như vậy nhiều người. Hàng binh quá nhiều, giữ lại cũng cần rất nhiều nhân thủ tiến hành trông giữ. Về phần đem những cái kia hàng binh trả về, thì càng không khả năng. Vì vậy đối với Bạch Khởi mà nói, liền chỉ còn lại một con đường, chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ lừa giết. A Di Đà Phật. Dường như đã nhận ra Bạch Khởi trên mặt toát ra một chút do dự, Diêu Quảng Hiếu chắp tay trước ngực, hát một câu Phật hiệu. Vần Tăng chính là người trong Phật môn, cũng không phải người hiếu sát, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không muốn đại khai sát giới. Quân ta lần này mặc dù tuần tự tiêu diệt Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương 20 vạn phản quân, cùng 50 vạn đột sóng lớn, ngự bự, quân đại hoạch toàn thắng, có thể ta 20 vạn đại quân tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, 3 vạn khất hoạt quân cơ hồ toàn quân bị diệt, còn lại đại quân cũng thương cân độ cốt, lại quân ta vội vàng xuất chinh, quân lương không đủ, giữ lại 35 vạn đại quân, cần tiêu hao đại lượng lương thảo đồ quân đu. Ngoài ra, nếu là Bần Tăng không có tính ra sai, một khi bệ hạ biết được quân ta đại hoạch toàn thắng tin tức, khẳng định sẽ để cho quân ta thừa thắng xuất kích, trực đảo Hoàng Long, lúc trước cao tổ hoàng đế một lần hành động dẹp yên thổ phồn, đem thổ phồn biến thành ta đại càn vương triều quốc thổ, ta bệ hạ hùng đồ sự nghiệp to lớn, tất nhiên cũng biết thừa dịp này thời cơ, hoàn toàn phá hủy thổ phồn, đem thổ phồn biến thành ta đại càn vương triều quốc thổ. Nếu là giữ lại 35 vạn đại quân, thì cần muốn tiêu hao đại lượng binh lực tiến đến trông coi bọn hắn, quân ta tiến quân thổ phồn binh lực sẽ thiếu nghiêm trọng. Quân ta nếu là vào lúc này đem 35 vạn thổ phồn đại quân toàn bộ tiêu diệt, tất nhiên có thể uy chấn sở thổ phồn, nhường thổ phồn người hoàn toàn táng đảm, tương lai tiến quân thổ phồn thời điểm cũng có thể không có gì bất lợi, thu thập một đám đã hoàn toàn táng đảm địch nhân sẽ làm ít công to. Diêu Quảng Hiếu một phen chậm rãi mà nói, có thể nói là nói có lý. Một đầu lại một đầu đạo lý còn tại đó, cũng làm cho Bạch Khởi tâm động dị thường. 35 vạn phản quân, mặc dù là khổng lồ số lượng, giữ lại bọn này phản quân, có lẽ có thể đem tới làm giao dịch. Nhưng bây giờ đang đứng ở thời gian chiến tranh, giữ lại bọn hắn chính là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Nếu như thế, vậy thì rất tốt. Bọn này bị bắt làm tù binh thổ phồn quân căn bản cũng không biết, bởi vì Bạch Khởi cùng Diêu Quảng Hiếu hai người kia dăm ba câu, trực tiếp quyết định 35 vạn thổ phồn quân sinh tử. Hạ Đạt Chu sát mệnh lệnh sau, Bạch Khởi lần nữa ra lệnh, lập tức truyền lệnh, đem tin tức này chuyển về kinh thành, trong thời gian ngắn nhất bẩm báo bệ hạ, bước kế tiếp kế hoạch tỉnh cầu bệ hạ định đoạt. Kinh thành lúc này đang đứng ở tảng sáng trạng thái. Sáng sớm một sợi dương quang đột phá tầng mây, chiếu rọi ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ ở trong. Trong không khí dường như còn tràn ngập một chút huyết tinh vị đạo, cũng biểu thị đêm qua nhất định là không yên ổn đêm. Theo Lý Trường Sinh, vị hoàng đế bệ hạ này đăng cơ đến nay, kinh thành mỗi ngày đều phát sinh máu chảy cùng tử vong sự kiện. Trong đó kinh khủng nhất mấy lần, chính là Lý Trường Sinh đăng cơ xưng đế, cùng diện sát quần thần. Có thể nói là thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Nếu nói kinh thành bách tính ban đầu vẫn còn bàng hoàng bất an trạng thái, cùng cả ngày lo lắng hãi hùng. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã từ từ tiếp nhận những này. Bởi vì bọn này bách tính nhạy cảm phát hiện, kinh thành ở trong mặc dù thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có máu chảy tử vong sự kiện xảy ra xuất hiện. Nhưng mà chuyện như thế kiện nhằm vào, chính là thế gia đại tộc cùng giang hồ võ lâm nhân sĩ, cùng bọn hắn những này dân chúng tầm thường cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất luận là đông sưởng, tây sưởng vẫn là cầm y liễu vệ chờ triều đình đặc thù cơ cấu người, căn bản liền sẽ không đem ánh mắt đặt ở bách tính trên thân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối bách tính động thủ. Phố lớn ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, mấy cỗ thi thể bị nhanh chóng kéo đi, chỉ để lại một chút chưa hoàn toàn vết máu khô khốc. Những người này toàn bộ đều là âm thầm lẻn vào đến kinh thành giang hồ võ lâm nhân sĩ, hay là dính đến ám sát hoàng đế bệ hạ, cùng cung Lạc Vân Tông có liên quan võ lâm nhân sĩ. Cuối cùng vẫn bị đông sưởng, tây sưởng cùng cầm y liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu cường giả liên thủ vây quét, đem bọn hắn toàn bộ thanh lý một lần. Lúc này bất luận là đông sưởng, tây sưởng vẫn là cầm y liễu vệ đại lao ở trong, đều giam giữ lấy không biết bao nhiêu người. Những người này hoặc là chính là thế gia đại tộc thành viên, hoặc là chính là những cái kia hổ võ lâm nhân sĩ. Một đạo lại một đạo thê thảm vô cùng thanh âm không ngừng cuốn tới, cả đêm cũng không từng an bình. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thế gia đại tộc tử đệ, gặp đồ vật hai nhà máy cùng cầm y liễu vệ chờ triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, quả thực chính là bọn hắn đời này lớn nhất vận rủi. Tự nhiên lọt vào tam đại đặc thù cơ cấu cường giả đặc thù đối đãi, bị đánh thương tích đời mình, sống không bằng chết. Loại kia thê thảm thanh âm kéo dài đến suốt cả đêm thời gian, trong đó chưa hề có bất kỳ đoạn tuyệt. Đối lại những người này, Lý Trường Sinh luôn luôn đều là lấy thủ đoạn thiết huyết cưỡng ép chấn áp, giảng cứu chính là tha giết lầm, không thể buông tha. Cho dù trong đó có oan giả sai án, bất quá dính đến đều là giang hồ võ lâm nhân sĩ cùng thế gia đại tộc, Lý Trường Sinh cũng lười đi chú ý những này. Chương 70, không có châu ngựa làm việc chương 70, không có châu ngựa làm việc hoàng cung. Thừa Đức điện. Theo trung sớm vừa mới súng vang lên ba bang, văn võ bá quan cũng đã thành thành thật thật đi vào trên đại điện. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt triều hội, bây giờ cũng là an tĩnh một chút. Lúc trước những cái này quan viên đã sớm bị Lý Trường Sinh thanh trừ một lần. Bây giờ dự khuyết quan viên chính là Tuân Úc, Tuân Du thúc cháu thay Lý Trường Sinh. Ở các nơi quan viên ở trong chọn lựa ra, ngay trong bọn họ có lẽ có năng lực không được, cũng may tuyệt đại bộ phận đều là phẩm tính thuần hậu, cũng không phạm lỗi lầm lớn người. Đáng nhắc tới chính là Tuân Úc, Tuân Du thúc cháu chỗ Tuân gia cũng là Đại Càn Vương triều rất nhiều thế gia đại tộc một thành viên trong số đó. Theo Tuân Lúc, Tuân Du hai thúc cháu leo lên Đại Càn Vương triều triều đỉnh sân khấu, cũng dẫn đến toàn bộ Tuân gia trong nháy mắt cũng đã biến thành Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc. Đối với điểm này, Lý Trường Sinh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, vung xôi bỏ mặc. Dù sao Tuân Lúc Tuân Du hai thúc cháu chính là Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra, đối Lý Trường Sinh trung thành tuyệt đối. Cho dù bọn hắn đại quyền trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ một chút xíu phản bội Lý Trường Sinh chuyện. Khởi bẩm bệ hạ. Tân nhiệm công bộ thượng thư Vương Đồ run run rẩy rẩy đứng dậy, không người quỳ lạy. Ân. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, chuyện tiến triển như thế nào? Nhìn thấy đối phương đứng ra, Lý Trường Sinh liền biết Vương Đồ nói cho đúng là cái gì. Dù sao trước đây không lâu, Lý Trường Sinh liền đem vị này tân nhiệm công bộ thượng thư phái đi Giang Nam chi địa, chuyên môn phụ trách quản lý Giang Nam lũ lụt. Nói lên chuyện này, Lý Trường Sinh đối lúc trước đám kia văn võ bá quan càng thêm bất mãn. Giang Nam lũ lụt liên quan đến mấy châu chi địa, gặp tai họa nhân viên cao đến mấy trăm vạn. Có thể những này văn võ bá quan chỉ lo giành tư lợi, đối với như thế kinh thiên đại sự, thế mà lựa trên đặt dưới, căn bản không có bất luận kẻ nào báo biết chính mình. Chỉ bằng điểm này, đám kia văn võ bá quan toàn bộ đều chết không có gì đáng tiếc. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã liên hợp công bộ, hộ bộ, chờ nhiều cái bộ môn thành công khống chế Giang Nam lũ lụt, tất cả trôi dạt khắp nơi nạn dân đã được đến thích đáng an trí. Bây giờ chỉ đợi Giang Nam Hồng Thủy hoàn toàn lui bước, lại phái người tiến hành giải quyết tốt hậu quả thanh lý công tác, đem tất cả bách tính toàn bộ đều rời về nguyên quán, thêm chút quản lý, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Dân chúng đều cảm niệm bệ hạ đối với bọn hắn đất nước, tại vi thần trở lại kinh thành thời điểm, đặc biệt làm một thanh vạn dân tán, tiến hiến cho hoàng thượng. Đang khi nói chuyện đồng thời, Vương Đồ liền sai người đem đã sớm chuẩn bị xong vạn dân tán cầm tới. Không sai không sai. Lý Trường Sinh nhìn xem vạn dân tán cùng Vương Đồ tấu chương, hài lòng nhẹ gật đầu, chuyện này ngươi làm cũng không tệ. Vương Đồ sinh ra ở xuống dốc Hàn Môn tử đệ, làm quan mấy chục năm, vẫn luôn cương trực công chính. Cũng chính vì vậy, tại hắn làm quan trong lúc đó đắc tội không biết bao nhiêu đồng liêu. Tiên đế thời kỳ một mực lọt vào xa lánh chèn ép, căn bản cũng không chịu trọng dụng, thậm chí hai độ tử quan. Làm Lý Trường Sinh thu được Vương Đồ sơ yếu lý lịch về sau, liền quyết định đối với người này đặc biệt để bạt trọng dụng, đem nó nhảy lên để bạt làm lục bộ thượng thư một trong công bộ thượng thư, có thể nói là đại quyền trong tay. Mà đã sớm trước đó, Lý Trường Sinh liền nhận được đông sưởng mật thám gửi tới tình huống, Vương Đồ tại Giang Nam chi địa chăm lo quản lý, xâm nhập cơ sở, hiểu rõ bách tính khó khăn, cùng bách tính đồng cam cộng khổ, cộng đồng tiến thôi. Quản lý lũ lụt trong lúc đó, mọi chuyện cần thiết xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, cũng không cái gì sai lầm, cũng không có bất kỳ một chút xíu ăn hối lộ trái pháp luật địa phương. Liên hướng về phía điểm này, cũng làm cho Lý Trường Sinh càng thêm hài lòng. Đến dân tâm người được thiên hạ. Trên thực tế đối với mỗi một cái thượng vị người mà nói, cũng không phải nói nhất định phải hoàn toàn trưởng khống dân tâm, chân chân thật thật vì tất cả bách tính muốn. Ít nhất cũng phải nhường trì hạ bách tính, cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Có thể làm được cái này tám chữ to còn biển, chính là một cái chân chính vì dân làm chủ thanh quan, quan tốt. Mà xem như con chủ, có thể làm được điểm này, liền đã có thể được xưng là một đời minh quân. Bệ hạ quá khen, đây là thần việc nằm trong phận sự, đảm đương không nổi bệ hạ khích lệ. Vương Đồ lần nữa rất cung kính chắp tay, luôn hành cử chỉ ở giữa phần lớn là khiêm tốn. Đang nói ra lời nói này đồng thời, cũng làm cho Vương Đồ ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tại hướng bệ hạ bẩm báo trước đó, Vương Đồ nội tâm từ đầu đến cuối lo lắng bất an. Hắn cũng lo lắng, vạn nhất chính mình lần này Giang Nam chi hành cô phụ bệ hạ trọng thác, nhường bệ hạ bất mãn, vậy thì tội lớn lao chỗ này. Cũng may tất cả không để cho bệ hạ thất vọng, cũng có thể nhường Vương Đồ hoàn toàn an tâm lại. Xử lý Giang Nam lũ lụt sự tình, cũng có thể nhường Lý Trường Sinh hơi hơi an tâm một chút. Lúc trước dưới cơn nóng giận, đem cả triều văn võ đại thần toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia thân ở quan lớn quan biên đã bị Lý Trường Sinh xử quyết, còn lại cũng chỉ có giống Vương Đồ loại này, vị thi trước nhỏ, căn bản cũng không có tư cách tiến vào tới triều đình quan biên. Giống như vậy quan biên, cũng là vừa nắm một bó to. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Trường Sinh nhường Tuân Lúc, Tuân Du hai thúc cháu toàn lực tìm kiếm mới nhân tuyển, lại thêm nắm giữ Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ Đông Sưởng, cũng trong bóng tối là Lý Trường Sinh tìm kiếm mới quan viên. Có thể triều đình rất nhiều đại sự, dựa vào mấy người bọn họ, như cũng có chút khó mà chống đỡ được. Mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều bày ở nơi này. Cũng may có Tuân Lúc, Tuân Du hai thúc cháu, là Lý Trường Sinh bài ưu giải nạn, ngược lại không đến nỗi nhường triều đình chính vụ hoàn toàn hoang phế. Lúc trước giết người cũng là giết thật thoải mái. Triều đình 890 chức cao quan toàn bộ đều bị xử lý, bây giờ dự bị đi lên người, mặc dù có nhất định tài năng, có thể xa xa không có đạt tới trình độ như vậy. Dù là có Tuân Lúc, Tuân Du hai vị này đại tài lẫn ấy, đem hai người ép cô, cũng khó có thể hoàn thành như thế rườm rà chính vụ, dẫn đến chính vụ đều có chút hoang phế. Sớm biết như thế, lúc trước nên lưu thêm mấy cái châu ngựa, chờ bọn hắn xong xuôi chuyện lại làm thịt bọn hắn. Nhìn xem bàn trước chồng chất như núi rất nhiều chính vụ, Lý Trường Sinh cũng là bó tay toàn tập. Ngoại trừ Giang Nam lũ lụt bên ngoài, còn có Tây Bộ cùng thổ phồn chiến sự, Tây Nam Vương hướng Vân Nam Vương phản loạn, Nam Vương Man Di phản loạn, cùng phương Bắc dân tộc Du Mục thỉnh thoảng xâm lấn. Rất nhiều tấu, như là hoa tuyết không ngừng chuyển đến. Dù là trong khoảng thời gian này Lý Trường Sinh tăng giờ làm việc, mệt mỏi cùng chó như thế, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ giải quyết xong. Lý Trường Sinh vị hoàng đế này, cũng không phải muốn làm một cái cựu cựu sáu, thậm chí không không bảy khổ bức hoàng đế, mà là muốn hưởng thụ đời người. Điểm này, cũng không phải Lý Trường Sinh hy vọng nhìn thấy. Hệ thống A, tranh thủ thời gian cho ta làm ra cát lượng, Lưu Bá Ôn, Lý Thiện Trường cùng Tiêu Hạ A, thực sự không được, làm Hồ Duy Dung tới ứng khẩn cấp cũng tốt. Lý Trường Sinh trong lòng, đang không ngừng nói thầm lấy. Chương 71, Thiên tử môn sinh chương 71, Thiên tử môn sinh khởi bẩm bệ hạ. Tuân Úc đứng ra rất cung kính nói rằng vi thần nơi này còn có một cọc đại sự phải bẩm báo, dựa theo ý của bệ hạ, khoa cử khảo thí sắp đến. Mà đại càn vương triều trước kia lệ cũ, cần tuyển định quan chủ khảo cùng chủ khảo nội dung chờ tất cả sự vụ, việc này quan hệ trọng đại, còn phải đợi bệ hạ phán quyết. Đại càn vương triều thực hành chính là khoa cử chế độ, từ thiên hạ các nơi ở trong tuyển bạt có tài năng học sinh tham dự khoa cử khảo thí. Trải qua đồng thí, thi hương cử nhân, liền có tư cách đi vào kinh thành tham dự thi hội. Trải qua nội bộ khảo hạch hợp cách về sau, liền có thể bị triều đình an bài nhất định chức vị. Mà mỗi lần khảo thí trước đó, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ ở lại bộ hoặc là địa phương khác, tuyển ra một vị chủ khảo, một vị bộ khảo thí, chuyên môn phụ trách quản lý khoa nâng chế độ. Nhưng bây giờ tình huống, theo Lý Trường Sinh đem triều đình toàn bộ thanh tẩy một lần, tam công cửu khanh cùng triều đình quan lớn đã bị thanh tẩy không còn một mảnh, còn lại người tới cũng chỉ là một chút dự bị. Khoa cử khảo thí nên đi như thế nào, an bài như thế nào, tự nhiên muốn chờ đợi hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Nghe đến đó, cũng làm cho Lý Trường Sinh bất cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Dưới mắt triều đình không người có thể dùng, vừa vặn có thể thông qua khoa cử khảo thí, là triều đình tuyển bạt quan viên, đền bù triều đình quan chức bên trên trống chỗ. Đối với khoa cử khảo thí rất nhiều lệ cũ, Lý Trường Sinh tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hiện tại khoa cử khảo thí, chọn lựa chính là cấp 3 chế độ. Đồng thí, thi hương tham dự hội nghị thử. Từ hoàng đế bệ hạ chuyên môn sai khiến một vị trong triều, đứa cao vọng trọng đại thần đảm nhiệm quan chủ khảo, chuyên môn chủ trì thi hội công việc. Thật tình không biết cử động lần này vẫn tồn tại một cái tệ nạn. Bởi vì tất cả đám học sinh đều biết quan chủ khảo tồn tại, đang thi trước liền sẽ chuyên môn tiếp quan chủ khảo. Mà một khi khảo thí bị ghi chép bên trong về sau, bọn hắn liền sẽ cho rằng tất cả công lao đều là quan chủ khảo. Bọn hắn sở dĩ có thể bị thi đậu, đều là bởi vì quan chủ khảo dịu dắt, tự nhiên đem quan chủ khảo xem như chính mình nhân sư. Lui một vạn bước mà nói, cho dù những cái kia học sinh không có ý nghĩ như vậy, có thể căn cứ ước định mà thành định nghĩa đến xem, những người này cũng bị tự động hóa vì quan chủ khảo môn hạ, đã biến thành quan chủ khảo một phái kia. Bởi vậy, đối với hàng năm chủ khảo, triều đình tam công lục bộ rất nhiều con lớn, tranh đầu rơi máu chảy, đều muốn cầm tới quan chủ khảo danh ngạch, dùng cái này để mở rộng sức ảnh hưởng của mình, mở rộng hệ phái mình lực lượng. Thật tình không biết, cứ thế mãi, trên triều đình sẽ xuất hiện một tầng lại một tầng phe phái, đủ loại liên quan hệ, đem bọn hắn khóa lại cùng một chỗ, hình thành có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Đây cũng là hậu thế nhường tất cả hoàng đế vì đó khủng hoảng, lại yêu thích thiện thêm lợi dụng một trận tranh đấu. Đảng tranh, đối với hoàng đế mà nói, đảng tranh cũng không đáng sợ. Thánh minh quân chủ thường thường có thể thông qua đảng tranh, từ từ trưởng khống lấy tất cả đại thần trong triều, để bọn hắn chế ước lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, nhường tất cả mọi người có thể vì chính mình sử dụng. Nếu là một chút ngu ngốc vô năng hoàng đế, bỏ mặc đảng tranh mặc kệ, ngược lại nhường đảng tranh càng ngày càng nghiêm trọng, biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên giống với Hán Mạt thời kỳ, hoạn quan cùng ngoại thích tham gia vào chính sự, kỳ thực cũng là hoạn quan tập đoàn cùng ngoại thích tập đoàn tranh đấu. Thêm chút nắm chắc, liền có thể lợi dụng cái này hai cỗ lực lượng. Một khi có bất kỳ sai lầm, liền sẽ dẫn đến phản vệ thân, được không bù mất. Điểm này cũng không phải Lý Trường Sinh hy vọng nhìn thấy. Đã có năng lực, Lý Trường Sinh tự nhiên phải thay đổi đây hết thảy, đem hậu thế tất cả tệ nạn, toàn bộ đều bóp chết tại cái nồi ở trong, miễn cho bị chính mình thanh lý qua triều đình, lại từ từ tạo thành nhất định phe phái, kéo bè kết phái, khiến cho triều đình trưởng khí mù mịt. Lý Trường Sinh trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc. Cổ đại khoa cử chế độ, theo tùy đường thời kỳ phát triển mà đến, đến Minh Thanh thời kỳ đã tạo thành một bộ thành thục hệ thống, cuối cùng phát triển thành đồng thí, thi hương, thi hội cùng thi đình tứ đại đẳng cấp. Thi đình chính là khoa cử chế độ đẳng cấp cao nhất, từ hoàng đế thân khảo thí hoặc là điều động trọng thần đại khảo thí. Khảo thí nội dung là thi vấn đáp, chủ yếu nhằm vào tình hình chính trị đương thời trị quốc lý niệm đáp lại, thiên về biểu đạt hiểu biết chính xác kiến giải, cùng chính mình biểu đạt năng lực. Cuối cùng tuyển ra một giáp ba người, phân biệt là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ. Nhị giáp một số, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Tam giáp một số, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Phàm là cuối cùng được chúng tuyển thí sinh, bởi vì là thiên tử tự mình chủ khảo, tự nhiên cũng có thể được xưng là thiên tử môn sinh. Loại này thi đỉnh cùng lúc trước thi biết, có hoàn toàn khác biệt, có thể được xưng là triều đình đối bàn luận. Cùng hậu thế phỏng vấn, cũng là có một dị khúc đồng công chi diệu. Cử động lần này không chỉ có thể tan rã mượn nhờ quan hệ bàn bấy, thầy trò quan hệ chờ rắc rối quan hệ phức tạp, hình thành nhất định đảng phái, còn có thể nhường Lý Trường Sinh càng thêm trực tiếp hiểu rõ cách làm người của bọn hắn xử thế, tính cách đặc điểm cùng ngôn ngữ ứng đối năng lực. Dù sao lấy hướng khoa cử khảo thí, đều là thông qua thi viết tiến hành. Cho dù bọn hắn có không tệ tài năng, nhưng cũng có không ít người đối với ứng đối năng lực ứng biến, hoàn toàn nhất khiếu bất thông, thuộc về loại kia đọc chết sách chết ngốc tử. Cái loại người này lấy ra nghiên cứu học vấn, có lẽ có tác dụng nhất định. Dùng bọn hắn đến trị quốc, tất nhiên là ngộ nhập lạc lối, thậm chí còn có khả năng lầm quốc lầm dân. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh liền quét mắt trên triều đình một đám văn võ đại thần. Trẫm đã quyết định, tại đồng thí, thi hương tham dự hội nghị thử trên cơ sở, gia tăng thi đình. Thi đình không giống với lúc trước thi viết đáp lại, mà là muốn triều đình đối sách. Từ chấm ra hỏi, cả triều văn võ đại thần cũng có thể đặt câu hỏi, giảng cứu chính là trị quốc thượng sách cùng địa phương quản lý. Nghe đến đó, Tuân Úc, Tuân Du chờ văn võ đại thần toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu, Tuân Úc bọn người liền đã hiểu được. Hoàng đế bệ hạ cải biến trước kia khoa cử chế độ phương pháp xử lý, mới tăng thêm thi đình dụng tâm lương khổ. Có thể tốt hơn là đại càn vương triều tuyển bạt nhân tài. Lại tuyển ra nhân tài, cũng không phải là loại kia cổ hủ văn sĩ, mà là có nhất định thực học, có nhất định ứng đối năng lực người. dù sao có thể thông qua hoàng đế bệ hạ cùng rất nhiều đầy văn võ đại thần liên hợp hỏi thăm người, có thể nói là sóng lớn đại cát. So với khoa cử chế độ tuyển ra nhân tài, muốn càng thêm ưu tú, càng thêm thích ứng quan trường. Như loại này lợi quốc lợi dân chuyện tốt, Tuân Úc bọn người tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra duy trì. Còn lại trong triều văn võ đại thần, đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bọn hắn nguyên bản là bị hoàng đế bệ hạ lựa chọn để bạt đi lên, giờ phút này còn không có bị quyền lực ăn mòn, giảng cứu chính là chúng quân yêu dân, tự nhiên là không giữ lại chút nào duy trì hoàng đế bệ hạ. Tiếp lấy, đông đảo văn võ đại thần lại đem trong tay mình chính vụ báo cáo đi ra. Lý Trường Sinh cùng cả triều văn võ đại thần liên tiếp thương nghị mấy canh giờ, đem rất nhiều đại sự dần dần giải quyết, lúc này mới tuyên bố bãi triều. Vừa trở về hậu cung không lâu, chưa tới kịp nghỉ ngơi, Ngụy Trung Hiền liền cho Lý Trường Sinh mang đến thứ nhất kinh thiên tin tức. Bạch Khởi toàn diệt thổ phồn 50 vạn đại quân, đại hoạch toàn thắng. Chương 72, 3000 thái học sinh chương 72, 3000 thái học sinh Bạch Khởi tại đồi núi lầm lầy, thiết kế lấy 20 vạn đại quân chọi cứng 50 vạn đại quân. Cuối cùng tiêu diệt hơn 10 vạn thổ phồn đại quân, tú binh 35 vạn thổ phồn quân. Chém giết thổ phồn đại tướng quân, nắm giữ tông sư cảnh giới đa phổ tán. Đại Càn Vương triều cùng thổ phồn quân quyết chiến, lấy Đại Càn Vương triều toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Ngoài ra, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Bạch Khởi tại cùng Diêu Quảng Hiếu thương lượng về sau, quyết định đem 35 vạn đại quân toàn bộ lừa giết, hoàn toàn giải trừ thai hoang ẩm. Biết được cái này một kinh thiên tin tức, Lý Trường Sinh trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần mừng rỡ như điên. Phải biết, lúc trước Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cường xuất lĩnh 20 vạn Trinh Tây quân phản loạn, lại thêm thổ phồn 50 vạn đại quân, khoảng chừng 70 vạn liên quân. Trái lại Bạch Khởi cùng Diêu Quảng Hiếu bên này, bất quá chỉ là 20 vạn đại quân mà thôi. Trong đó còn có 3 vạn chính là Khất Hoạt quân, còn lại hơn 10 vạn đại quân cũng chỉ là đại cản vương triều bình thường quân đội, căn bản tính không được tinh nhuệ. Dưới loại tình huống này, đối mặt 70 vạn liên quân, ngay cả Lý Trường Sinh đều không có niềm tin tuyệt đối. Hiện tại mới bao lâu thời gian, ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian, liền đã tuần tự tiêu diệt 20 vạn Trinh Tây phản quân, bây giờ lại hủy diệt 50 vạn thổ phồn quân. Sát thần không hổ là sát thần, Vũ An quân Bạch Khởi dùng một trận chiến đấu, liền hoàn toàn vang dội hắn giết thần tên tuổi. Về phần tấu bên trên nói tới, đem 35 vạn thổ phồn quân toàn bộ lừa giết. Đối với cái này, Lý Trường Sinh cũng không có bất kỳ một chút xíu dị nghị. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Giữ lại những người này cũng là hậu hoạn vô tận. Có lẽ tương lai Lý Trường Sinh hủy diệt thổ phồn thời điểm, sẽ giữ lại những này thanh niên trai tráng nam tử, đem bọn hắn toàn bộ biếm thành lao dịch, là đại càn vương triều phục dịch. Bất quá dưới mắt, tại thổ phồn chưa bị bình định trước đó, giữ lại bọn này tù binh, không chỉ có muốn lãng phí lương thực, còn muốn lãng phí đầy đủ binh lực đi xem ở bọn hắn. Một khi có bất kỳ người thừa cơ châm ngòi thổi gió, nói không chừng hơn 30 vạn thổ phồn phản quân tướng sẽ làm phản, đến lúc đó sẽ dẫn phát càng nhiều náo động, biện pháp tốt nhất chính là triệt để đẩy tiêu trừ tai họa. Đối với cái này, Lý Trường Sinh không chỉ có không có trách cứ Bạch Khởi cùng Diêu Quảng Hiếu ý tứ, thậm chí còn dự định hạ chỉ ngợi khen bọn hắn. Lập tức truyền chấm mệnh lệnh cho Bạch Khởi, Diêu Quảng Hiếu hạ chỉ, để bọn hắn phát binh Tây Trinh, đem thổ phồn cho chấm đại bằng. Lý Trường Sinh mặt không thay đổi ra lệnh, thổ phồn cùng đại càn vương triều nguyên bản là kết có thủ chuyển tiếp. Giữa song phương cừu hận đã mấy trăm năm. Hôm nay liền để hắn Lý Trường Sinh vĩnh cửu giải quyết song phương mâu thuẫn. Tuân mệnh. Ngụy Trung Hiển chắp tay, rất cung kính lui xuống. Đốt. Chúc mừng túc chủ đánh dấu số lần đổi mới, túc chủ phải chăng đánh dấu? Tranh thủ thời gian cho ta đánh dấu A Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngoài định mức triệu hoán số lần một lần. Lại là triệu hoán sao? Nay 10 ngày đến nay, Lý Trường Sinh đã thu được 2 lần triệu hoán, lại thêm hôm nay đạt được hết thảy 3 lần triệu hoán cơ hội. Như thế nào đi nữa, cũng hẳn là bạo cho ta ra một cái ra cắt lượng, Lưu Ba Ôn, Tiêu Hà loại người này ai nhìn xem trong khoảng thời gian này, tôi lúc cùng Tuân Du cái này hai thúc cháu, hết ngày dài lại đêm đâu, vận rộn sức đầu mẹ chán, đều không có bất kỳ cái gì ngừng thời điểm. Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt, gấp dưới đáy lòng. Có lòng muốn thay bọn hắn phân ưu một hai. Làm sao đại càn vương triều chính vụ, thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn không phải một hai người có thể chơi được. Trừ phi giống Tiêu Hà, ra cắt lượng như thế mấy nhân, một cái đỉnh 10 cái chủng loại kia. Mà mặc dù khoa cử khảo thí sắp đến, lập tức liền có thể tuyển ra một nhóm mới quan viên. Có thể Lý Trường Sinh đối với đây hết thảy, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Cho dù những cái kia học sinh có thực học, cũng có được đền đáp đại càn vương triều, là dân chờ lệnh, là dân làm hiện thực tâm tư. Làm sao bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu làm quan kinh nghiệm. Trông cậy vào một đám tân binh đạn tử, có thể vì nước phân ưu. Ít ra trong thời gian ngắn, bọn hắn không cho Lý Trường Sinh thêm phiền liền, đã không tệ. Muốn đem bọn hắn bồi dưỡng lên, nhất định phải thông qua không ngừng tôi luyện. Không có thời gian 2-3 năm, là tôi luyện không ra được. Tổng không đến mức nhường Lý Trường Sinh đang chờ bọn hắn 2-3 năm. Kia kể từ đó, triều đình chẳng phải là hoàn toàn loạn tượng. Bởi vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đủ đem ánh mắt đặt ở 3 lần rút thưởng trên thân. Như là dân cờ bạc dường như, trông mong cùng đợi mở thưởng. Hệ thống, cho ta đem 3 lần triệu hoán số lần toàn bộ dùng. Đốt, ngay tại là túc chủ triệu hoán bên trong đốt. Túc chủ triệu hoán thành công. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3000 cẩm y liễu vệ tinh huyệt, cùng cẩm y liễu vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình. Này 3000 cẩm y liễu vệ tinh huyệt, thực lực đều là tam phẩm sơ kỳ đến nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới, cẩm y liễu vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình cảnh giới là đại tông sư hậu kỳ. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3000 quốc tử giám học sinh. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tẩy tủy đan một bạc quả. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, 3 lần triệu hoán đều không có đạt được Lý Trường Sinh mong muốn đồ vật, cũng làm cho Lý Trường Sinh trên mặt toát ra một chút thần sắc thất vọng. Bất quá khi Lý Trường Sinh nhìn thấy ban thưởng nội dung bên trong, trên mặt như cũ toát ra một chút vui sướng vẻ mặt. Tuy nói triều đình nắm giữ tam đại đặc thù cơ cấu, Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liệ Vệ vẫn là Lý Trường Sinh sớm nhất sáng lập. Bất quá bởi vì Cẩm Y Liệ Vệ sáng lập mới bắt đầu, cũng không có bao nhiêu cao thủ có thể nói. Mặc dù dò xét tình báo năng lực vô cùng bất nhập, có thể đối với đồ vật hai nhà máy mà nói, Cẩm Y Liệ Vệ sức chiến đấu như cũ có chút nhỏ yếu. Hiện tại ngược lại tốt, có Lục Bình cùng 3000 Cẩm Y Liệ Vệ tinh nhuệ, cũng giải quyết triệt để Cẩm Y Liệ Vệ tiên thiên nội tình không đủ vấn đề. Trừ cái đó ra, chính là hệ thống ban thưởng 3000 quốc tử giám học sinh. Quốc tử giám cùng thái học sinh quan phương xưng hô, chính là quốc gia học phủ cao nhất trong danh sách học sinh, thuộc về tinh anh học sinh quần thể. Kỳ chủ muốn tạo thành chia làm quan lại tử đệ, khoa cử dự trữ, quyên đặt vào quyên cùng đặc thủ tuyển bạn. Một ít công thần quan lớn đời sau, nương tựa theo tổ tiên cửa ấm, có được nhập học tư cách, chính là chủ yếu quần thể một trong. Thi hương chúng cử phó bảng cử nhân, cùng phụ châu huyện học ưu tú sĩ tú tài, trải qua đề cử cùng khảo thí, cũng có thể trúng tuyển bộ phận quan viên, thông qua nạp quyên cũng có thể thu hoạch tư cách. Hệ thống ban thưởng 3000 quốc tử giám thái học sinh, toàn bộ đều là thân gia thanh bạch, nắm giữ nhất định thực học tồn tại. Bọn hắn nguyên bản liền có được nhất định trị quốc lý niệm, hoàn toàn có thể trực tiếp tham gia thi hội, thậm chí thành tích ưu dị người có thể trực tiếp trao tặng cấp thấp chức quan. Dù là những người này không có ra cát lượng, Lưu Ba Ôn, Tiêu Hà đám người khả năng. Có câu nói rất hay, ba cái thối thợ dày, đỉnh ra cát lượng. Lý Trường Sinh trong tay đang không có bao nhiêu quan viên có thể dùng 3000 thái học sinh lấy ra thật giả lẫn lộn, cũng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bọn hắn nguyên bản liền có nhất định tài năng, bị Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra về sau, đối Lý Trường Sinh trung thành tuyệt đối. Đối với những cái kia có chút tài năng lại hám lợi đen lòng, vì tư lợi quan viên cùng thế gia đại tộc thành viên, vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Tẩy tùy đan có được tẩy kinh phạt tùy, cải thiện thể chất tác dụng. Một vạn mai tẩy tùy đan cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh bồi dưỡng một vạn danh nhân mới. Cái này ba lần triệu hoán, cũng là không để cho Lý Trường Sinh quá mức thất vọng. Chương 73, chia binh hai đường, thẳng đến thổ phiên chương 73, chia binh hai đường, thẳng đến thổ phiên Bạch Khởi tướng quân, vậy hạ đưa tới công văn khẩn cấp, để chúng ta xuất binh trực đảo thổ phồn, đem thổ phồn hoàn toàn hủy diệt. Đại Càn Vương triều cùng thổ phồn biên cảnh chỗ. Diêu Quảng Hiếu cầm Lý Trường Sinh truyền tới thư, giao cho Bạch Khởi trong tay. Bạch Khởi nhìn thấy thư về sau, trong ánh mắt kia cố thần sắc hưng phấn, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu che giấu. Vậy hạ biết rõ tâm ta. Mặc dù Bạch Khởi sớm đã biết, vậy hạ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lần này ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhất định thừa dịp thổ phồn 50 vạn đại quân hủy diệt thời điểm, để cho mình chỉ huy tây tiến, trực đảo Hoàng Long, hoàn toàn phá hủy thổ phồn. Nhưng tại đạt được trong tay bệ hạ thư về sau, cũng làm cho Bạch Khởi hưng phấn không thôi. Xem như một gã tướng quân, hắn không sợ đánh trận, sợ nhất chính là không có cầm đánh. Hiện tại tốt, căn bản cũng không cần lo lắng điểm này. Tương lai không lâu, Đại Càn Vương triều quốc thổ bên trên sẽ có thổ phồn cái này một khối thổ địa. Diêu tiên sinh, trong khoảng thời gian này người theo quân xuất chinh, thật sự là vất vả, hủy diệt thổ phồn như thế một chút xíu việc nhỏ, liền không cần đến tiên sinh tiếp tục vất vả. Dạng này, bản tướng quân xuất lĩnh kỵ binh bộ đội đi đầu, tiên sinh xuất lĩnh hậu quân ở hậu phương gấp rút tiếp viện bản tướng quân, không biết tiên sinh ý như thế nào. Bạch Khởi đem ánh mắt đặt ở Diêu Quảng Hiếu trên thân, mở miệng hỏi thăm một câu. Bạch Khởi tướng quân, lời ấy sai rồi. Ngươi xem như tam quân thống soái, hẳn là thống lĩnh tam quân mới đúng, theo bần tăng ý tứ, vậy không bằng ngươi ngồi lĩnh trung quân, từ bần tăng xuất lĩnh tiên phong đi đầu một bước. Diêu Quảng Hiếu chỗ nào không rõ, Bạch Khởi ý tứ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mới tiêu diệt như thế một chút xíu phản quân, hoàn toàn không đủ chính mình thi triển tay chân. Hắn cũng sớm đã đem ánh mắt đặt ở thổ phồn khối này thổ địa phía trên. Tự nhiên không được Bạch Khởi nhanh chân đến trước. Hai người trong lúc nhất thời bởi vì tiên phong đại tướng vấn đề, ngược lại tranh luận không ngớt. Bạch Khởi tướng quân, hai người chúng ta lại tranh luận tiếp, cũng tranh không ra kết quả. Lấy bần tăng ý tứ, vậy không bằng rút thăm quyết định, không biết do ý của ngươi như nào. Đã như vậy, vậy liền theo tiên sinh. Bạch Khởi suy tư một phen về sau, cũng gật đầu đồng ý xuống tới. Thấy thế, Diêu Quảng Hiếu nhanh chóng xuất ra hai cây thăm trúc, ở phía trên viết cái gì? Bần tăng đã tại cái này hai cây thăm trúc phía trên, phân biệt viết xuống tiên phong cùng trung quân, hai người chúng ta, nếu người nào giúp chúng tiên phong, liền xuất lĩnh tiên phong đại quân đi đầu, nếu người nào giúp chúng trung quân, liền xuất lĩnh trung quân đại quân bảo hộ. Bạch Khởi tướng quân chính là tam quân chi chủ, liền từ tướng quân ngươi đi đầu rút ra. Diêu Quảng Hiếu nói. Bạch Khởi cũng nghiêm túc, tùy ý cầm lấy một cây thăm trúc, mở ra xem, chỉ thấy phía trên thình lình viết trung quân hai chữ. Đã Bạch Khởi tướng quân rút được trung quân, như vậy tiên phong chi vị liền từ bần tăng tạm thay. Diêu Quảng Hiếu nghiêm túc nói, công tôn toàn tướng quân lập tức tập kết bạch mã nghĩa vòng, đi theo bần tăng xuất phát. Nhớ lấy, tốc độ nhất định phải nhanh, trong thời gian ngắn nhất thẳng đến thổ phồn. Nếu như gặp phải bất kỳ một chút xíu phản kháng, bất luận nam nữ lao hấu giết chết bất luận. Nói ra lời nói này đồng thời, Diêu Quảng Hiếu trên mặt tản ra kia cố mạnh mẽ chiến hỏa, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mặt tướng tuân mệnh. Gặp tình hình này, công tôn toàn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó nhanh chóng đi ra doanh trại, triệu tập dưới trướng bạch mã nghĩa tổng tướng sĩ, liền trùng trùng điệp điệp bay thẳng thổ phồn mà đi. Bạch mã nghĩa tổng tướng sĩ trên mặt tự nhiên toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng thần sắc hưng phấn. Nguyên một đám như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, có thể nói là thế không thể đỡ. Diêu Quảng Hiếu cứ như vậy dương dương đắc ý, mang theo người lên ngang rời đi, chỉ để lại Bạch Khởi bọn người ở tại trong gió lộn xộn. Tướng quân, lần này tiến công thổ phồn có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ngài vì sao không cấp đoạt tiền phong trách nhiệm? Cho dù ngài là tam quân thống soái, mặt tướng mấy người cũng có thể xung làm tiền phong chức vụ, vì sao muốn vương hột vẻ mặt khổ sở nói? Diêu Quảng Hiếu cùng Công Tôn Toàn tranh đoạt tiên phong chi vị, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Vương Hột chờ một đám đi theo Bạch Khởi tướng quân, thì là vẻ mặt mày ủ mặt ê bộ dáng, nguyên một đám tấm lấy một trường mặt khổ qua. Ai cũng tin tưởng, chạy nhanh có thịt ăn, chạy chậm liền canh đều không có uống, nhìn Diêu Quảng Hiếu bộ dáng này, đừng nói là canh, chỉ sợ liền canh thịt hương vị cũng sẽ không để bọn hắn nghe. Bọn hắn những ngày trung quân, đi theo tại Diêu Quảng Hiếu sau lưng, nhiều lắm là cũng chỉ là giúp Diêu Quảng Hiếu quét dọn chiến trường, nơi nào còn có quân công có thể lập. Diêu Quảng Hiếu cái này hắc hòa thượng tiểu tâm tư, lại há có thể giấu giếm được bản tướng quân ánh mắt. Bạch Khởi hư lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, bản tướng quân mặc dù bằng lòng nhường Diêu Quảng Hiếu xuất lĩnh đại quân xung làm tiên phong, nhưng không có nói chỉ phái Diêu Quảng Hiếu như thế một đường tiên phong. Vương Hột nghe lệnh, có mặt tướng. Vương Hột dường như đã minh bạch nhà mình tướng quân dụng tâm lương khổ, vẻ mặt một mực cung kính chắp tay đáp lại. Ngươi lập tức xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh, đêm tối đi gấp, theo mặt khác một đường thẳng hướng Thổ Phồn. Nhớ lấy tốc độ phải nhanh, nhất định phải vượt qua Diêu Quảng Hiếu, hoàn toàn khai hỏa chúng ta tên tuổi. Mời tướng quân yên tâm, mặt tướng minh bạch. Nhận được mệnh lệnh, Vương Hột cũng không dám trì hoãn, vội vã điều động dưới trướng kỵ binh, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thổ Phồn. Xem như một gã kinh nghiệm xa trường lao tướng, Vương Hột đối với dạng này chuyện cũng sớm đã thuần thục trong lòng, có thể nói là tính trước kỹ càng. Tại Vương Hột điều động đại quân đồng thời, Bạch Khởi cũng không có nhàn rỗi, đem còn lại đại quân cũng nhanh chóng tụ hợp lại, theo sát phía sau, thẳng bức Thổ Phồn mà đi. Nếu như lúc này có một trương vệ tinh địa đồ, liền không khó coi đi ra. Lấy Bạch Khởi làm trung tâm, Đại Càn Vương triều hơn 10 vạn dòng lũ sắt thép, ngay tại trùng trùng điệp điệp hướng phía hai cánh trái phải tiến quân, cuối cùng tạo thành một nửa hình tròn hình cung trạng thái, trực tiếp đem Thổ Phồn cho hoàn toàn bao trọn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt đất hơn 10 vạn đại quân nhanh chóng hành quân, lít nha lít nhít một mảng lớn, toàn bộ đều là Đại Càn Vương triều tinh nhuệ tướng sĩ. Mấy vạn tướng sĩ giục ngựa lao nhanh, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng trực đảo hoàng long, thẳng bức Thổ Phồn. Bất luận là Diêu Quảng Hiếu vẫn là Vương Hột, tiến quân đều cực kỳ thần tốc. Bọn hắn cũng không có so đo một thành một chỗ chi được mất, trên đường đi cũng không công thành chiếm đất, ngược lại trực tiếp vượt qua tất cả thành trì, thẳng đến Thổ Phồn Vương thành mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần dẫn đầu đột phá Thổ Phồn Vương thành, lần này tiến quân Thổ Phồn, bọn hắn chính là công đầu. Lớn như thế quy mô tiến quân Thổ Phồn, sớm đã khiến Thổ Phồn các nơi quân coi giữ nghe tin đã sợ mất mật, nguyên một đám căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi cho Đại Càn Vương triều quân đội theo trước mặt của bọn hắn đi ngang qua, như cũng ở vào mộng bức trạng thái ở trong. Những cái kia gan lớn quân coi giữ còn muốn phản kháng, chờ đợi bọn hắn sẽ là chết không có chỗ chôn, bị Đại Càn Vương triều dòng lũ sắt thép trực tiếp san bằng. Chương 74, đánh thắng trận này chính nghĩa chi chiến. Chương 74, đánh thắng trận này chính nghĩa chi chiến. Bạch Khởi cùng Diêu Quảng Hiếu riêng phần mình xuất lĩnh lấy mấy vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thổ Phồn Vương triều mà đi. Đại Càn Vương triều biên cảnh thông hướng Thổ Phồn Vương triều đại lục phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, một mảng lớn đám người phóng ngựa phi nước đại, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng. Sấm sét vang dội ở giữa, thoáng qua liền mất. Trái lại Thổ Phồn bên kia, Thổ Phồn Vương rốt cục nhận được tin tức, chính mình điều động đại tướng Đa Phổ Tán, thống lĩnh 50 vạn Thổ Phồn đại quân, tiến quân Đại Càn Vương triều thất bại. Đại tướng Đa Phổ Tán, vị này đại tông sư cấp bậc cường giả chiến tử. 50 vạn Thổ Phồn đại quân, toàn quân bị diệt. Còn không đợi Thổ Phồn người, theo như thế sấm sét giữa trời quang chấn kinh tin tức ở trong lấy lại tinh thần. Thổ Phồn tiền tuyến tướng sĩ, liền 800 dặm khẩn cấp thẳng đến vương đỉnh, hướng Thổ Phồn triều đỉnh trên dưới, bẩm báo một cái khác thì tin tức động trời, Đại Càn Vương triều quân đội đang chia binh hai đường, binh phong trực chỉ Thổ Phồn hoàn thành. Trong lúc nhất thời, một cỗ khủng hoảng cảm xúc, như là virus ôn dịch dường như, tại Thổ Phồn Vương thành trên dưới, rất nhanh lan tràn ra đến. Từ Thổ Phồn Vương về sau, Thổ Phồn tất cả văn võ bá quan, thậm chí là phổ thông bách tính, đều lâm vào vô cùng vô tận khủng hoảng ở trong. 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt, đây là ta Thổ Phồn lập quốc đến nay chưa từng có thảm bại. Không ngờ tới, Đại Càn Vương triều quân đội như thế kinh khủng, thế mà có thể tiêu diệt ta Thổ Phồn 50 vạn đại quân. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, Đại Càn Vương triều quân đội đã đánh tới, chúng ta phải làm thế nào là tốt? Thổ Phồn văn võ bá quan nguyên một đám thất kinh, hoàn toàn đánh mất lý trí. Bọn hắn như là kiến bò trên chảo nóng dường như, gấp đến độ tại nguyên chỗ thẳng đảo quanh. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt như thế cách xa binh lực, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu biện pháp. Dù sao bọn hắn chỉ là vì thừa dịp Đại Càn Vương triều nội loạn thời điểm, lấy cây trong lửa, điều tập lớn Thổ Phồn tinh nhuệ nhất 50 vạn đại quân. 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Thổ Phồn còn lại binh mã căn bản cũng không có nhiều ít có thể dùng. Chuẩn xác mà nói, Thổ Phồn trong nước nếu là tiếp tục trưng binh, mong muốn được 50 vạn đại quân, cũng không phải không có khả năng này. Làm sao thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, đã để Thổ Phồn triều đình trên dưới đều trải rộng một cỗ âm u đầy tử khí. Hết thảy mọi người dường như đã dự liệu được chính mình kết cục, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mặt mũi tràn đầy cười thảm. Chẳng lẽ lại, Đại Càn Vương triều lại muốn bắt chước mấy trăm năm trước như thế, đem ta Thổ Phồn Vương tộc diệt chủng sao? Lúc trước Đại Càn Vương triều diệt ta Thổ Phồn, chỉ vì trong nước xảy ra dung chuyển, không có tại Thổ Phồn đóng giữ quá nhiều quân đội, mới có thể để cho ta Thổ Phồn trốn qua một kiếp, có được một lần nữa phục quốc cơ hội. Có như thế giáo huấn về sau, Đại Càn Vương triều một khi đem ta Thổ Phồn lần nữa hủy diệt, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt, ta Thổ Phồn muốn hoàn toàn xong đời. Không ít văn võ đại thần trong lòng đều có loại khủng hoảng này ý nghĩ. Lúc này đối mặt mấy chục vạn Đại Càn Vương triều tướng sĩ hai đường đánh tới, bọn hắn cũng sớm đã lên trời xuống đất, căn bản không có bất kỳ một chút xíu chống cự khả năng. Giờ này phút này, Thổ Phồn trên triều đình, Thổ Phồn Vương Luân Toàn Lăng sắc mặt âm trầm ở vào trên long ỷ phía dưới từng cái văn thần võ tướng, nguyên một đám như là chim cút dường như, thấp xuống bọn hắn quý giá đầu lâu, căn bản cũng không dám tiếp nhận Thổ Phồn Vương lựa giận. Thổ Phồn Vương nuốt trước mắt bàn nổi giận gầm lên một tiếng, 50 vạn đại quân, bản vương 50 vạn đại quân thế mà lại toàn quân bị diệt. Đa Phổ Tán tên phế vật kia đến tột cùng đang làm gì? Hắn chết cũng là chết chưa hết tội, dù là trốn về đến, bản vương cũng muốn đem hắn lột da róc xương, chém thành muôn mảnh. Bây giờ Đại Càn Vương triều rõ ràng chính là muốn thừa thắng truy kích, đem ta Thổ Phồn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi cũng là nói một chút, tình huống trước mắt phải làm thế nào là tốt? Thổ Phồn Vương phát ra một hồi cuồng loạn gầm thét thanh âm. Hồi bẩm đại vương, căn cứ tiền tuyến chuyển về tình huống, Đại Càn Vương triều mười mấy vạn đại quân chia binh hai đường, đã một trái một phải hướng phía ta Thổ Phồn quốc thổ đánh tới, bọn hắn trên đường đi cũng không có bất kỳ công thành nổ trại dấu hiệu, mà là tiến quân thần tốc, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn thừa cơ công kích ta vương đình. Đại Càn Vương triều có câu chuyện cũ kể thật tốt, bắt giặc trước bắt vua, bọn hắn là muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp cướp đoạt vương thành, sau đó hủy diệt toàn bộ Thổ Phồn. Nghe nói lời ấy, Luân Toàn Lăng lửa giận, giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi nói tình huống bản vương chẳng lẽ không biết sao? Bản vương là muốn hỏi các ngươi đến tột cùng có gì biện pháp giải quyết. Giờ này phút này, Luân Toàn Lăng cảm giác phổi của mình đều muốn bị tức nổ tung. Thổ Phồn tổn thất 50 vạn lực lượng tinh nhuệ, trực tiếp đánh Thổ Phồn đại quân thương cân độ cốt. Không có mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, căn bản là khó khôi phục không được nguyên khí. Huống chi tình huống hiện tại, Đại Càn Vương triều quân đội căn bản không có khả năng cho bọn họ khôi phục nguyên khí cơ hội, mà là thừa dịp Thổ Phồn nguyên khí đại thương thời điểm, trực tiếp tới đánh nơi ở của mình. Luân Toàn Lăng rút ra bên hông bội đao, giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng truyền bản vương mệnh lệnh, lập tức triệu tập ta Thổ Phồn tất cả lực lượng tinh nhuệ, bản vương muốn ngự giá thân chinh, đem Đại Càn Vương triều quân đội hoàn toàn tiêu diệt tại Thổ Phồn. Đã mấy trăm năm trước ta Thổ Phồn có thể đánh bại Đại Càn Vương triều, mấy trăm năm sau hôm nay, bản vương vẫn như cũ có thể dẫn theo ta Thổ Phồn dũng sĩ, đánh bại Đại Càn Vương triều. Luân Toàn Lăng sắc mặt tái xanh, đầy ngập dưới sự kích động, dẫn đến lồng ngực đều ở trên hạ kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt tiêu đốt lên một cố khó mà nói nên lời căm giận ngút trời. Loan đao trong tay, tức thì bị mạnh mẽ cắm vào mặt đất phía trên. Hướng phía Thổ Phồn trên triều đình văn võ quan biên, phát ra một hồi lại một trận tiếng gầm. Phế vật, toàn bộ đều là một đám phế vật. Không phải liền là chỉ là hơn 10 vạn Đại Càn Vương triều quân đội, thế mà có thể đánh bại bản vương 50 vạn lực lượng tinh nhuệ, đánh cho chúng ta Thổ Phồn quân đội chật vật không chịu nổi. Bây giờ đối mặt địch nhân xâm lấn, các ngươi những người này nguyên một đám bó tay bó chân, dường như chúng ta Thổ Phồn người thật thất bại, chẳng lẽ chúng ta thật thất bại sao? Nếu như ta Thổ Phồn tiên tổ giống như các ngươi, đều là mềm yếu vô năng người, mấy trăm năm trước ta Thổ Phồn liền đã bị Đại Càn Vương triều cho hoàn toàn hủy diệt, cũng sẽ không có tiên tổ phục quốc lịch sử. Nếu như các ngươi thật e ngại Đại Càn Vương triều quân đội, trận chiến đấu này cũng không cần đánh rơi xuống, dứt khoát hết thảy mọi người toàn bộ đều cúi đầu xưng thần, nguyên một đám đi cho Đại Càn Vương triều tiểu hoàng đế phóng ngựa chăn cừu, cho hắn bưng đêm một được. Luân Toàn Lăng trong lòng cái kia khí a hắn cũng không có nghĩ đến, còn chưa cùng Đại Càn Vương triều quân đội quyết nhất tử chiến. Dưới tay hắn mấy cái này tướng sĩ, nguyên một đám chân tay co quóng, cũng sớm đã hoàn toàn tăng đảm, đánh mất chống cự lòng tin. Truyền bản vương mệnh lệnh, các bộ lập tức triệu tập tất cả có thể chinh chiến binh sĩ, vương thành ở trong phạm là tuổi tròn 16 tuổi thanh niên, toàn bộ cầm vũ khí lên. Đem các ngươi tổ sư cùng những cường giả kia toàn bộ đều cho bản vương kêu lên, trận chiến đấu này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, bản vương muốn đích thân dẫn đầu các ngươi, đánh bại Đại Càn Vương triều người xâm nhập. Đã tiên tổ có thể đánh bại người xâm nhập, bản vương tin tưởng tiên tổ trên trời có linh, phù hộ chúng ta, nhất định có thể đánh thắng trận này chính nghĩa chi chiến. Chương 75, Bạch Khởi trộm nhà. Chương 75, Bạch Khởi trộm nhà. Đối mặt Thổ Phồn Vương Luân Toàn Lăng căm giận ngút trời, dưới đáy một đám quan viên chỉ có thể cúi đầu, không ngừng thừa nhận Luân Toàn Lăng căm giận ngút trời, xuất hiện ở đây đều là thực lực không phải tầm thường. Cho dù thực lực kém nhất, cũng đạt tới nhị phẩm cảnh giới, thậm chí còn có không ít tông sư cảnh giới cường giả. Cho dù là tông sư đỉnh phong cảnh giới tu vi cường giả, đều có mấy vị. Có thể vị này Thổ Phồn Vương tu vi càng thêm kinh khủng. Thực lực của đối phương đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Cũng chính bởi vì Luân Toàn Lăng thực lực cường hãn, sát phạt quả đoán, mới có thể hoàn toàn chấn áp lại Thổ Phồn những cái kia kiệt ngạo bất tuần tướng quân, để bọn hắn đối Luân Toàn Lăng túi đầu xưng thần. Đứng tại Luân Toàn Lăng bên cạnh vị kia nhìn như 40-50 đến tuổi trung nhân, dường như cũng không e ngại Luân Toàn Lăng dâm uy. Trước mắt vị này trung nhân, mặc dù cũng mặc một thân thú giáp mang theo bị cách, lại không giống trước mắt như vậy Thổ Phồn Vương triều võ tướng đồng dạng, là loại kia thô man trạng thái. Hình tượng của đối phương vừa vặn tương phản, chính là loại kia công tử văn nhã ca nho nhã hình tượng, cũng là cùng Đại Càn Vương triều đọc thuộc nho gia sách thánh hiền nho sinh, giống nhau đến mấy phần. Phu hoàng mời tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Đại Càn Vương triều khai quốc ngàn năm, thực lực cứng hãn, nội tình hùng hậu, cũng không thể cỡ trách nhiều. Xem chừng Đại Càn Vương triều vì đối phó ta Thổ Phồn, vận dụng toàn bộ đều là Đại Càn Vương triều tinh nhuệ lực lượng, đại tướng quân Đa Phổ Tán không rõ Đại Càn Vương triều quân đội chân thực thực lực, bị Đại Càn Vương triều đánh bại, mặc dù tội ác ngập trời, nhưng mà bản nhân đã để tội, lại truy cứu tội lỗi qua cũng không có bất kỳ tác dụng. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt bối rối. Nói ra lời nói này đồng thời, trước mắt vị trung niên nam tử này lại bắt đầu từng bước phân tích lên, Thổ Phồn bây giờ chỗ tao ngộ khốn cảnh. Đại Càn Vương triều đại quân chia binh hai đường, khí thế hùng hùng, hắn thực lực cường hãn, đã vượt quá ta Đại Càn Vương triều tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải mời tổ sư rời núi, sau đó triệu tập tất cả có thể điều động tinh nhuệ lực lượng, đi đầu tiến đánh một đường. Chỉ có phá được một đường về sau, lại triệu tập ưu thế binh lực, quay đầu đi tiến đánh mặt khác một đường Đại Càn Vương triều quân đội. Kể từ đó, quân ta nguy cơ liền có thể giải trừ, tiện thể lấy còn có thể đem Đại Càn Vương triều xâm lấn quân đội toàn bộ hủy diệt. Nương theo lấy người này mới mở miệng, cũng làm cho Thổ Phồn trên triều đình đông đảo văn võ quan viên sắc mặt dần dần chuyển tốt lên. Mở miệng không phải người khác, chính là Thổ Phiên Vương Luân Toàn Lăng nhi tử, Luân Văn Kiệt. Đừng nhìn Luân Văn Kiệt chính là 4-50 đến tuổi trung nhân, kỳ thực bây giờ cũng đã có tiếp cận chừng 100 tuổi. Thậm chí nó trở thành Thổ Phồn Thái tử đều dài đến 40 năm, bây giờ đã là tông sư cảnh giới. Luân Toàn Lăng tính tình nóng nảy, sát phạt quả đoán, có thể nói là một đầu dễ dàng bị chọc giận hùng sư. Bởi vậy Luân Toàn Lăng rất nhiều nhi tử, cũng kế thừa Luân Toàn Lăng cuồng bạo ghen. Chỉ có trước mắt Luân Văn Kiệt, làm người hữu dũng nhu nhu. Tính trước làm sau, đồng thời tại Thổ Phồn ở trong đều rất có hiền danh. Luân Văn Kiệt cũng thâm thụ Thổ Phồn các bộ lạc tôn kính, trên triều đình, tất cả văn võ bá quan đều vì đó tin phục. Bởi vậy, lập Luân Văn Kiệt là thái tử, cũng không lọt vào Thổ Phồn bất kỳ bên nào thế lực phản đối. Nghe được Luân Văn Kiệt lời nói, cũng làm cho Luân Toàn Lăng sắc mặt từ từ chuyển tốt lại. Con ta nói có lý. Đã như vậy, vậy thì dựa theo thái tử ý tứ xử lý, lập tức điều động ta Thổ Phồn có thể điều động tất cả bộ tộc, đem hết toàn lực. Tiến quân Vương Đông Tần quân, nhất định phải đem chi này Tần quân cho hoàn toàn tiêu diệt rơi. Bản vương tự mình xuất lĩnh đại quân tiến đến vây quét, từ thái tử lưu thủ đô thành. Đã sớm trước đó, Thổ Phồn cũng đã tiếp vào mật báo. Phương Đông chi kia Tần quân thống soái chính là Diêu Quảng Hiếu, hết thảy có 3 vạn đại quân. Phía Tây Tần quân thống soái thì là Bạch Khởi, trong tay có được hơn 10 vạn đại quân. Đối với hơn 10 vạn đại quân mà nói, Diêu Quảng Hiếu 3 vạn đại quân, hiển nhiên tốt hơn gần một chút. Có ta, bản vương lưu lại cho ngươi 3 vạn binh mã, sắp mở ra vương thành hộ thành đại trận chìa khóa cũng giao cho ngươi. Nếu như gặp phải đại cản vương triều quân đội xâm phạm, ngươi liền mượn nhờ phòng ngự đại trận nghiêm phòng tử thủ, nhất định phải chống đến bản vương xuất quân trở về trợ giúp ngươi. Mời phụ vương yên tâm, hài nhi nhất định cùng vương thành cùng tồn vong, nhất định thề sống chết thủ vệ vương thành. Vinh quý thần tốc, Luân Toàn Lăng cũng không ở đây ở lâu, đội vã điều động thủ hạ có thể điều động binh mã, lại mời đến Thổ Phồn mấy vị đại tông sư cấp bậc tổ sư rời núi, cùng nhau thẳng hướng Diêu Quảng Hiếu 3 vạn đại quân. Ý đồ dùng tuyệt đối ưu thế binh lực, đi đầu tiêu diệt Diêu Quảng Hiếu. Sau đó thay đổi lộ thương, đợi cho Bạch Khởi đại quân đến vương thành, phát động tiến công. Tiến công thất bại về sau, chính mình tại xuất lĩnh đại quân cùng vương thành Luân Văn Kiệt, tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đánh bại Bạch Khởi đại quân. Chỉ có như vậy, Thổ Phồn nguy cơ mới có thể giải quyết. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Bởi vì bọn hắn quá coi thường đại càn vương triều quân đội, càng là xem thường Bạch Khởi. Ngay tại Luân Toàn Lăng xuất lĩnh Thổ Phồn lực lượng tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Diêu Quảng Hiếu đại quân thời điểm, Bạch Khởi cũng sớm đã binh quý thần tốc, tự mình xuất lĩnh lấy mấy vạn kỵ binh bộ đội, trùng trùng điệp điệp đã đến Thổ Phồn vương thành. Khởi bẩm tướng quân, phía trước chỗ năm dặm chính là Thổ Phồn vương thành. Xem như Bạch Khởi phó tướng, Vương Hột Hào hứng trùng trùng hướng Bạch Khởi bẩm báo cái này một tin tức. Thì ra Bạch Khởi xuất lĩnh lấy đại càn vương triều chủ lực đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thổ Phồn vương thành thời điểm, liền từng cân nhắc qua một cái tình huống. Bạch Khởi trong tay cái này hơn 10 vạn đại quân, chính là bộ kỵ hỗn hợp. Trong đó lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh làm phụ. Nếu là dựa theo bộ binh hành quân tốc độ, mong muốn đến Thổ Phồn vương thành, còn cần vài ngày thời gian. Mà những thời giờ này, đầy đủ nhường Thổ Phồn triều đình kịp phản ứng, hoặc là trực tiếp chạy trốn, hoặc là có những tính toán khác. Bạch Khởi là tuyệt đối sẽ không cho Thổ Phồn đại quân bất kỳ cơ hội thở dốc. Bởi vậy tại ngắn ngủi suy tư về sau, liền từ bỏ chủ lực đại quân vây kín, mà là quyết định tự mình dẫn kỵ binh tinh nhuệ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lao thẳng tới Thổ Phồn vương thành. Bạch Khởi trực tiếp từ bỏ 10 vạn bộ binh chủ lực, tự mình xuất lĩnh lấy 2 vạn kỵ binh, đêm tối đi gấp, bây giờ rốt cục đã tới Thổ Phồn vương thành phụ cận. Bạch Khởi nắm chặt trong tay dây cương, ánh mắt sáng ngời, nhìn chòng chọc vào trước mắt tòa này hùng vĩ thành trì. Chạy thời gian dài như vậy, bản tướng quân vẫn là nhanh hơn Diêu Quảng Hiếu cái kia yêu tăng, đi đầu một bước đến Thổ Phồn vương thành. Phía sau hắn 2 vạn làm lớn thiết kỵ tướng sĩ, căn bản cũng không có phát ra cái gì một chút xíu thanh âm. Nguyên một đám nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt ở trong đều lóe ra lửa nóng chiến ý, nhìn chòng chọc vào từ gia chủ đem Bạch Khởi, cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Liên chờ đợi Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, bọn hắn tốt cùng nhau tiến lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đột phá trước mắt thành trì phòng ngự. Chương 76, đánh tới cửa rồi chương 76, đánh tới cửa rồi. 2 ngày này thời gian đến nay, 2 vạn làm lớn tướng sĩ cơ hồ là không ngủ không nghỉ, không có bất kỳ cái gì chỉnh đốn ý tứ. Một đường phi nước đại mấy ngàn dặm chi địa, lấy hỏa hoa mang tốc độ như tia chớp, kỳ tích đã tới Thổ Phồn vương thành. Hơn nữa còn là thần binh trên trời rơi xuống, cũng không có bị bất kỳ thế lực nào có thể phát giác. Có thể không chút khách khí nói, Bạch Khởi trong tay 2 vạn làm lớn thiết kỵ tướng sĩ, cơ hồ là âm hồn bộ đội. Có thể thần không biết, ủy không hay, đến Thổ Phồn vương thành phụ cận. Cho đến bây giờ, Thổ Phồn quân đội vậy mà không có thu được bất kỳ một chút xíu tin tức. Khởi bẩm tướng quân, vừa mới thu được thám mã đi báo, Thổ Phồn vương Luân Toàn Lăng tự mình xuất lĩnh Thổ Phồn vương thành tất cả chủ lực đại quân, hướng phía đông mà đi. Xem bọn hắn hành quân phương hướng, tựa hồ là thẳng đến Diêu Quảng Hiếu tiên sinh đại quân mà đi. Đúng vào lúc này, một gã làm lớn thám mã, đội ba hướng Bạch Khởi, bẩm báo mới nhất tình huống. A. Nghe đến đó, Bạch Khởi không khỏi nhíu mày, khóe miệng ở giữa còn mang theo vài phần nụ cười nghiền ngẫm, Diêu Quảng Hiếu cái kia yêu tăng, còn muốn cùng bản tướng quân so tốc độ, hiện tại liền để hắn tiếp nhận Thổ Phồn đại quân lựa giận a. Bản tướng quân nguyên bản còn nghĩ, Thổ Phồn đại quân nếu là tử thủ đô thành, bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực, bản tướng quân trong thời gian ngắn ở giữa, còn không cách nào đoạt lấy thành trì. Đã Thổ Phồn vương tự mình dẫn chủ lực đại quân đi tìm Diêu Quảng Hiếu phiền thoái, Thổ Phồn vương thành trống rỗng, vừa vặn nhất cổ tác khí thẳng đến vương thành. Đến lúc đó tại cùng Diêu Quảng Hiếu tiền hậu giáp kích, đảm bảo đem Thổ Phồn đại quân hoàn toàn hủy diệt. Ngắn ngủi trong chốc lát công phu, xem như đại tướng Bạch Khởi trong lòng đã có mưu lược. Hắn dường như cũng đoán được Thổ Phồn cử động lần này chân thực dụng ý dưới mắt đại cản vương triều tướng sĩ. phân tả hữu hai đường, công kích trực tiếp thổ phồn vương đỉnh. Bằng vào thổ phồn đại quân bây giờ lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp ứng đối đại cản vương triều hai đường binh mã, chỉ có trước tập trung ưu thế binh lực, đi đầu đột phá một chỗ, sau đó lại tiến hành nương tựa theo thành trì, tiến hành phòng thủ, có lẽ còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, đối với Bạch Khởi Viên này cứng rắn quả hồng mà nói, thổ phồn vương Luân Toàn Lăng rõ ràng là đem Diêu Quảng Hiếu 3 vạn đại quân xem như quả hồng mềm, ý đồ đem Diêu Quảng Hiếu coi như chỗ đột phá. Thật tình không biết, đây hết thể vừa vặn phù hợp Bạch Khởi tâm ý truyền bản tướng quân mệnh lệnh, tam quân tướng sĩ ngay tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ, khôi phục sĩ khí, sau đó theo bản tướng quân nhất cổ tác khí, tập kích thổ phồn vương thành. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất công phá thổ phồn vương thành. Mặc dù liên tiếp hành quân 2 ngày 2 đêm, có thể Bạch Khởi trên mặt căn bản là không nhìn thấy bất kỳ một chút xíu mệt mỏi dáng vẻ. Không chỉ có như thế, giờ phút này Bạch Khởi ngược lại thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù sao thổ phồn vương thành đang ở trước mắt, chỉ cần một bước cuối cùng cướp đoạt thổ phồn vương thành, liền có thể từng bước thực hiện Bạch Khởi chiến lược ý đồ. Lúc này Bạch Khởi tự nhiên không thể có bất kỳ buông lỏng cảnh giác ý tứ. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Bạch Khởi cũng không sốt ruột tiến công, mà là định cho thủ hạ tướng sĩ khôi phục nguyên khí. Sau một canh giờ, đợi cho thủ hạ tướng sĩ từng bước khôi phục lại, Bạch Khởi không chút do dự ra lệnh, toàn quân xuất kích, theo bản tướng quân đạp phá thổ phồn vương thành. Tại Bạch Khởi mệnh lệnh phía dưới, 2 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới thổ phồn vương thành mà đi. Một mặt khác, thổ phồn vương thành, xem như thổ phồn thái tử Luân Văn Kiệt, lúc này còn tại trong thành không ngừng hiệu triệu lấy bách tính, cùng thổ phồn quân lính tản mạn, không ngừng tổ chức binh mã. Hắn cũng không biết Bạch Khởi đại quân khi nào có thể đến. Thừa dịp lấy Bạch Khởi chủ lực đại quân đến trước đó, nhiều bố trí binh mã, tăng cường thổ phồn vương thành lực lượng phòng ngự. Luân Văn Kiệt tất có niềm tin, nhiều ngăn cản Bạch Khởi một chút thời gian, vì mình phụ hoàng Luân Toàn Lăng, tiêu diệt mặt khác một chi đường quân, thắng được thời gian quý giá. Vậy mà lúc này, Luân Văn Kiệt cũng đang lo lắng lấy cha mình Luân Toàn Lăng tình huống. Dù sao Luân Toàn Lăng trong tay, xuất lĩnh chính là thổ phồn cuối cùng một chi lực lượng. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, chỉ sợ toàn bộ thổ phồn đều muốn vong tộc diệt chủng. Dù là Luân Toàn Lăng đã đem thổ phồn mấy vị tổ sư toàn bộ mời đi, lại thống soái lấy thổ phồn tinh nhuệ nhất lực lượng, trong tay trưởng khống lực lượng cũng đã cao đến 20 vạn. Cũng không biết vì sao, Luân Văn Kiệt ở sâu trong nội tâm, như cũng mang theo một cố dự cảm không tốt. Khẳng định là ta quá lo lắng, phụ vương thống lĩnh, là ta thổ phồn nhất là dũng manh thiện chiến tinh nhuệ lực lượng, còn có mấy vị đại tông sư cường giả tổ sư tọa trấn. Không lộ như thế lực lượng, dù cho là gặp đại cản vương triều chủ lực đại quân, đều có lực đánh một trận. Phía đông chi kia quân đội, bất quá chỉ là 3 vạn đại quân mà thôi. Nhà Minh phụ hoàng hoàn toàn có thể nương tựa theo ưu thế tuyệt đối binh lực, đem bọn hắn toàn bộ đều tiêu diệt rơi. Luân Văn Kiệt nhịn không được nhíu mày, vuốt ve huyệt thái dương, rơi vào trầm tư ở trong, ầm ầm. Cái gì vào lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện sấm sét giữa trời quang, nhanh chóng trong hư không nổ bể ra đến. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới Luân Văn Kiệt chú ý lực. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, đưa mắt nhìn ra xa. Trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên, có phải hay không đã xảy ra địa chấn? Ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, lại một đường thiên băng địa liệt cảm giác chấn động, nhanh chóng quét sạch ra. Đạo này cảm giác chấn động mãnh liệt, trên toàn bộ thổ phồn vương thành hết thảy mọi người đều có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, hình như là tường thành sụp đổ, tạo thành kịch liệt động tĩnh tĩnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhường Luân Văn Kiệt có chút hoàn toàn trợn tròn mắt. Gương mặt kia sắc âm trầm như nước, dường như có thể chảy ra nước. Lập tức đứng dậy, nhanh chóng hướng phía cửa thành vị trí chạy tới. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đại sự không ổn. Ngoài thành đột nhiên xuất hiện số lớn đại cản vương triều quân đội, bọn hắn tập kích cửa thành phía tây, thành tây thất thủ. Ngay tại Luân Văn Kiệt hấp tấp chạy hướng cửa thành lầu đồng thời, một gã thổ phồn binh sĩ chật vật không chịu nổi, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Cuối cùng vừa ngã vào Luân Văn Kiệt trước mặt, hướng Luân Văn Kiệt bẩm báo cái này một kinh thiên tin tức. Đại Càn Vương triều quân đội không chỉ có thần binh trên trời rơi xuống, trực tiếp đã tới vương thành. Thậm chí tại đến vương thành một nháy mắt, liền cưỡng ép đột phá thành trì. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, mạnh mẽ đánh vào Luân Văn Kiệt trên trán. Anh Luân Văn Kiệt cho đến bây giờ, đều không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 77, không có gặp phải ra dáng điểm chống cự. Chương 77, không có gặp phải ra dáng điểm chống cự làm lớn quân đội. Ở đâu ra làm lớn quân đội? Luân Văn Kiệt cả người đều có chút tê. Căn cứ chính mình đạt được tình báo, xuất hiện tại thổ phồn 2 nhánh quân đội, một mực tại phía đông, một mực tại phía tây. Có thể phía đông chi kia quân đội, bất quá chỉ là 3 vạn người. Bây giờ đã bị chính mình phụ hoàng Luân Toàn Lăng xuất lĩnh 20 vạn đại quân bao vây chặt đánh. Phía tây chi kia làm lớn quân đội, mặc dù có hơn 10 vạn người, nhưng bọn hắn hành quân tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, theo đạo lý mà nói, ít ra còn muốn 1-2 ngày thời gian, khả năng đến thổ phồn vương thành. Đối phương vì sao tới nhanh như vậy? Không tốt, trong chúng ta làm lớn tướng quân bị kế. Không ngờ tới, làm lớn người như thế xảo trá như vậy, thế mà thiết kế lừa chúng ta. Ngắn ngủi ngây người về sau, Luân Văn Kiệt rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Rốt cục biết rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi biết làm lớn quân đội xảo trá như vậy, dùng quỷ kế để lừa gạt mình, cũng làm cho luôn luôn hỉ nộ không hình Luân Văn Kiệt, rốt cục toát ra đầy ngập phẫn hận vẻ mặt. Nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh tường vây. Cho dù đem tường vây đập chia 5 x 7, cũng toàn vẹn không biết. Chính mình phụ hoàng vừa mới điều động thổ phồn cuối cùng một chi lực lượng tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phía đông đại càn vương triều quân địch. Đại càn vương triều như thế quân đội, nhanh như vậy liền theo phía tây phát động tập kích. Luân Văn Kiệt không phải tin tưởng, trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Quân địch thống soái quả thật là xảo trá như vậy, thế mà dùng Dương Đông kích Tây phương pháp xử lý. Cũng sớm đã xem thấu ta Thổ Phồn tất cả mọi người mưu đồ, cố ý phái một chi thực lực yếu kém quân đội tại phía đông hấp dẫn chúng ta, để cho phụ hoàng xuất lĩnh toàn bộ chủ lực đại quân đi ăn hết chi kia quân đội, sau đó đại cản vương triều quân đội liền có thể thần bình trên trời rơi xuống, tập kích đua ta thành chỉ tiết, đều tại ta mưu trí quá nhỏ bé, căn bản không có xem thấu đại cản vương triều tướng quân lòng lang dạ thú cùng âm mưu bị kế. Giờ này phút này, Luân Văn Kiệt cũng trách chính mình ngắn trí, cho mình phụ hoàng Luân Toàn Lăng ra như vậy một cái thiểu năng trí tuệ chủ ý, mà hối tiếc không kịp. May mắn Luân Văn Kiệt ý nghĩ, căn bản cũng không bị Bạch Khởi biết rõ, không phải khẳng định sẽ hảo hảo cho cưới Luân Văn Kiệt một đoạn thời gian. Thổ Phồn tại đã mất đi 50 vạn lực lượng tinh nhuệ về sau, còn lại toàn bộ đều là gà đất chó sành. Lấy Bạch Khởi bản lĩnh, ưu hiếp Thổ Phồn bọn này tàn binh bại tướng, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỗ nào còn cần đến bày âm mưu quỷ cái gì? Nếu không phải lo lắng Thổ Phồn chạy quá nhanh, đến lúc đó không đánh mà chạy, toàn bộ đều chạy trốn tới Hoang Sơn Giã Linh đi. Cho mình tiêu diệt Thổ Phồn quân đội, mang đến phiền toái cực lớn, lãng phí thời gian của mình. Bạch Khởi đều có thể bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực, trực tiếp quét ngang. Bạch Khởi bằng vào lực lượng cường hãn, tại đến Thổ Phồn Vương thành về sau, liền trực tiếp vận dụng chính mình đại tông sư lực lượng. Thừa dịp Thổ Phồn phòng ngự trận pháp chưa mở ra trước đó, dẫn đầu đột phá cửa thành, sau đó tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tiến vào Thổ Phồn Vương thành ở trong. Hai vạn đại càn vương triều tướng sĩ, trùng trùng điệp điệp đột phá cửa thành. Xông đi vào về sau, gặp người liền giết, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu thủ hạ lưu tình ý tứ. Phải biết, đây cũng không phải là một trận phổ thông thông người bình thường ở giữa chiến đấu, mà là một trận chân chính người tu luyện ở giữa chiến đấu. Không nói đại càn vương triều kỵ binh tướng sĩ không có đạt tới phi thiên độn địa bản sự, có thể núi non sông ngòi đều có thể như dẫm trên đất bằng. Chiến đấu trên đường phố đối với kỵ binh mà nói, căn bản không có bất kỳ hạn chế, kỵ binh bộ đội có thể bằng vào cường đại lực trùng kích, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Mạnh mẽ đâm tới, ngay cả ngõ nhỏ đều có thể bị nhẹ nhõm xông phá. Gót sắt trà đạp phía dưới, vô số phòng ốc cầm vang sụp đổ. Những cái kia chưa tới kịp chạy thoát thổ phồn người, hoặc là chết tại đại cản vương triều tướng sĩ trong tay, hoặc là chính là bị đổ sụp ngõ nhỏ, cho trực tiếp chôn sống tại phế tích ở trong, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Đại càn vương triều tướng sĩ tại Bạch Khởi dẫn dắt phía dưới, hoàn toàn là thế như trẻ tre, căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ một chút xíu ra dáng chống cự. Luân Toàn Lăng cho Luân Văn Kiệt lưu lại 3 vạn đại quân vừa, cùng làm lớn tướng sĩ giao thủ, hoàn toàn là một kích liền tan nát, bị triệt để đánh tan tồn tại. Vô số thổ phồn cư dân bất tính, toàn bộ đều chết tại đại càn vương triều tướng sĩ đồ đao phía dưới, bị bọn hắn đồ heo làm thịt chó dường như điên cuồng tàn sát. Dường như bởi vì không có gặp phải một chút xíu ra dáng chống cự, giết người giết có chút nhàm chán vương hột, cũng nhịn không được mở miệng nói ra. Không đều nói Thổ Phồn chính là ta đại càn vương triều phía tây uy hiếp lớn nhất một trong, quanh năm suốt tháng cùng ta đại càn vương triều là địch, có thể nói là làm người khác đau đầu nhất tồn tại. Hôm nay gặp mặt, dường như cũng bất quá như thế. Thật không biết loại này gà đất chó sành là như thế nào uy hiếp ta đại càn vương triều. Vương Hột lời nói này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Phải biết Thổ Phồn vương thành xem như Thổ Phồn đô thành, chính là Thổ Phồn chính trị, kinh tế, văn hóa cùng quân sự trung tâm, xem như Thổ Phồn hạch tâm nhất tồn tại. Theo đạo lý mà nói, Thổ Phồn vương thành lực phòng ngự hẳn là cực kỳ kinh người mới là. Dù là không cách nào cùng đại càn vương triều đô thành đánh đồng, theo đạo lý mà nói, cũng không phải như thế dễ như trở bàn tay có thể công phá. Vương Hột thậm chí đều cho rằng, Thổ Phồn vương thành lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Mong muốn đột phá Thổ Phồn vương thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hắn thậm chí đã làm tốt, là đột phá Thổ Phồn vương thành, tổn thất nặng nề hậu quả. Nhưng trước mắt lực lượng phòng ngự, thật sự là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dù sao nơi này chính là Thổ Phồn vương thành. Nguyên bản có Thổ Phồn mấy vị thực lực cực kỳ cường hãn tổ sư tọa trấn, lại có 10 vạn Thổ Phồn tinh nhuệ nhất lực lượng, có thể nói là tường đồng vách sắt. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ tới, sẽ có người xung kích Thổ Phồn vương thành. Đồng thời còn giống Bạch Khởi như thế, trận đầu tức quyết chiến, gặp mặt tức phá thành. Căn bản cũng không có cho quân coi giữ, bất kỳ một chút xíu phản kháng thời cơ cùng cơ hội. Luân Toàn Lăng cũng là lo lắng, Thổ Phồn vương thành lực phòng ngự, không cách nào ngăn trở Bạch Khởi chờ một đám đại càn vương triều tướng sĩ tiến công. Bởi vậy tại trước khi chuẩn bị đi, đem Thổ Phồn vương thành phòng ngự trận pháp chìa khóa, giao cho Luân Văn Kiệt chi thủ. Một khi Thổ Phồn vương thành lọt vào tập kích, Luân Văn Kiệt liền có thể nương tựa theo phòng ngự trận pháp chìa khóa, mở ra Thổ Phồn vương thành phòng ngự trận pháp, ngăn cản tiến công của bên ngoài. Có thể để Luân Văn Kiệt cũng không có nghĩ tới là Bạch Khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Vốn cho là ngươi không có tiền đến, ai biết ngươi trong nháy mắt thời gian đã ra vào nhiều lần, đánh người ta trở tay không kịp. Mong muốn hoàn thủ đều hoàn toàn sở không tới đối phương đường lối, không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Loại tình huống này, trừ bỏ bị động bị đánh, dường như không có lựa chọn nào khác. May mắn Bạch Khởi cũng không biết Thổ Phồn vương thành còn nắm giữ phòng ngự trận pháp, không phải khẳng định lại muốn nhà rãnh. Đã nói xong là phòng ngự trận pháp, liền không thể làm tự động phòng ngự sao? Nhất định phải làm dùng tay phòng ngự. Tốc độ tay không đủ nhanh, ta đều đã kết thúc, ngươi còn chưa có bắt đầu. Phá thành về sau, Bạch Khởi căn bản cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu tình ý tứ. Mệnh lệnh thủ hạ tướng sĩ tùy ý làm bậy tàn sát địch nhân trước mắt, bất luận nam nữ lao ấu, vẫn là quân dân máy tính, căn bản cũng không có khác nhau chút nào đối đại khả năng. Về điểm này, Bạch Khởi giảng cứu chính là chúng sinh bình đẳng. Tóm lại một câu, trước hết giết xong lại nói. Chương 78, đánh mất bản tâm. Chương 78, đánh mất bản tâm. Có thể ở tại lớn Thổ Phồn vương thành, tuyệt đại bộ phận đều là Thổ Phồn vương công quý tộc cùng gia quyến của bọn họ. Căn bản không có bất kỳ một cái nào bình dân máy tính có tư cách ở tại vương thành nội bộ. Bởi vậy những người này, căn bản không có bất cứ người nào là vô tội. cho dù chỉ là những cái kia bình thường dân chúng tầm thường thì tính sao? Thổ phồn cùng Đại Càn vương triều nguyên bản là thủ truyền kiếp, song phương chém giết lẫn nhau mấy trăm năm, chết tại song phương trong tay quân dân bách tính đều vô số kể. Ở loại tình huống này phía dưới, chết tại Bạch Khởi thủ hạ người cũng là quả báo của bọn hắn, tự nhiên không tồn tại vô tội không vô tội lời giải thích. Đi theo Bạch Khởi mà đến hai vạn làm lớn thiết kỵ tướng sĩ, dùng huyết phân chiến. Mỗi một vị tướng sĩ trong tay đều lây dính vô số máu tươi, trên thân cũng sớm đã bị máu tươi nhuộm thành một mảnh lại một mảnh huyết hồng sắc. Những máu tươi này cũng không phải là chính bọn hắn huyết dịch, mà là máu tươi của địch nhân trà đạp tại trên người mình. Bởi vì Thổ Phồn Vương Luân Toàn Lăng trước khi chuẩn bị đi, đem Thổ Phồn tất cả tinh nhuệ toàn bộ đều mang đi, lưu cho Luân Văn Kiệt ba vạn đại quân, toàn bộ đều là già yếu tàn tật. Bằng vào lính như thế lực, căn bản là không cách nào ngăn cản Như Lang Như Hổ hai vạn làm lớn thiết kỵ. Tuy nói Bạch Khởi là đại tông sư cảnh giới cường giả, có thể hắn xưa nay liền không kén ăn, mặc kệ ngươi là bình dân bách tính, người già trẻ em, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tu vi, tóm lại một câu, một kiếm chẳng chi. Một kiếm xuống dưới, liền có mấy ngàn tên địch nhân an ổn nằm trên mặt đất đi ngủ, cũng làm cho Bạch Khởi không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Vẫn là người trẻ tuổi liền tốt, ngã đầu liền ngủ. Đáng chết cẩu tặc, như thế giết ta Thổ Phồn con dân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trơ mắt nhìn Bạch Khởi đại khai sát giới, hơi hợt ở giữa, chết tại Bạch Khởi thủ hạ quân dân bách tính, đâu chỉ trên vạn người. Đem Luân Văn Kiệt tức giận đến trợn mắt trừng trừng, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy lồng ngực lửa giận, giống như là núi lửa phun trào, sắp phun ra ngoài. Mà ở Luân Văn Kiệt bên cạnh rất nhiều Thổ Phồn tướng quân, lúc này chỉ có thể gắt gao ngăn khuất Luân Văn Kiệt trước mặt. Phong ngừa vị này tuổi còn trẻ Thổ Phồn thái tử, tại xúc động phía dưới, hoàn toàn đánh mất lý trí, thật xông đi lên cùng Bạch Khởi liều mạng. Thái tử điện hạ, dưới mắt thế không thể làm, chúng ta xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy à, thái tử điện hạ vẫn là tranh thủ thời gian rút lui, đem việc này bẩm báo đại vương, mời đại vương định đoạt ta. Luân Văn Kiệt mặc dù giận không kìm được, hắn không thể xông đi lên cùng Bạch Khởi liều mạng, hắn cũng không phải loại kia hành sự lỗ mãng người. Bị trước mắt mấy tên tướng quân ngăn trở, cũng làm cho Luân Văn Kiệt lửa giận từ từ tiêu tán xuống dưới. Theo chính mình phụ hoàng Luân Toàn Lăng, đem lại Càn Vương triều tinh nhuệ quân đội toàn bộ đều đi. Không chỉ có như thế, ngay cả mấy vị kia đại tông sư cấp bậc lao tổ cũng bị phụ hoàng cho mang đi. Dưới mắt Vương Thành ở trong, căn bản cũng không có nhiều ít có thể điều động bộ đội. Như bây giờ tình huống, Vương Thành thất thủ đã thành kết cục đã định, cũng không còn cách nào vãn hồi hiện thực này. Tiếp tục lưu lại nơi đây, ngoại trừ tự rước lấy nhục bên ngoài, Luân Văn Kiệt cũng không có biện pháp khác có thể xoay người. Chỉ có nghe theo đám người đề nghị, tiến đến tìm kiếm mình phụ hoàng, thỉnh cầu phụ hoàng xuất lĩnh chủ lực đại quân giết cái hồi mã thương, mới có thể thay đổi thế cục. Luân Văn Kiệt trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt vẻ mặt. Suy tư sau một lát, vẫn là cắn răng nói, chúng ta đi. Luân Văn Kiệt cũng không phải là loại kia lô mãng xúc động người, biết rõ không phải địch nhân đối thủ, còn chạy lên đi cùng địch nhân đánh nhau chết sống, thậm chí dẫn đến chính mình thân hãm trùng vây ở trong, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Trừ phi vờ ngớ ngẩn, mới có thể làm ra ngu như vậy sự tình. Luân Toàn Lăng tên phế bậc kia, trông coi như thế một tòa thành trì thế mà không đánh mà chạy. Hắn cho là hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tướng quân đều sẽ tìm tới hắn, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Dễ như trở bàn tay cướp đoạt toàn bộ vương thành. Bạch Khởi không khỏi làm càn cười ha hả. Nụ cười ở trong đều tràn đầy một cỗ không chút kiêng kỵ khí tức. Ngay tại vội vàng thoát thân Luân Văn Kiệt, cũng nghe tới Bạch Khởi hùng hùng hổ hổ, không ngừng nhục nhã nhà mình phụ hoàng lời nói. Nghe đến đó, càng làm cho Luân Văn Kiệt trợn mắt tròn xoe, khí Luân Văn Kiệt toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Có thể cho dù như thế, hắn như cũ cắn chặt răng, căn bản cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta đã khống chế Thổ Phồn vương cung. Trong vương cung tất cả thị vệ đã bị toàn bộ giải quyết, nhưng mà hoàng cung ở trong còn có rất nhiều cung nữ cùng Thổ Phồn vương Luân Toàn Lăng tần phi, phải làm thế nào xử trí? Đúng vào lúc này, Bạch Khởi phó tướng Vương Hột vội vã tìm tới Bạch Khởi bẩm báo một tiếng. Nói ra lời nói này đồng thời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, mặt tướng cẩn thận tra xét một phen, hoàng cung ở trong không ít tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, phải chăng muốn đem những người này mang về giao cho bệ hạ? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe đến đó, Bạch Khởi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nói, ngươi làm bệ hạ là cái gì, mua ve chai sao? Mấy cái này tàn hoa bại liễu, nếu là mang về cho bệ hạ, đây không phải là tại thành tâm nhục nhã bệ hạ sao? Bạch Khởi hung tợn trừng Vương Hột một cái, dọa đến Vương Hột đội vàng cúi đầu, không còn dám nói thêm cái gì. Nếu như là Thổ Phồn công chúa loại hình, cũng là loại kia kim chi ngọc diệp thanh bạch chi thân, cũng là có thể mang về cho bệ hạ. Nếu là Thổ Phồn vương tân phi, một đám bị chơi nát đồ vật mang về cho bệ hạ, quả thực là đối nhà mình hoàng đế bệ hạ một loại nhục nhã. Bạch Khởi đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đại khái liếc nhìn một cái, phát hiện bọn này đại càn vương triều binh sĩ xông vào hoàng cung ở trong về sau, liền bắt đầu cướp bóc đốt giết hình thức. Không thiếu tướng sĩ đang điên cuồng cướp đoạt vàng bạc châu báu, thậm chí còn có không ít người đã bắt đầu vào tay đùa giỡn hoàng cung ở trong thị nữ cùng Thổ Phồn vương tân phi. Đám người này cũng không phải là Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra, mà là từ Đại Càn Vương triều các quân ở trong điều đi ra tinh nhuệ lực lượng. Bọn hắn mặc dù đối Lý Trường Sinh có đủ nhiều trung thành, lại như cũ có tư tâm. Dù sao nam tử hán đại trượng phu bên ngoài chinh chiến xa trường, là vì cái gì? Ngoại trừ bảo vệ quốc gia bên ngoài, còn có vì mình tư dục cân nhắc. Bây giờ đối mặt trần trụi chiến quả bày ở trước mắt, xem như là một cái huyết khí phương cương nam tử, rất khó có không hành động thời điểm. Đám người này rõ ràng là mang theo mặt mũi tràn đầy động tâm, đã bắt đầu vào tay bên trên chân. Không phải cướp đoạt vàng bạc châu báu, chính là gian dâm phụ nữ. Đại chiến còn chưa kết thúc, trước mắt những này như lang như hổ lang binh liền đã bại lộ bản tính của mình. Nhìn đến đây, cũng làm cho Bạch Khởi nhíu mày, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. "Tướng quân, ta đi ngăn lại bọn hắn." Dường như đã nhận ra, Từ gia chủ đem trên mặt toát ra tới vẻ mặt không vui. Bên cạnh Vương Hột, tranh thủ thời gian chắc tay, thăm dò tính dò hỏi. Chương 79, đem thổ phiên vương thất hoàn toàn diệt tuyệt. Chương 79, đem thổ phiên vương thất hoàn toàn diệt tuyệt không cần. Bạch Khởi lắc đầu, các tướng sĩ đầu tiên là đi theo bản tướng quân, tiêu diệt phản quân cùng thổ phồn liên quân, sau đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thẳng đến thổ phồn vương thành, trên đường đi thật sự là quá cực khổ, lúc này có chút bại lộ bản tính, cũng là tình có thể hiểu. Bạch Khởi đầu tiên là động viên một phen, lúc này mới lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng bây giờ đại cục chưa định, các tướng sĩ liền buông lòng cảnh giác, hoàn toàn mất phương hướng bản tính, thật tình không biết tiêu binh thất bại, đây là binh gia tối kỵ. Truyền lệnh xuống, đem hoàng cung ở trong có thể rời đi tất cả vật phẩm, toàn bộ đều dọn đi, chuyển không đi đồ vật, một mùi lửa điểm. Bạch Khởi thanh âm không lớn, lại như là sấm rền đồng dạng, phương viên mấy chục dặm chỗ đều rõ ràng có thể nghe. Ngay tại vội vàng thoát thân Luân Văn Kiệt, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn mau đào mạng. Cho dù gân xanh trên trán nổi điên, bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, như cũng không dám lưu tại nơi đây, ngược lại bước nhanh hơn. Không phải liền là một tòa hoàng cung sao? Cho dù bị đốt đi lại như thế nào? Chỉ cần có thể đồng sơn tái khởi, ngày khác có thể kiến tạo ngàn tòa vạn tòa hoàng cung. Thậm chí tương lai còn có cơ hội đi đại càn vương triều quốc đô, kiến tạo thuộc về bọn hắn thổ phồn hoàng cung. Tướng quân, hoàng cung ở trong những cái kia nữ quyến, cùng thổ phồn vương Tần Phi cùng thổ phồn vương Phi còn có thổ phồn vương mấy cái vương tử, xử trí như thế nào? Vương Hột đạo thanh âm này, lập tức hấp dẫn thổ phồn còn sót lại nhân sĩ chú ý lực. Ngay cả Luân Văn Kiệt cũng theo bản năng quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Bạch Khởi. Đối với mình mấy cái tiện nghi đệ, Luân Văn Kiệt cũng không quan tâm, những người kia chết cũng liền chết. Thậm chí bọn hắn chết, cũng có thể nhường Luân Văn Kiệt địa vị, càng thêm vững như Thái Sơn, chỉ có thổ phồn vương Phi, cũng chính là Luân Văn Kiệt mẫu thân. Vừa rồi chạy quá nhanh nguyên nhân, thế mà còn quên đi, mẫu thân tại hậu cung ở trong, chưa kịp thời chạy đến. Một khi mẫu thân rơi vào địch nhân chi thủ, hậu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Luân Văn Kiệt càng thêm lo lắng, không biết do những này giết chóc quen tay đồ tể sẽ như thế nào đối đãi mẹ của mình. Những người này cũng là một cái chuyện phiền toái. Bạch Khởi bước cằm, rơi vào trầm tư ở trong. Chính như Bạch Khởi nói tới, thổ phồn vương Phi những cái này canh thừa đồ ăn thừa, nếu là đóng gói mang về kinh thành, giao cho hoàng đế bệ hạ, chẳng phải là đối hoàng đế bệ hạ một loại nhục nhã? Dù sao Lý Trường Sinh thân làm đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ, nếu là ăn người khác còn lại, nói ra cái này còn không phải một chuyện cười. Nếu là đem bọn hắn ban cho có công các tướng sĩ, ý nghĩ này mới vừa ở Bạch Khởi trong đầu hình thành, liền bị Bạch Khởi quả quyết vứt bỏ. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, đem thổ phồn vương thất hết thảy mọi người, toàn bộ đều chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Bản tướng quân muốn để thổ phồn vương thất hoàn toàn vong tộc diệt chủng. Đúng rồi, nhìn xem thổ phồn phải chăng có công chúa, nếu là có tuổi trẻ xinh đẹp, liền tạm thời lưu lại, cho bản tướng quân mang về kinh thành, giao cho hoàng đế bệ hạ xử lý. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Khởi lại bổ sung một câu. Tốt xấu đến thổ phồn du lịch, không mang theo điểm thổ đặc sản trở về, hiếu kính hoàng đế bệ hạ, dường như cũng có chút không thể nào nói nổi. Tuân mệnh. Đạt được Bạch Khởi mệnh lệnh vương hột, cũng không có chút nào do dự. Lập tức ngay trước thổ phồn tất cả quân dân bách tính mặt, đem thổ phồn những vương tử kia cùng Tần Phi, toàn bộ đều bắt đi ra. Sau đó càng là ở trước mặt tất cả mọi người, giơ tay chém xuống. Một đao một cái tiểu bằng hữu, điên cuồng chém giết lấy thổ phồn vương tộc. Luân Văn Kiệt mấy cái đệ, thậm chí còn bao quát một cái còn tại tã lót ở trong thổ phồn tiểu vương tử, cũng không thể đủ đào thoát vương hột độc thủ. Bị vương hột cho tại chỗ ngã chết, trực tiếp quẳng thành một bãi thịt nát. Trơ mắt nhìn thổ phồn vương thất, cái này đến cái khác, đổ vào vũng máu ở trong. Vô số người, bị người xem như heo chó đồng dạng, không chút kiêng kỵ giết chóc. Thổ phồn những cái kia quân dân bách tính, cả đám đều toát ra mặt mũi tràn đầy nhục nhã, phẫn hận nước mắt. Bọn hắn gắt gao che miệng, đừng nói là phản kháng, ngay cả khóc lớn tiếng khóc dũng khí đều không có. Giấu ở chỗ tối cái này một đôi lại một đôi ánh mắt, chỉ có thể nín thở ngưng thần. Sợ bởi vì chính mình nhất thời xúc động, bị làm lớn thiết kỵ chú ý chờ đợi bọn hắn, lại đều sẽ là chết không có chỗ chôn. Mà xem như người trong cuộc một trong Luân Văn Kiệt, cũng sẽ một màn này thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực tòa kia núi lửa hoàn toàn phun trào, cơ hồ muốn đem cả người hắn cho nổ thành một đoàn thịt nát. Luân Văn Kiệt cả người trực tiếp hóa thành một đoàn liệt diễm, cháy đùng đực, phản phất muốn đem hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu đều hoàn toàn nhóm lửa. Không phải người, mấy cái này ra hỏa quả thực chính là xuất sinh, thậm chí liền xuất sinh cũng không bằng. Đại Càn Vương triều người còn nói bọn hắn thổ phồn là dã nhân, là man di, là tội phạm. Nhưng tại Luân Văn Kiệt cùng thổ phồn người trong mắt, trước mắt Đại Càn Vương triều nhân tài là chân chính man di, là triệt triệt để tội phạm, mới là lấy từ đầu đến đuôi dã nhân. Những người này toàn bộ đều là nhị dạ rùa sao? Bản tướng quân đều mặc cho không chút kiêng kỵ nhục nhã Đại Càn Vương triều hoàng thất, đem bọn hắn cái này đến cái khác chém tận giết tuyệt, những người này từ đầu đến cuối giấu ở chỗ tối, thờ ơ sao? Bạch Khởi lặng lặng quét mắt tứ phương, nhìn thấy như thế cảnh tượng, thế mà không có bất kỳ người nào dám đứng ra phản kháng, cũng là ngoài Bạch Khởi ngoài ý liệu. Không tệ, hắn sở dĩ muốn ngay trước thổ phồn cư dân bách tính mặt, không chút kiêng kỵ tàn sát thổ phồn vương thất, chính là muốn hấp dẫn cừu hận của bọn họ, để bọn hắn tại đầy ngập phẫn hận ở trong, nóng lòng nhảy ra đối với mình động thủ. Như vậy Bạch Khởi liền có thể thừa cơ, đem giấu ở chỗ tối tất cả địch nhân, toàn bộ tìm ra, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hoàn toàn có thể một lần bất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ tiếc, bọn này thổ phồn người nhẫn mại trình độ đã vượt quá Bạch Khởi tưởng tượng. Cho dù lọt vào như thế vô cùng nhục nhã, bọn hắn như cũng lựa chọn nuốt giận vào bụng. Tại thực lực không bằng Bạch Khởi tình huống phía dưới, căn bản cũng không dám nhảy ra, cùng Bạch Khởi quyết nhất tử chiến. Bởi vậy bọn hắn tình nguyện trơ mắt nhìn thổ phồn vương thất, lọt vào Bạch Khởi điên cuồng tàn sát, nhìn xem bọn này người già trẻ em chết oan chết uổng. Như cũ thờ ơ, căn bản cũng không dám hiện thân. Bản tướng quân ngược lại muốn xem, các ngươi cỡ nào có thể chịu. Cho dù thổ phồn những người này, thật là nghĩ dạ dùa, thì tính sao? Bạch Khởi như cũ có biện pháp, để bọn hắn chủ động nhảy ra, chủ động vọt tới họng súng của mình. Đúng vào lúc này, thổ phồn vương phi cũng bị vừa lôi vừa kéo, bị cưỡng ép lôi kéo đi ra. Nên bước bộ pháp từng bước một đi hướng, bị làm lớn tướng sĩ bắt tới thổ phồn vương phi trước mặt. Chương 80, biết rõ là cả bẫy, vẫn là tới chương 80, biết rõ là cả bẫy, vẫn là tới bản tướng quân cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ thành thành thật thật hướng bản tướng quân quỳ xuống dập đầu ba cái. Nói các ngươi thổ phồn sai, không nên phản kháng ta đại càn vương triều, bản tướng quân còn có thể tha mạng của ngươi. Nếu không, bản tướng quân đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thổ phồn vương phi xem như thổ phồn quốc mẫu, tại thổ phồn người tâm mắt ở trong, có được cực cao phân lượng. Làm nhục thổ phồn vương phi, sẽ cùng tại làm nhục toàn bộ thổ phồn cư dân mất tính. Bạch Khởi ngược lại muốn xem, đến lúc này, mấy cái này rùa đen rút đầu, có hay không còn có thể tiếp tục chân tay co cóng, không dám có bất kỳ động tác. Thổ phồn vương phi cũng không nói thêm gì, cắn chặt răng, chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bò dậy. Vung vung lên ống tay áo, đánh đi chính mình trên quần áo thổ nước đọng. Sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, hét lớn một tiếng, ta chính là thổ phồn vương phi, thổ phồn quốc mẫu, thể sống chết không thụ địch quân vũ nhục. Các ngươi mấy cái này nam tử hán đại trợ phu, ư hiếp ta như thế một cái nhỏ yếu bạn gái, đây tính toán là cái gì anh hùng hảo hán? 3. Thổ phồn vương phi như thế khí tiết, chờ đợi đối phương thì là Bạch Khởi không lưu tình chút nào một bàn tay, mạnh mẽ vung ra. Xem như đại tông sư cường giả, cho dù một tát này không dùng bao nhiêu lực lượng, cũng không phải thổ phồn vương phi đủ khả năng tiếp nhận. Bàng bạc lực lượng như là một cái như đạn tháo, mạnh mẽ nện ở thổ phồn vương phi trên mặt. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt, liền đem thổ phồn vương phi đụng bay ra vài trăm mét bên ngoài. Tấm kia thân thể, càng là mạnh mẽ quẳng xuống đất, nửa bên gò má, trực tiếp bị Bạch Khởi một bàn tay phiến nát trong miệng máu tươi như là phun nước cà chua dường như, điên cuồng ra bên ngoài toát ra. Khoe miệng còn đang không ngừng phun máu tươi, ho khan không ngừng. Một tát này xuống dưới, trên cơ bản đã đem thổ phồn vương phi đánh thành tàn phế trạng thái. Ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ cùng ngươi thương hương tiếc ngọc sao? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, bản tướng quân liền không đánh nữ nhân. Nói cho ngươi, nữ nhân ở bản tướng quân nơi này không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Đã nói xong nam nữ bình đẳng, bản tướng quân tự nhiên muốn hài lòng ngươi. Xem như thổ phồn vương phi, ngươi hưởng thụ lấy thổ phồn vương phi cái thân phận này vinh dự, tự nhiên cũng muốn thừa nhận cái thân phận này mang đến sỉ nhục. Vừa dứt tiếng đồng thời, Bạch Khởi không lưu tình chút nào, lại một lần nữa ra lệnh. Đến nha, đem cái này nữ nhân kéo ra ngoài ngũ mã phanh thây. Trơ mắt nhìn mẫu thân mình lọt vào nhục nhã, còn muốn bị Bạch Khởi ngũ mã phanh thây. Cái này không chỉ là đối Luân Văn Kiệt lớn lao xỉ nhục, càng là đối với thổ phồn trên dưới nhục nhã lớn nhất. Xem như thổ phồn quốc mẫu, thổ phồn vương phi tại thổ phồn quân dân bách tính ở trong, nguyên bản liền có được cao thượng danh vọng. Giờ này phút này, nhục nhã thổ phồn quốc mẫu sẽ cùng tại nhục nhã thổ phồn trên dưới hết thảy mọi người. Đáng chết cẩu tặc, ta muốn giết ngươi. Đúng, cùng những kẻ xâm lấn này liều mạng. Nguyên bản giấu ở chỗ tối rất nhiều thổ phồn quý tộc, giờ phút này cũng không còn cách nào chịu đựng. Nguyên một đám theo trong hắc ám xông tới, nắm chặt trong tay binh khí, đồng loạt hướng phía Bạch Khởi vị trí, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Nhìn xem những này theo bốn phương tám hướng trùng sát đi lên thổ phồn quý tộc, Bạch Khởi khỏe miệng ở giữa, ngược lại còn mang theo một chút nụ cười như ý hắn cử động lần này, chính là cố ý hành động, chính là muốn đem thổ phồn quý tộc cùng thổ phồn quân dân bách tính lửa giận, hoàn toàn nhóm lửa. Nếu không, những người này giấu ở thổ phồn vương thành một phía, giấu ở những địa phương khác chạy trốn từ phía, mong muốn đem bọn hắn toàn bộ tìm ra. Hiển nhiên là muốn tiêu hao không ít thời gian. Bạch Khởi tại giải quyết thổ phồn vương thành chuyện, ổn định thổ phồn vương thành về sau, còn muốn triệu tập đủ nhiều binh lực, tiến đến hiệp trợ Diêu Quảng Hiếu, cộng đồng bao vây tiêu diệt thổ phồn vương Luân Toàn Lăng xuất lĩnh chủ lực đại quân. Căn bản cũng không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Bồi mấy cái này nút trong bóng tối địch nhân, tiếp tục rông dài. Nếu là không thể thừa dịp này thời cơ, đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Một khi Bạch Khởi dẫn theo chủ lực đại quân rời đi, vạn nhất đám người này lại thừa cơ mong muốn đoạt lại thổ phồn vương thành, thậm chí phát động tập kích, đem chính mình đóng tại thổ phồn vương thành binh sĩ toàn bộ chém giết. Đối Bạch Khởi mà nói, cũng biết tạo thành tổn thất nhất định để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, dù là làm việc hèn hạ hạ lưu vô sỉ một chút, Bạch Khởi cũng ở đây không tiếc. Tóm lại một câu, nhất định phải đem tất cả nguy hiểm toàn bộ đều bóp chết tại cái nôi ở trong, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ thời cơ lợi dụng. Dù là có không ít người đã xem thấu Bạch Khởi dụng tâm hiểm ác, biết Bạch Khởi mưu kế, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng. Bọn hắn như cũng như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không biết tự lượng sức mình nhào về phía Bạch Khởi ôm ấp. Cho dù thổ phồn vương thất thành viên sinh tử, bọn hắn có thể không quan tâm. Cho dù là còn tại trong tã lót tiểu hoàng tử, bị làm lớn tướng sĩ cho tươi sống ngã chết, bọn hắn cũng có thể cưỡng ép nhịn xuống bên trong tâm lửa giận. Duy chỉ có một chút, nhục nhã thổ phồn vương phi vậy thì khác biệt. Tại thổ phồn người tín ngưỡng ở trong, thổ phồn vương phi có được cực kỳ cao thượng tín ngưỡng cùng địa vị. Kia là thổ phồn người từ nhỏ sâu tận xương tủy một loại tín niệm. Thổ phồn người biết rõ vô cùng, làm nhục thổ phồn vương phi sẽ cùng tại làm nhục tổ tiên của mình, làm nhục tổ tiên bọn họ anh linh. Như vậy cũng tốt so có người đem người tổ tiên phần mộ gỡ ra, đưa người tổ tiên thi cốt lấy ra tiền thi. Như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi là có hay không còn có thể chịu đựng đến số dưới. Cho dù ai nhìn thấy tình huống như vậy, đều sẽ không biết tự lượng sức mình đi cùng đối phương đánh nhau chết sống. Như vậy cũng tốt so Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Ngũ Tử Tư gỡ ra Sở Bình Vương phân mộ, đối Sở Bình Vương thi thể tiến hành quốc roi. Điểm này không chỉ là thương tổn tới Sở Quốc Vương thất mặt mũi, nhường Sở Quốc Vương thất đối Ngũ Tử Tư hận thấu xương, càng là kích động Sở Quốc tất cả quân dân bách tính lửa giận, đồng đẳng với đối Sở Quốc tất cả cư dân bách tính một loại nhục nhã. Bọn hắn dù là biết rõ không địch lại, cũng biết không chút do dự xông đi lên cùng địch nhân liều mạng. Cho dù không cách nào giết địch nhân, cũng muốn để cho địch nhân máu phun ra năm ước, dùng máu tươi của mình tung tóe ở ướt địch nhân quần áo. Dùng cái này đến cho thấy, bọn hắn tuyệt đối không phải loại kia nhẫn nhục sống tạm bợ hèn nhát. Trơ mắt nhìn dấu ở chỗ tối thổ phồn quý tộc, nguyên một đám hưng phấn, đem hết toàn lực vọt tới trước mặt mình. Bạch Khởi đối với cái này, như cũ thờ ơ tùy ý chung quanh đại cản vương triều tướng sĩ, như là đồ gà giết chó đồng dạng, dễ dàng đem bọn hắn đổ sát. Cho dù có chút người không biết tự lượng sức mình, vọt tới Bạch Khởi trước mặt, có thể chờ đợi bọn hắn, sẽ là Bạch Khởi vô tình kiếm sát, không chút kiêng kỵ thu gặt lấy bọn này thổ phồn người tính mệnh. Chương 81, cố ý thả chạy. Chương 81, cố ý thả chạy. Nếu không phải thời gian có chút không kịp, Bạch Khởi thậm chí đều muốn đem dân chúng toàn thành toàn bộ như thế, đem những người dân này huyết đục hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Dù sao như thế một cái tăng lên bản thân thực lực cơ hội bày ở trước mặt, nếu là bỏ qua, chẳng phải là có chút phung phí của trời. Ngay tại Bạch Khởi điên cuồng thu hoạch địch nhân tính mệnh đồng thời, ở trong đám người có một người lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Hắn cũng không có phóng tới Bạch Khởi, ngược lại hướng phía ngoài cửa thành phương hướng chạy thủ mạng. Đối phương việc đã làm, cùng trước mắt những này hoàn toàn đánh mất lý trí thổ phồn người cũng là hoàn toàn khác biệt. Người này cũng không phải tham sống sợ chết, hốt hoảng chạy trốn. Ngược lại mặt mũi tràn đầy kiên định, cưỡng ép nhịn xuống nội tâm tất cả nhục nhã cùng thống khổ. Bộ pháp ngược lại càng thêm nhanh chóng, mong muốn trong thời gian ngắn nhất thoát đi Bạch Khởi ma trưởng. Người này không phải người khác, chính là thổ phồn thái tử Luân Văn Kiệt. Giờ này phút này Luân Văn Kiệt hai mắt xích hồng, trong ánh mắt trải rộng tơ máu, cưỡng ép cắn chặt răng, bao hàm lấy nước mắt. Trơ mắt nhìn mẫu thân mình chịu đựng, có thể Luân Văn Kiệt không những không cứu, ngược lại còn muốn hướng phía càng xa xôi phương hướng chạy trốn. Đối Luân Văn Kiệt mà nói, quả thực chính là nhục nhã quá lớn, cũng là Luân Văn Kiệt khó khăn nhất chịu được địa phương. Có thể hắn vẫn là nhẫn nhịn được nội tâm cừu hận, bởi vì Luân Văn Kiệt biết rõ vô cùng, chết vô cùng dễ dàng. Chỉ cần xông đi lên, cùng Bạch Khởi đánh nhau chết sống, nhất định có thể chết ở Bạch Khởi trong tay. Còn sống mới là gian nan nhất tồn tại. Xuất thân hàn vi, không phải xỉ đục. Co được giãn được, mới là đại trợ phu. Năm đó Hàn Tín vì bảo toàn tính mệnh, đều có thể chịu đựng dưới hông chi nhục, bây giờ như vậy nhục nhã, Luân Văn Kiệt lại như thế nào không thể chịu đựng. Chỉ cần có thể chạy thoát, tìm tới chính mình phụ vương, Luân Văn Kiệt liền có thể bằng vào phụ vương trong tay 20 vạn bộ đội tinh nhuệ, giết cái hồi mã thương. Đến lúc đó hắn phải dùng Bạch Khởi đầu người, để tế điện chính mình mẫu hậu trên trời có linh thiêng. Kẻ này đích thật là không đơn giản à, nếu là thả đối phương rời đi, chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Khi nhìn đến Luân Văn Kiệt hốt hoảng chạy trốn, nhưng lại kiên định lạ thường thời điểm, Bạch Khởi hít mắt, trong ánh mắt tản mát ra một cỗ bàng bạc sắc cơ. Kẻ này biết tẩn nhẫn, nhất định không thể giữ lại. Không có chút nào do dự, Bạch Khởi rút ra bội kiếm bên hông, không lưu tình chút nào ném ra ngoài. Đừng nhìn là hời hợt, tùy ý ném ra bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này tên là Phệ Thần kiếm, đi theo Bạch Khởi chinh chiến cả đời, uống máu vô số, cũng sớm đã trở thành một thanh chân chính sát lục chi kiếm. Chết tại thanh bảo kiếm này dưới oan hồn lệ quỷ, không có trăm vạn, đều có 10 vạn chi chúng, có thể nói là tội ác từng đống. Có Bạch Khởi lực lượng gia trì, thí thần kiếm phát ra một tràng tiếng xé gió. Trong khoảnh khắc, liền hướng phía Luân Văn Kiệt vị trí mà đi. Ngay tại hốt hoảng chạy trốn Luân Văn Kiệt, có một loại phía sau lưng phát lạnh, da đầu tê dại tim đập nhanh cảm giác. Hắn cảm giác phía sau có một cái tử thần liêm đao, đã hướng phía chính mình chạy nhanh đến. Dường như sau một khắc, liền phải đem chính mình cho thu mạch được. Nghĩ đến đây, nhường Luân Văn Kiệt nội tâm còi báo động đại chấn. Nhưng mà đối mặt kia cô tử vong uy hiếp, lấy Luân Văn Kiệt chỉ là tông sư cảnh giới lực lượng, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Thái tử điện hạ đi mau. Đúng vào lúc này, trung quanh phụ trách bảo hộ Luân Văn Kiệt mấy chục tên hộ vệ cũng nhanh chóng ra tay. Từ 4 vị tông sư cường giả, cộng thêm 20 vị nhị phẩm tiểu tông sư cường giả liên thủ lại, bố trí phòng ngự đại trận. Đạo này phòng ngự đại trận phát ra vạn trượng quang mang, ngăn khuất Luân Văn Kiệt trước mặt, ý đồ ngăn trở Bạch Khởi một kích chí mạng. Tổng nương theo tới một hồi trầm muộn thanh âm vang lên. Ngăn khuất Luân Văn Kiệt phía sau chi này lực lượng, cùng Bạch Khởi phệ thần kiếm đụng vào nhau, phát ra một hồi bàng bạc nổ tung thanh âm. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem những người này nổ thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Mấy chục người, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Những này vô danh tiểu tốt, vốn nhờ này vứt bỏ quý giá tính mệnh. Phệ thần kiếm như cũ thế không thể đỡ, lại một lần nữa hướng phía Luân Văn Kiệt chạy trốn phương hướng đánh tới. Luân Văn Kiệt chạy như bay, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh mấy chân, dẫn đến hắn tốc độ chạy trốn quá chậm. Căn bản cũng không dám dừng lại, lại không dám quay đầu nhòm lên một cái. Chỉ quản cắn chặt răng, liều mạng chạy trốn. Đang chạy trốn đồng thời, cũng sẽ trong tay một cái phòng ngự tính pháp bảo vứt ra ngoài. Có thể như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng. Sinh tử quan đầu, Luân Văn Kiệt vận chuyển toàn bộ lực lượng, nghiêng người né tránh, ý đồ tránh thoát một kích chí mạng. Có thể cho dù như thế, phệ thần kiếm như cũng lao Luân Văn Kiệt thân thể mà qua. Vẹn vẹn hơi hợt va chạm một chút, Luân Văn Kiệt cánh tay trái cùng bên trái nửa người, cơ hồ bị thí thần kiếm cho toàn bộ gọt đi. Luân Văn Kiệt cả người tức thì bị đụng bay ra vài trăm mét bên ngoài, mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất, trên khóe miệng máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Cũng may mắn Luân Văn Kiệt thân mang một cái phòng ngự tính bảo y, thay Luân Văn Kiệt chặn phần lớn tổn thương. Nếu không, chỉ sợ Luân Văn Kiệt cùng lúc trước những cái kia không biết tự lượng sức mình, ý đồ ngăn khuất Bạch Khởi trước mặt pháo hơi như thế, đã sớm bị Bạch Khởi đánh thành một đống huyết vụ. có thể hắn như cũ cắn chặt răng, rèn luyện tiến lên, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Truy, mau đuổi theo, nhất định phải giết tên trước mắt này. Trơ mắt nhìn nhà mình tướng quân Bạch Khởi thất thủ, xem như Bạch Khởi phó tướng, Vương Hột nhanh chóng ra lệnh. Hắn đã theo vừa rồi những người này xưng hô ở trong, biết được Luân Văn Kiệt thân phận. Thái tử điện hạ, thổ phồn thái tử điện hạ. Đây chính là một đầu phi ngư. Vương Hột như thế nào lại nhường Luân Văn Kiệt đầu này phi ngư, dễ như trở bàn tay chạy thoát. Không cần phải phiền phức như thế. Thấy thế, Bạch Khởi chỉ là khoát tay áo, gọi lại đang định truy kích cả đám. Trơ mắt nhìn Luân Văn Kiệt điên cuồng chạy trốn, dường như thờ ơ, căn bản cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Tướng quân, không biết rõ ngài đây là ý gì? Tựa hồ có chút xem không hiểu Bạch Khởi thao tác, Vương Hột hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Hắn không rõ, Bạch Khởi tại sao lại thả vị này thổ phồn thái tử? Tại chính mình trong ấn tượng, vị này Bạch Khởi tướng quân cũng không phải một cái tâm địa thiện lương, nhân từ nương tay người. Hắn đã trúng bản tướng quân vệ thần kiếm, huyết nhục đều đã bị thí thần kiếm cho ô nhiễm, cho dù miễn cưỡng giữ được tính mạng, cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Liên để hắn đem thổ phồn vương thành bị quân ta công chiếm tin tức, mang cho thổ phồn vương luân toàn lăng tốt. Nói đến chỗ này, Bạch Khởi khoe miệng ở giữa toát ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Chắc hẳn luân toàn lăng xuất lĩnh thổ phồn, cuối cùng một chi chủ lực đại quân, hẳn là cùng Diêu Quảng Hiếu đại quân đụng vào nhau, song phương thậm chí đã bạo phát đại chiến. Diêu Quảng Hiếu xuất lĩnh 3 vạn đại quân, mặc dù là đại càn vương triều tuyệt đối lực lượng tinh nhuệ, thậm chí trong đó còn bao gồm Công Tôn toàn tướng quân trong tay, chi kia dụng mãnh thiện chiến Bạch Mã Nghĩa Tòng, có thể đối mặt thổ phồn 20 vạn lực lượng tinh nhuệ, trong đó còn có không ít đại tông sư cường giả trợ trận. Dưới loại tình huống này, chắc hẳn Diêu Quảng Hiếu cũng khó có thể chống đỡ tiếp. Ở loại tình huống này phía dưới, bởi vì là Luân Văn Kiệt vị này thổ phồn thái tử, đem thổ phồn đô thành bị Bạch Khởi công chiếm tin tức mang về, sẽ dẫn phát như thế nào phản ứng dây chuyền? Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Khởi đều biết rõ vô cùng. Chương 82, Lưu Manh chiến thuật chương 82, Lưu Manh chiến thuật thổ phồn đại quân khi biết phía sau hang ổ đều lâm vào tay mình, chắc hẳn đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, căn bản là bất lực tiếp tục tiến đánh Diêu Quảng Hiếu. Bạch Khởi cũng có thể thừa dịp thổ phồn đại quân quân tâm tăng dã, sụp đổ thời điểm, hỏa tốc xuất binh, cùng Diêu Quảng Hiếu tiền hậu giáp kích, đem chi quân đội này hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có như vậy, toàn bộ thổ phồn dễ như trở bàn tay. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, lưu lại 5000 binh mã, đóng giữ thổ phồn vương thành, như gặp phản kháng, giết chết bất luận. Còn lại binh mã theo bản tướng quân cùng nhau ra khỏi thành truy kích. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chặn giết thổ phồn đại quân, tuyệt đối không thể để bọn hắn theo chúng ta dưới mí mắt chạy đi lo lắng luân toàn lăng vị kia thổ phồn vương, biết được thổ phồn vương thành rơi vào, không dám cùng chính mình quyết nhất tử chiến, xuất quân chạy trốn. Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội chạy trốn. Lúc này liền xuất lĩnh dưới trướng còn lại tướng sĩ, trùng trùng điệp điệp truy sát đi lên. Tuân mệnh. Vương Hột bọn người không dám có chút chần chờ, lập tức theo sát phía sau, theo sát Bạch Khởi bộ pháp, thẳng đến luân toàn lăng chủ lực đại quân mà đi. Tình huống trước mắt, thổ phồn 50 vạn chủ lực tinh nhuệ đã bị toàn bộ hủy diệt, có thể đem ra được cũng chỉ có luân toàn lăng trong tay. Cuối cùng một chi lực lượng tinh nhuệ, chỉ cần tiêu diệt chi này lực lượng, chém giết luân toàn lăng, lại thêm Bạch Khởi cướp đoạt thổ phồn vương thành. Thổ phồn lớn như vậy thổ địa sẽ bị đặt vào đại càn vương triều bản đồ. Đến lúc đó đại càn vương triều thổ địa lại sẽ tăng thêm 1/5. Đây chính là chân chính là đại càn vương triều khai cương quách thổ. Càng là giải quyết bối rối đại càn vương triều mấy trăm năm tây bộ thai hoàng ẩm. Lúc này, bất luận là Bạch Khởi vẫn là Vương Hột, trong ánh mắt đều tràn đầy ngang dương lửa giận. Thật hận không thể chắp cánh, thẳng đến luân toàn lăng đại quân. Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt địch nhân, là đại càn vương triều khai cương thác thổ. Một mặt khác, thổ phồn vương luân toàn lăng xuất lĩnh lấy trong tay 20 vạn tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Diêu Quảng Hiếu quân đội. Song phương tại đại phi xuyên chỗ, gặp phải cùng một chỗ. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu ngoài ý muốn, trực tiếp mở làm. Luân toàn lăng vốn cho là nương tựa theo ưu thế tuyệt đối binh lực, cộng thêm 4 vị đại tông sư lão tổ tọa chấn, lại có chính mình vị này đại tông sư cường giả, có thể nói là 5 vị đại tông sư. Ưu hiếp đại càn vương triều 3 vạn đại quân, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể kết quả vừa lúc tương phản. Diêu Quảng Hiếu xuất lĩnh 3 vạn đại quân, chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng xem như hạch tâm lực lượng, chỗ xây dựng kỵ binh bộ đội. Đến vô ảnh, đi không gió. Lực lượng cơ động mạnh, dù cho là đại tông sư cường giả, cũng khó có thể đem nó phá hủy. Không chỉ có như thế, Bạch Mã Nghĩa Tòng nguyên bản là viễn trình bộ đội tác chiến. Nương tựa theo cường đại cơ động năng lực cùng viễn trình hỏa lực, còn không có nhìn thấy địch nhân, liền sẽ bị Bạch Mã Nghĩa Tòng một vòng lại một vòng vũ tiễn tiêu hao, vứt bỏ quý giá tính. Như luân toàn lăng xuất động đại tông sư cường giả tiến đến truy kích, Bạch Mã Nghĩa Tòng liền sẽ trông chừng trốn xa, trốn được không thấy hình bóng. Nếu là đại tông sư cường giả tiếp tục truy kích xuống dưới, Bạch Mã Nghĩa Tòng nương tựa theo ưu thế tốc độ, có thể đem đại tông sư hất ra. Sau đó theo những địa phương khác phát động tiến công, đánh luân toàn lăng một cái trở tay không kịp. Đã mất đi đại tông sư bảo hộ, luân toàn lăng trong tay 20 vạn lực lượng tinh nhuệ, liền như là bia sống đồng dạng, chỉ có thể mặc cho Bạch Mã Nghĩa Tòng xuống tới đả kích, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Không chỉ có như thế, nếu là chỉ phái 1-2 vị đại tông sư cường giả tiến đến truy kích, mấy bạn Bạch Mã Nghĩa Tòng tướng sĩ bố trí thiên la địa võng, cho dù 1-2 vị đại tông sư cũng không dám tùy tiện tới ngạnh kháng. Trừ phi là 4 vị đại tông sư cấp bậc lao tổ cùng nhau ra tay, bằng 4 người lực lượng mới có thể nhẹ nhõm ngăn cản Bạch Mã Nghĩa Tòng tiến công, nếu là 4 người rời đi, kết quả vẫn là như thế. Nếu là chỉ lưu tại nơi đây, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng có thể nương tựa theo ưu thế tốc độ cùng biến trình hỏa lực ưu thế, tiếp tục tiêu hao luân toàn lăng trong tay lực lượng. Tóm lại một câu, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại. Bạch Mã Nghĩa Tòng thực hành chiến thuật chính là địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch chú ta nhiễu. Hái. 12 chữ phương châm chiến thuật, dùng lưu manh phương pháp xử lý tới đối phó Luân Toàn Lăng, Luân Toàn Lăng chỉ có 20 vạn đại quân, lại không có bất kỳ một chút xíu tác dụng. Mặc dù mấy trận chiến đấu đánh xuống, Luân Toàn Lăng trong tay binh lực cũng không có quá mức bị hao tổn, có thể chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản là không có cách hoàn thủ, cũng sẽ Luân Toàn Lăng tức giận đến vò đầu bứt tai, không thể làm gì. Rất nhiều tướng lĩnh, lúc này cũng là nguyên một đám túi đầu thấp xuống, có khổ khó nói. Nhất là mấy vị này đại tông sư cấp bậc cường giả. Trong khoảng thời gian này đến nay, có thể nói là đối bọn hắn một loại tra tấn. Xem như đại tông sư cường giả, khi nào bị người như vậy trêu vừa qua. Có thể hết lần này tới lần khác bị Bạch Mã Nghĩa tòng dắt chó dường như, lưu tầm bài vòng. Bọn hắn thậm chí đều đúng Luân Toàn Lăng sinh ra chất vấn. Nếu không phải Luân Toàn Lăng chỉ huy vô phương, lại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tâm tư của mọi người cũng bị Luân Toàn Lăng thu hết vào mắt. Bọn này đại tông sư mặt mũi tràn đầy khó chịu, chẳng lẽ Luân Toàn Lăng liền sướng rồi sao? Xem như thổ phồn vương, Luân Toàn Lăng cũng là thân kinh bách chiến tồn tại. Cùng đại càn vương triều to to nhỏ nhỏ chiến dịch, không dưới trăm trận. Mỗi lần không nói đại hoạch toàn thắng, luôn có thể có chỗ thu hoạch. Chỉ có tại gặp phải bọn này lưu manh bộ đội thời điểm, vừa rồi bị bọn hắn đánh cho không có chút nào tính tình có thể nói. Hơn nữa dựa theo Luân Toàn Lăng nguyên bản chiến lược chiến thuật, là muốn tập kết ưu thế binh lực, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đi đầu tiêu diệt trước mắt 3 vạn đại quân. Đợi cho tiêu diệt chi quân đội này về sau, lại quay đầu lại, đối phó đại cản vương triều mặt khác một chi quân đội. Nhưng bây giờ đã ở đây, tiêu hao không ít thời gian cũng không biết vương thành tình huống như thế nào. Phía tây chi kia đại cản vương triều quân đội, phải chăng đã đến vương thành? Phải chăng đối vương thành phát động công kích? Phía sau tình hình, hoàn toàn không biết. Địch nhân phía trước, lại không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết hết. Cũng làm cho Luân Toàn Lăng xa vào đến tiến thoái lưỡng nan ở trong tiến lại không vào được, lui lại không lui được. Lui giữ vương thành cũng không phải thời điểm. Tiếp tục cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, cũng tìm không thấy bất kỳ cơ hội nào. Biệt quất. Một cỗ biệt quất cảm giác bất lực, nhanh chóng tại Luân Toàn Lăng trong lòng hiện ra đến. Nhưng Luân Toàn Lăng càng thêm vò đầu bứt tai, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí có lòng muốn báo nổi, bất quá tại bốn vị đại tông sư lão tổ trước mặt, Luân Toàn Lăng vị này thổ phồn vương cũng không thể không thu liễm mấy phần. Căn bản cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại toàn bộ đại trướng xa vào đến yên lặng ở trong, mang theo một cỗ âm u đầy tử khí khí thế thời điểm. Một cỗ cường đại uy thế, từ không xa chỗ từ xa mà đến gần, nhanh chóng cuốn tới. Kia cỗ uy thế ở trong, tựa hồ cũng mang theo vài phần cuồng bạo khí tức. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, tự nhiên cũng hấp dẫn Luân Toàn Lăng cùng thổ phồn các tướng quân chú ý để bọn hắn không hẹn mà cùng, hướng phía người tới vị trí, nhìn qua. Chương 83, Bảo mệnh Kim Đan chương 83, Bảo mệnh Kim Đan Luân Văn Kiệt. Là thổ phồn thái tử Luân Văn Kiệt tới. Nhìn thấy Luân Văn Kiệt đến, nhường thổ phồn quốc vương Luân Toàn Lăng đều có chút mà bức. Đừng nói là thổ phồn quốc vương Luân Toàn Lăng, có chút không rõ ràng cho lắm. Đi theo Luân Toàn Lăng mà đến, rất nhiều tướng lĩnh cùng thổ phồn quý tộc cũng căn bản không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Luân Toàn Lăng xuất lĩnh lấy thổ phồn chủ lực đại quân, tại cùng Diêu Quảng Hiếu quyết nhất tử chiến. Luân Văn Kiệt hẳn là thủ vệ thổ phồn vương thành, bảo đảm phía sau không mất mới đúng. Trừ phi đã xảy ra chuyện lớn bằng trời, nhường Luân Văn Kiệt không thể không đến này, Luân Văn Kiệt mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mà cái gọi là thiên đại chuyện, chỉ sợ chỉ có một điểm. Thổ phồn rất nhiều tướng lĩnh cùng quý tộc cảm nhận ở trong, đột nhiên hiện ra một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ lại vương thành xảy ra vấn đề? Quả nhiên, liền đến Luân Văn Kiệt lảo đảo chạy tới, làm Luân Văn Kiệt thân ảnh rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người thời điểm. Thấy đám người trợn mắt hốt mồm, toàn bộ ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Giờ này phút này, Luân Văn Kiệt nơi nào còn có thổ phồn thái tử, uy phong lấm lấm, dáng vẻ đường đường bộ dáng. Luân Văn Kiệt bên trái thân thể, cơ hồ đã bị toàn bộ gặp đi, ngay cả ruột đều chảy ra. Máu tươi chảy ngang, còn đang không ngừng chảy xuôi. Thu nặng như thế thương tích, nếu không phải Luân Văn Kiệt thân làm tông sư cảnh giới cường giả, thể chất nguyên bản liền mạnh hơn người bình thường. Lại thêm Luân Văn Kiệt dáng chống đỡ lấy một ngụm cuối cùng khí, cắn chặt răng gắt gao kiên trì. Chỉ sợ Luân Văn Kiệt cũng sớm đã đổ vào vũng máu ở trong, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Giờ phút này Luân Văn Kiệt thần sắc bi phẫn, cặp mắt kia thần bên trong đều trải rộng tơ máu. Một đường lảo đảo băng băng mà tới, rốt cục tại khoảng cách Luân Toàn Lăng không đủ 500m chỗ. Luân Văn Kiệt phảng phất là dùng hết chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc không rời nổi bước chân. Bình một tiếng, nửa người cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất, trong miệng còn tại từng ngụm phun nước cà chua. Con ta xảy ra chuyện gì? Trơ mắt nhìn con trai bảo bối của mình, thổ phồn thái tử Luân Văn Kiệt như vậy ngã xuống. Luân Toàn Lăng quần tình xúc động phẫn nộ, phát ra một hồi cuồng loạn gầm thét thanh âm. Thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía Luân Văn Kiệt vị trí tiến đến. Rốt cục đi vào Luân Văn Kiệt trước mặt. Nhìn xem Luân Văn Kiệt bị thương thành bộ dáng này, cũng làm cho Luân Toàn Lăng càng thêm cuồng bạo, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một hồi gào thét cùng thanh âm thống khổ. Là ai đem con ta bị thương thành dạng này? Bản vương nhất định phải đưa ngươi lột da róc xương, chém thành muôn mảnh. Nhìn xem giờ phút này Luân Văn Kiệt, thoi thóp, hơi thở mong manh, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Luân Toàn Lăng giống như là núi lửa phun trào, cũng không còn cách nào nhịn xuống nội tâm lửa giận. Tại đây ngập phẫn hận đồng thời, Luân Toàn Lăng không khỏi nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở trước mắt những này thổ phồn tướng quân cùng thổ phồn quý tộc trên thân, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Giờ phút này Luân Toàn Lăng chính là một đầu thụ thương hùng sư, có thể nói là dị thường nguy hiểm. Phàm là có một chút hỏa tinh, liền có thể đem Luân Toàn Lăng lửa giận hoàn toàn thiêu đốt ra ngoài. Sở dĩ đem ánh mắt đặt ở những người này trên thân, chính là bởi vì Luân Toàn Lăng cho rằng con trai mình Luân Văn Kiệt biến thành cái dạng này, rất có thể chính là người bên trong gây nên. một ít người căn cứ vào thổ phồn vương vị trí, mới thừa dịp chính mình xuất chủ lực đại quân ra ngoài thời điểm, đánh lén mình nhi tử, đem Luân Văn Kiệt đánh thành bộ này thảm trạng. Chính là bởi vì hoài nghi nội ứng xuất hiện, mới khiến cho Luân Toàn Lăng như thế giận không tìm được. Hắn không thể lập tức động thủ đem địch nhân trước mắt hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Dường như phát giác được Luân Toàn Lăng trong ánh mắt toát ra cổ sát cơ kia, kia cố cực kỳ bàng bạc lại lực lượng kinh khủng, đem mọi người dọa đến run lẩy bẩy, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước. Ngay cả đi theo Luân Toàn Lăng mà đến bốn vị thổ phồn vương thất lao tổ gặp tình hình này, cũng là hít mắt, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nhìn bốn người này xem như thổ phồn vương thất lao tổ, cũng là Luân Toàn Lăng trưởng bối, có thể nói là thân phận tôn quý tồn tại. Có thể Luân Toàn Lăng xem như thổ phiên vương, thực lực của đối phương căn bản cũng không thua kém bốn vị thổ phồn vương thất lao tổ. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt cùng Luân Toàn Lăng trực tiếp trở mặt. Còn lại đám người cũng đã nhận ra Luân Toàn Lăng ý đồ, minh bạch đối phương trong ánh mắt tại sao lại toát ra như thế phẫn hận sắc cơ, càng làm cho bọn hắn không biết nên nói cái gì là tốt. Trời có mắt rồi, Luân Văn Kiệt vị này thổ phồn thái tử thật là đạt được một đám thổ phồn vương công quý tộc duy trì. Luân Văn Kiệt hữu dũng hữu nhu, tâm tư kín đáo, làm người hiền lành, tại toàn bộ thổ phồn ở trong đều có được hy vọng cực cao. Từ Luân Văn Kiệt đảm nhiệm thái tử, tự nhiên cũng làm cho thổ phồn thế lực khắp nơi tâm phục khẩu phục, không dám có bất kỳ không phục địa phương. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn hắn có lòng muốn mưu triều xóa bị, còn không đến mức trực tiếp đối Luân Văn Kiệt độc thủ. Dù sao hiện tại Luân Toàn Lăng vị này thổ phồn vương còn sống, bọn hắn nào dám coi trời bằng vùng, trực tiếp đối Luân Văn Kiệt độc thủ, đem Luân Toàn Lăng lửa giận toàn bộ nhóm lửa. Bọn hắn làm sao có thể ngốc tới loại trình độ này? Đừng nhìn Luân Toàn Lăng dần dần già đi, có thể hùng sư già rồi còn có thể giết người. Một khi Luân Văn Kiệt thật bỏ mình, Luân Toàn Lăng đã mất đi ưu tú nhất người thừa kế, dưới sự phẫn nộ có thể làm ra chuyện như thế nào? Quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ sợ Luân Toàn Lăng tại mất lý trí, nội trận lôi đỉnh tình huống phía dưới, hiện trường tất cả mọi người sẽ gặp phải bạ lây. Giờ này phút này, Luân Văn Kiệt đã bản thân bị trọng thương, há to miệng, có lòng muốn nói gì? Làm sao trọng thương phía dưới, ngay cả đánh bắn ra ngón tay, đều thành một cái xa xỉ chuyện. Dù là mong muốn đem sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn, toàn bộ giảng thuật đi ra, một đống lời nói chồng chất tại bên miệng, chính là giảng không ra. Hắn nguyên bản liền bị Bạch Khởi một kiếm chặt đứt nửa người, đã bản thân bị trọng thương, tình huống bình thường cũng sớm đã một mệnh ô hô. Sở dĩ còn có thể chạy trốn tới nơi này, toàn bộ đều là dựa vào một mạch trèo trống, dựa vào ý chí kiên cường lực sống sót đi xuống. Bây giờ gặp lại cha mình, vị này thổ phồn vương Luân Toàn Lăng về sau, kia một mạch cũng từ từ tan thành mây khói, dẫn đến Luân Văn Kiệt cũng không còn cách nào tiếp nhận vết thương trên người đau nhức. Cũng may Luân Toàn Lăng cũng nhìn thấy con trai mình Luân Văn Kiệt thảm trạng, không còn dám làm cái khác tư tưởng, vội vàng vàng lấy ra chính mình bảo mệnh kim đan, giao cho Luân Văn Kiệt tan bảo. Viên này bảo mệnh kim đan chính là thổ phồn vương thất đời đời truyền lại kim đan, áp dụng đủ loại quý báu dược liệu rèn đúc mà thành, cực kỳ chân quý. Mặc kệ ngươi thụ như thế nào trọng thương, phàm là còn có một ngụm cuối cùng khí tại, nương tựa theo viên này kim đan, đều đủ để ngươi khởi tử hồi sinh, khôi phục sinh cơ. Viên này kim đan vẫn luôn bị Luân Toàn Lăng mang ở bên cạnh coi là chất bảo, trừ phi sinh tử tồn vong lúc, Luân Toàn Lăng là tuyệt đối sẽ không đem viên này bảo mệnh kim đan lấy ra. Nhưng lúc này vì trị liệu con trai mình Luân Văn Kiệt thương thế, Luân Toàn Lăng cũng không lo được rất nhiều, dù là nhất bảo mệnh át chủ bài cũng bị hắn đem ra. Chương 84, phụ lên bầu không khí, cùng chung mối thù. Chương 84, phụ lên bầu không khí, cùng chung mối thù. Tại phục dụng xong bảo mệnh kim đan về sau, nguyên bản khí tức yếu ớt, sắp một mệnh ô hô Luân Văn Kiệt khí tức cũng từ từ chuyển tốt lại. Bị Bạch Khởi nổ rất nửa người, máu tươi đã đình chỉ chảy xuôi, thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu kết vảy. Chỉ tiếc Luân Văn Kiệt thương thế trên người thật sự là quá nặng đi, bảo mệnh kim đan khổng lồ dược hiệu cũng chỉ có thể giúp Luân Văn Kiệt khôi phục thương thế. Về phần mong muốn khôi phục nửa người, trên cơ bản đã thành chuyện không thể nào. Cũng may nắm giữ bảo mệnh kim đan dược hiệu, đã thành công bảo vệ Luân Văn Kiệt một cái mạng, cũng làm cho Luân Văn Kiệt chậm rãi khôi phục lại. Có ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải tại trấn thủ Đông Thành, làm sao lại chạy đến nơi đây đến, như thế nào lại thụ nặng như thế tổn thương? Luân Toàn Lăng đem ánh mắt đặt ở Luân Văn Kiệt trên thân, run run rẩy rẩy mở ra miệng nói. Hiện tại Luân Toàn Lăng đã ở vào tuổi già thời kỳ, nếu là không thể tiếp tục đột phá thực lực bản thân, xem chừng bất quá mấy chục năm, liền phải bởi vì thọ nguyên hao hết, vứt bỏ chính mình vì giá tính mệnh. Vì vậy đối với Luân Toàn Lăng mà nói, hắn quan tâm nhất, không ai qua được chỉ có như vậy mấy chuyện. Điểm trọng yếu nhất chính là đột phá mình bây giờ thực lực. Nếu là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, nhường Luân Toàn Lăng còn có thể sống lâu mấy chục năm. Thứ hai chính là bồi dưỡng được một vị ưu tú người thừa kế. Luân Văn Kiệt chính là Luân Toàn Lăng cảm nhận ở trong hoàn mỹ nhất người thừa kế. Luân Toàn Lăng tin tưởng, chỉ cần có Luân Văn Kiệt tại, nhất định có thể dẫn đầu thổ phồn đi đến một cái độ cao mới. Nếu như thế, cho dù tương lai đi dưới cửu tuyển, cũng có thể hướng thổ phồn vương thất liệt tổ liệt tông có cái bàn giao. Nếu như Luân Văn Kiệt vị này thổ phồn thái tử, chính mình cảm nhận ở trong ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất người thừa kế, ra bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn, thật cứ thế mà chết đi. Dù là Luân Toàn Lăng còn có mấy cái nhi tử, nhưng bọn hắn đều là không văn không thành, võ chẳng phải, thậm chí còn giống Luân Toàn Lăng tính cách bạo ngược. Giống Luân Toàn Lăng loại này có bản lĩnh người, cho dù tính cách bạo ngược, cũng có thể trưởng không cắn khôn, trấn áp tất cả không phục. Nếu là không có bất kỳ bản sự, còn động một chút lại giết người, tính tình nóng này, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều phản cảm. Tới bất lực trấn áp những cái kia phản cảm thời điểm, chờ đợi bọn hắn kết cục, có thể nghĩ, nếu như thật đem vị trí truyền cho bọn hắn, chỉ sợ thổ phồn vương thất liền phải hoàn toàn xong đời. Không phải bị người khác mưu triều xoán bị, chính là lọt vào Đại Viêm Vương triều công kích, dẫn đến mấy trăm năm trước thổ phồn hủy diệt chuyện lại một lần tại con cháu của mình đời sau trên thân trình diễn. Điểm này là Luân Văn Kiệt vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Có thể Luân Văn Kiệt hiện tại cái dạng này, cho dù bảo vệ tính mệnh, nửa người bị hủy cũng thành nửa tàn phế trạng thái, căn bản cũng không có tư cách kế thừa tự mình vị trí, càng không có tư cách trở thành thổ phồn thái tử điện hạ, thổ phồn tương lai tân vương. Hơi hơi khôi phục một chút khí lực, Luân Văn Kiệt bao hàm lấy nước mắt, run run rẩy rẩy đem Bạch Khởi đánh vào thổ phồn vương thành, tại thổ phồn vương thành cướp bóc đốt giết thảm sự toàn bộ đều trình bày đi ra. Nghe được Luân Văn Kiệt giảng thuật xong những này, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người trợn mắt tròn xoe, đều vì đó run rẩy lên. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Đại Càn Vương triều người như thế cực kỳ bi thảm, liền lão hấu phụ nữ trẻ em cũng không từng buông tha. Đáng chết Đại Càn Vương triều cậu tặc, ta thổ phồn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nhất định phải dùng máu tươi của các ngươi để tế điện ta thổ phồn chết đi anh linh trên trời có linh thiêng. Đồ ta bách tính, giết ta vương tộc thành viên, nhục nước ta mẫu, từng cọc, từng kiện, tức là không đội trời chung tử địch. Bọn hắn ngay cả chúng ta người già trẻ em đều chưa từng buông tha, bản vương ở đây lập thệ, chỉ cần ta thổ phồn con dân có còn lại một hơi, liền nhất định phải phản kháng đến cùng, cùng Đại Càn Vương triều không chết không thôi. Ta thổ phồn quân đội giết vào Đại Càn Vương triều, nguyên bản liền không có hủy diệt Đại Càn Vương triều ý tứ, chỉ muốn cướp đoạt một chút tài nguyên, cướp đoạt một số người miệng mà thôi. Có ai nghĩ được tới, Đại Càn Vương triều thế mà muốn đem chúng ta vương tộc diệt chủng, chúng ta là tuyệt đối không thể bằng lòng. Tự thổ phồn vương Luân Toàn Lăng trở xuống, thổ phồn quý tộc cùng tướng sĩ đều nghẹn ngào khóc giống, đều lấm máu và nước mắt, phát ra một hồi lại một trận tiếng gầm. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, như là phát tình châu được đồng dạng, hoàn toàn đánh mất lý trí. Bạch Khởi tại đột phá thổ phồn vương thành về sau, trực tiếp mở ra tàn sát hình thức, đem vương thành cư dân tàn sát không còn. Vô số thổ phồn tử đệ, toàn bộ đều chết tại Đại Càn Vương triều tướng sĩ trong tay. Ngay cả thổ phồn vương công quý tộc gia quyến, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bị Bạch Khởi giết không còn một nống. Giờ này phút này, lưu tại Luân Toàn Lăng cùng thổ phồn tướng sĩ trong lòng, liền chỉ còn lại lửa giận. Lửa giận ngập trời, đang từ từ bay lên. Mấy trăm năm trước, Đại Càn Vương triều tiên tổ chưa làm được chuyện, bây giờ bị nho nhỏ Bạch Khởi dễ như trở bàn tay làm thành. Bọn hắn cùng Bạch Khởi tự nhiên là không chết không thôi, thậm chí toàn bộ Đại Càn Vương triều đều là không đội trời chung tử địch. Không chỉ muốn đánh lui cường địch, thậm chí càng thẳng hướng Đại Càn Vương triều, dùng Đại Càn Vương triều con dân máu tươi để tế điện nhà mình quyến trên trời có linh thiêng. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo lại một đạo bạo phá thanh âm không ngừng cuốn tới. Báo. Một gã thổ phồn tướng sĩ lộn nhào, nhanh chóng chui ra, vội vội vàng vàng bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, lúc trước ngăn khuất chúng ta phía trước quân địch, đột nhiên phát động mãnh liệt tiến công. Báo lại một trinh sát vội vã đến đây bẩm báo, khởi bẩm đại vương, quân ta phía sau phát hiện đại lượng binh mã đang hướng phía quân ta vào tới. Tiền hậu giáp kích, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mới vừa rồi còn muốn tìm Đại Càn Vương triều quân đội quyết nhất tử chiến, không ngờ tới, đối phương thế mà lấy nhanh như vậy liền bọc đánh tới. Bọn hắn tới thật đúng lúc, bản vương đang muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, không ngờ tới những người này thế mà chủ động đưa hàng tới cửa. Luân Toàn Lăng cặp mắt kia hạt châu, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Tràn ngập tơ máu ánh mắt, càng là trải rộng một cỗ khát máu giết chóc. Cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, truyền bản vương mệnh lệnh, ta thủ phồn tướng sĩ, phàm là còn có một cái nam nhi, nhất định phải cùng địch nhân huyết chiến đến cùng, tuyệt không triệt thoái phía sau. Huyết chiến đến cùng, tuyệt không triệt thoái phía sau. Huyết chiến đến cùng, tuyệt không triệt thoái phía sau. Thủ phồn tướng sĩ nắm chặt trong tay binh khí, quần tình xúc động phẫn nộ, nguyên một đám phát ra từng đợt la lên thanh âm. Vang thiên triệt địa, bên tai không dứt. Bọn hắn cũng biết, Bạch Khởi tại hoàn thành làm xuống tội ác, lại có Luân Toàn Lăng vị này thổ phồn vương phụ lên. Giờ phút này tự nhiên là cùng chung mối thù, bạo phát trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Mạnh Các, ngươi lập tức mang theo bản vương thân tín vệ đội, hộ tống thái tử điện hạ rút lui, một đường rút lui hướng Kỳ Liên Sơn. Nếu như Đại Càn Vương triều quân đội đổi tới, các ngươi liền vượt qua Kỳ Liên Sơn, đi mặt khác một mảnh thế giới. Trước khi quyết chiến, Luân Toàn Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt đặt ở thân vệ của mình đội trưởng trên thân. Mở miệng phân phó một tiếng,